Chương 274, Hứa Du a Hứa Du, bổ canh 36, chương 274, Hứa Du a Hứa Du, bổ canh 36, đại nhân không thể à, Hứa Du vì chủ công hiệu lực, lúc này ngay tại thành Cự Lộc bên trong, tương trợ chủ công thủ thành. Dù cho Hứa Du người nhà phạm pháp, cấu kết Thường Sơn quân, có thể phái một tiểu đội binh mã, âm thầm giám thị, không thể bắt giữ, càng không thể giết. Nếu không, tất nhiên sẽ lệnh Hứa Du thất vọng đau khổ. Thẩm phối bộ hạ, khuyên can thẩm phối. Phạm pháp chính là phạm pháp, cấu kết ngoại địch, càng là tội chết. Thẩm phối lại dị thường ngoan cố. Hứa Du tại Nghiệp Thành phủ đệ, bị thẩm phối phái ra binh mã trùng điệp vây khốn. Mang binh võ tướng là thẩm phối chất tử Thẩm Vinh. Hứa phủ phái ra một người, cùng Thẩm Vinh tiến hành thương lượng, không biết tướng quân vì sao lãnh binh đến đây. Chúng ta lại phạm tội gì? Thẩm Vinh lạnh lùng đáp, các ngươi vì chủ công mua binh khí lương thảo, lại thừa cơ vơ vét tiền tài, âm thầm cấu kết quân địch, cả nhà đang chém. Hứa Du người nhà sắc mặt trắng bệch. Muốn nói vơ vét tiền tài, bọn họ ngược lại là có thể thừa nhận, tại loạn thế cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng cấu kết quân địch, cái tội danh này, rõ ràng chính là có lẽ có. Đại nhân nói mà không có bằng chứng, há có thể đục người trong sạch? Chứng cứ vô cùng xác thực. Người tới, đem Hứa Du người nhà cùng nhau cầm xuống. Thẩm Vinh mang binh đánh vào Hứa phủ, cưỡng ép bắt bớ Hứa Du trong nhà đám người. Tại Hứa phủ bên ngoài, một chiếc xe ngựa chờ kết quả. Thẩm Vinh mang binh áp giải Hứa Du người nhà trở về phủ mệnh. Thẩm Vinh đi đến bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, các ngươi muốn ta làm chuyện, ta đã làm theo, các ngươi không nên quên lời hứa với ta. Trong xe ngựa tiếng người khí lạnh như băng, yên tâm, chỉ cần đánh hạ Nghiệp Thành, thiếu không được ngươi chỗ tốt. Thẩm Vinh, tiến đánh Nghiệp Thành một chuyện, còn muốn ngươi từ đó hiệp trợ. Thẩm Vinh đáp, rõ ràng. Xe ngựa sau đó rời đi. Thẩm Vinh thấy xe ngựa rời đi, lẩm bẩm, Viên Thiệu vô pháp giữ vững Kỳ Châu, ta cũng phải vì chính mình dự định. Thành Cự Lộc, Hứa Du đạt được người chơi mật báo, người nhà bị thẩm phối bắt giữ, còn có người nhà chết bởi ngục bên trong, không khỏi khuôn mặt bặm mẹo. Thẩm phối, ta tất phải giết. Hứa Du xé nát thư, giận không kèm được. Tại Viên Thiệu thế lực cùng Từ Thiên thế lực rằng có thời khắc mấu chốt, thẩm phối lại đối Hứa Du người nhà hạ thủ, cái này khiến Hứa Du không cách nào nhẫn lại. Thẩm phối cùng Điền Phong giống nhau ngoan cố, nhận định chuyện khó mà thỏa hiệp. Trường Dạ Vị Ương công hội người chơi trong bóng tối thao túng Thẩm Vinh, càng là tăng lên Hứa Du cùng thẩm phối mâu thuẫn. Viên Bản Sơ không phải là đối thủ của Từ Tử Vân, thẩm phối lại giết người nhà của ta, nơi đây đã không thể lưu. Hứa Du càng nghĩ càng giận, lại thêm Viên Thiệu thế lực nguyên khí đại thường, Hứa Du không thể không suy xét thay thế chủ công. Tào Mạnh Đức cùng ta là quen biết cũ, nếu như đầu nhập Tào Mạnh Đức, hắn sẽ bằng vào ta vì chủ mưu. Hứa Du đi qua đi lại, hắn đầu tiên suy xét tiến đến đầu nhập chủ công, tự nhiên là Tào Tháo. Tào Tháo vì Duyện Châu mục, cùng Duyện Châu các quận thái thú, đại phá Thanh Châu quân hoàng cân, đánh vào Thanh Châu Tế Nam quốc, uy chấn Trung Nguyên. Nếu như đầu nhập Tào Tháo, Hứa Du tin tưởng mình sẽ trở thành chủ mưu một trong, cũng sẽ lẫn vào không sai. Không đúng, Viên Bản Sơ cũng có khả năng lui đến Duyện Châu, đến lúc đó, ta tình thế khó xử. Hứa Du nghĩ đến Viên Thiệu cũng có khả năng cùng Tào Tháo liên hợp, hắn nếu là phản bội Viên Thiệu, Viên Thiệu nói không chừng sẽ để cho Nhan Lương, Văn Sú tìm một cơ hội giết hắn. Hứa Du âm thầm sốt ruột, nhưng thủy chung tìm không thấy nhân tuyển tốt hơn. Có lẽ chỉ có tiến đến tìm nơi nương tựa hắn. Hứa Du nghĩ đến một người. Thành Cự Lộc bên ngoài, công thành tháp, công thành xe bắn đá săn sát, Nhạc Nghị đã chuẩn bị đầy đủ hết khí giới công thành, chỉ cần Từ Thiên ra lệnh một tiếng, lập tức tiến đánh tòa thành trì này. Hứa Du người nhà đã bị thẩm phối bắt giữ. Vì triệt để chọc giận Hứa Du, ta lệnh người tại ngục bên trong giết Hứa Du trong nhà mấy cái phạm tội người. Thẩm phối chất tử Thẩm Vinh, tính tình nhát gan, đã đáp ứng nội ứng ngoại hợp. Chỉ cần chúng ta binh lâm Nghiệp Thành, hắn có thể mở ra cửa thành, thả chúng ta kỵ binh vào thành. Thu Vũ hướng Từ Thiên bẩm báo ly gián Hứa Du sự tình. Không hổ là thích khách, làm việc tàn độc, trực tiếp giết Hứa Du trong nhà mấy người, bất phản Hứa Du. Mà cái tội danh này, muốn Tử Cương trực thẩm phối gánh chịu. Hứa Du người nhà xác thực phạm pháp, Thu Vũ phái người giết, cũng liền giết, Từ Thiên xem thường. Trừ tại Nghiệp Thành tản Hứa Du người nhà cấu kết ngoại địch tin tức giả, Trường Dạ Vị Ương công hội còn thu mua Thẩm Bình tại bên trong cửa thành thủ tướng, giảm bất tiến đánh Nghiệp Thành lực cản. Ngươi làm được rất tốt. Hứa Du đoán chừng rất nhanh liền sẽ đến ném, nếu không hắn không chỗ có thể đi. Lệnh Nhạc Nghị công thành. Từ Thiên đã biết được Công Tôn Toàn bắt đầu công lược Hà Bắc, thế là tăng tốc tiến đánh Ký Châu tốc độ. Tiến đánh thành Cự Lộc. Nhạc Nghị đứng ở trên đài cao, quân đoàn đặc tính bao trùm tất cả công thành bộ đội, bắt đầu tiến đánh Cự Lộc. Lạc Lôi thuật, Hỏa Câu thuật, Phong Nhật thuật. Một đội đội người chơi mưu sĩ phóng thích pháp thuật, công kích thành trì, Lạc Lôi, Hỏa Diễm, Lưỡi Đao Gió, rơi vào trên tường thành. Cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, mưa tên che đậy thương khung. Vâng. Mấy trăm đài xe bắn đá tiếp tục đánh kích thành Cự Lộc tường, cả tòa thành Cự Lộc tại kịch liệt run rẩy. Tại Nhạc Nghị tăng thêm dưới, khí giới công thành đối thành phòng phá hư 100. Tiễn tháp bị xe bắn đá ném bắn cự thạch đập trúng, trong nháy mắt băng liệt. Hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ tại đại kích sĩ, tiến giáp điểm hộ dưới, ý đồ tiên đăng tường thành, công hãm tòa thành trì này. Giết. Đây khắp núi đổi Ký Châu người chơi gia nhập công thành chiến. Thần tốc nổ bắn ra. Hạ Hầu Uyên cầm trường cung, một hơi liên xạ 24 mũi tên, hóa thành 24 đạo hỏa quang, rơi vào Ký Châu người chơi bên trong. Ánh lửa xuyên qua 300-400 mét, ven đường người chơi bị Hạ Hầu Uyên tiễn miểu sát. Chỉ có mấy cái tinh anh người chơi có thể miễn cưỡng đón đỡ Hạ Hầu Uyên kỹ năng. Tiếp tục như vậy, không phải kế lâu dài. Hạ Hầu Uyên mặc dù một cái kỹ năng đánh giết mấy trăm người chơi, nhưng Hạ Hầu Uyên thấy thành phòng công sự không ngừng bị Nhạc Nghị khí giới công thành phá hủy, hỏa diễm tại thành Cự Lộc lan tràn, biết khó mà giữ vững Cự Lộc. Hạ Hầu Uyên đã âm thầm lệnh Duyện Châu binh mã làm tốt rút lui chuẩn bị. một khối cự thạch ngàn cân bị xe bắn đá ném bắn đến không trung, hướng Viên Thiệu đập tới. Văn Sú một thương phá hủy cự thạch, hòn đá vỡ ra. "Chủ công, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta thối lui đến Nghiệp Thành, bằng vào Nghiệp Thành tự thủ, lại hoặc là lui đến Duyện Châu, cùng Tào Tháo liên hợp, thậm chí có thể nghĩ cách cướp đoạt Tào Tháo binh mã, thay vào đó." Quách Đồ ở một bên hướng Viên Thiệu góp lời. "Ta Viên Bản Sơ, vậy mà lại bị buộc đến nước này." Viên Thiệu thực tế khó mà bỏ lòng tiêu ngạo, đi đầu quân ngày xưa tiểu đệ Tào Tháo. Nhưng dường như, hắn không có cách nào. Tào Tháo cùng hắn, cũng không có trở mặt thành thủ, hai bên vẫn là minh hữu quan hệ. Cùng này bị Từ Thiên bắt sống, không bằng xuôi Nam Duyện Châu, nếu không, càng thêm mất mặt. Hứa Tử Viễn ở đâu? Đột nhiên, Viên Thiệu phát hiện đông đảo mưu sĩ bên trong, Hứa Du không gặp thân ảnh. Tuân Khâm nói, Tử Viễn người nhà phạm pháp, vì thẩm phối đuổi bắt, tất nhiên trong lòng không vui. Viên Thiệu xem thường, bất quá hạng mục mà thôi, đợi việc nơi này, ta bảo đảm bọn hắn đi ra là được. Nhưng mà, Viên Thiệu vẫn là đánh giá cao Hứa Du độ lượng. Một cái võ tướng đội vàng đến báo, chủ công, Hứa Du, Trương Nam phản loạn, tiến đánh cửa thành đông. Mưu sĩ Hứa Du thuyết phục từ cựu cung bắt quái trận trốn tới võ tướng Trương Nam, cùng nhau phát động phản loạn. Viên Thiệu sắc mặt biến đổi, Hứa Du làm hại ta. Liên hỏa phân thiên. Hứa Du phóng ra pháp thuật, chỉ bất quá, lần này pháp thuật của hắn công kích đối tượng không phải Từ Thiên bộ hạ, mà là Viên Thiệu binh mã. Tính ra hàng trăm hỏa lưu tinh rơi đập tại thành đông trên tường, ánh lửa băng liệt, trên tường thành quân coi giữ kêu rên đầy đất, hỏa diễm tại tường thành lan tràn, khói đen cuộn cuộn, một mảnh hỗn độn. Chiếm lĩnh cửa thành, nên đón thưởng sân quân. Viên Thiệu thế lực võ tướng Trương Nam, xuất lĩnh bản bộ binh mã, gấp công cửa thành đông. Phòng thủ cửa thành đông võ tướng không nghĩ tới bên trong thành sẽ có võ tướng phát động phản loạn, hơn nữa còn là có phần bị Viên Thiệu coi trọng Hứa Du, Trương Nam, trong lúc nhất thời giơ chân luống cuống, bị Trương Nam chém giết. Cửa thành đông mở rộng. Ừm. Ngay tại làm từng bước tiến đánh thành cự lộc nhạc nghị, lập tức phát giác thành cự lộc dị dạng. Thành cự lộc cửa thành đông mở ra, chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng là quân coi giữ dụ địch, còn có một loại có thể là quân coi giữ nội chiến. Mặt tướng xuất lĩnh kỵ binh, tiến đến đoạn môn. Trương Liêu không muốn bỏ qua cái này, nhanh chóng cầm xuống thành cự lộc cơ hội, xuất lĩnh lang kỵ binh, buôn tập cửa thành đông. Viên Bản Sơ, là ngươi dùng người không lo, dẫn đến người nhà của ta chết thì chết, hạ ngục, đừng trách ta không tử tế. Từ Tử Vân a Từ Tử Vân, ngươi có thể nhanh chóng đánh xuống cự lộc, đây đều là ta Hứa Tử Viễn công lao a. Hứa Du đứng ở cửa thành đông cửa thành, thấy Trương Liêu lang kỵ binh nhanh chóng tiếp cận, biết Viên Thiệu thế lực đã vô pháp giữ vững thành cự lộc sắp bị Từ Thiên thế lực đánh hạ. Triệt binh. Hạ Hầu Liên phát hiện Viên Thiệu nội bộ mâu thuẫn trung điểm, thậm chí ngay cả chủ yếu mưu sĩ đều phản loạn, tranh thủ thời gian dẫn đầu Duyện Châu binh mã chạy thoát thân. Viên Thiệu thế lực, võ tướng Cao Lãm, Chu Linh, Mã Diên, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chờ võ tướng đầu hàng, Hứa Du, Trương Nam tạo phản, loại tình huống này, đừng nói hắn một cái Hạ Hầu Liên, cho dù là năm cái Hạ Hầu Liên, cũng không cách nào hiệp trợ Viên Thiệu giữ vững cự lộc. Viên Thiệu kẻ địch, không ở bên ngoài bộ, mà tại nội bộ. Bảo hộ chủ công, rút khỏi cự lộc. Quách Đồ, Phùng Kỷ Lâm vào bối rối, lệnh Nhan Lương, Văn Sú bảo hộ Viên Thiệu, hướng Nghiệp Thành rút lui. Viên Thiệu thế lực tại thành cự lộc đồ có 2 triệu đại quân, lại bởi vì Hứa Du, Trương Nam nảy phản, toàn diện tan tác. Không nghĩa, Cao Thuận thừa cơ công tượng thành Bắc Tường. Trương Liêu Lang kỵ binh từ cửa thành đông tiến thẳng một mạch, gió thổi cỏ dạng. Viên Thiệu cười thần tuấn, tại Nhan Lương, Văn Sú bảo vệ dưới, hốt hoảng chạy trốn, một ngày nàng giảm. Một chút Viên Thiệu thuộc cấp, thực tế không chạy nổi, dứt khoát đi theo Hứa Du, Trương Nam đầu hàng. Toàn bộ cự lộc quận rơi vào Từ Thiên trong khống chế. Không nghĩa, ngươi mang binh tiến vào chiếm giữ Thanh Hà quốc giới tiểu. Từ Thiên lo lắng Công Tôn Toản nhúng tay hắn đối Nghiệp Thành tranh đoạt, thế là phái ra Khúc Nghĩa chấn giữ Thanh Hà quốc cửa ải hiểm yếu. Thế là Khúc Nghĩa xuất lĩnh tiên đăng tử sĩ tiến đến Thanh Hà quốc bố phòng, đánh hạ cự lộc, đã dẫn đến Viên Thiệu đại quân toàn diện tan tác. Thường Sơn quân chiếm lĩnh thành cự lộc về sau, lập tức tay tiến công Nghiệp Thành. Thành cự lộc bên trong, Điền Phong không cùng theo Viên Thiệu rời đi. Ngoan cố Điền Phong thừa nhận mình đã bại bởi Thư Thụ, như vậy dựa theo cùng Thư Thụ ước định, hắn phải vì mới ký châu mục hiệu lực. Mà lại tại Viên Thiệu thế lực nhận xa lánh cảm giác, thực tế là không dễ chịu. A chương 275, Điền Phong cùng Thư Thụ, bộ canh 46, chương 275, Điền Phong cùng Thư Thụ, bộ canh 46, Nguyên Hạo, hiện nay phải chăng tán thành phán đoán của ta? Thành cự lộc, Thư Thụ cùng Điền Phong sóng vai đi trong thành đường đi, có chút hăng hái trêu chọc chứng trạc đảng hoàng Điền Phong. Phải biết, để một cái ngoan cố ra hỏa, chính miệng thừa nhận chính mình thất bại, đây là cỡ nào thú vị một sự kiện. A Điền Phong biểu lộ dãy rủa, cuối cùng thán thở dài, Viên Thiệu mặc dù cũng không phải thường nhân, nhưng bên ngoài rộng bên trong kỵ, tốt như thiếu quyết, Quách Đồ, Phùng Kỷ chờ người, lại bài xích chúng ta Hà Bắc đám người, thực tế là khó mà ở chung. Công giữ, lần này xem như ta thua. Thư Thụ lắc đầu, không thể nói xem như, thua chính là thua. Ngươi muốn nói ngươi thua. Điền Phong biết Thư Thụ có ý trêu chọc chính mình, nhưng sự thật bày ở nơi này, đành phải kiên trì nói, ta Điền Nguyên Hạo bại bởi Thư Công Giữ. Thư Thụ có chút mang cười, cái này đúng rồi. Dựa theo lúc trước chúng ta tại Thường Sơn quốc quyết định, sau này chúng ta chính là đồng liêu. Đối đãi chúng ta uống thật sảng khoái, ta dẫn ngươi đi thấy chủ công. Thư Thụ giống như là tú bà, nghĩ cách đem Điền Phong lừa bán cho Từ Thiên. Thư Thụ lớn tuổi Điền Phong, theo Điền Phong, Thư Thụ giống như là huynh trưởng giống nhau tồn tại. Nếu như không phải cự lộc quận Điền ra đầu nhập Viên Thiệu, lại thêm Viên Thiệu có 4 đời tam công thành danh, lại là thảo phạt đồng chắc minh chủ, Điền Phong chưa chắc sẽ đi đầu nhập Viên Thiệu. Hiện tại cự lộc quận bị Từ Thiên chiếm lĩnh, cự lộc Điền thị cũng đảo hướng Từ Thiên bên này, vô luận là xuất từ gia tộc ý nguyện, vẫn là xuất phát từ cùng Thư Thụ ước định, Điền Phong đều phải vì Từ Thiên hiệu lực. Thư Thụ xem như bảy Điền Phong một đạo. Điền Phong tại Viên Thiệu môn hạ đảm nhiệm môn khách mà thôi, từ đầu đến cuối không có hiệu trùng, cũng sẽ không đối Viên Thiệu đi vào tử trung trạng thái. Bởi vậy, Điền Phong gia nhập Tử Thiên thế lực, không có chút nào áp lực tâm lý. Ai, thanh danh vang dội, chỉ có hư danh a. Điền Phong cùng thư thụ đi vào thành Cự Lộc một tòa rượu xá, lệnh người đánh rượu, liên tục cảm khái. Hắn tại Viên Thiệu thế lực, nhận quách đồ, phùng kỳ xa lánh, để Điền Phong như vậy người, đều triệt để đối Viên Thiệu thế lực cảm thấy thất vọng. Thư thụ nói, Viên Thiệu là người Trung Nguyên, trọng dụng bên người một đám Trung Nguyên nhu sĩ, những người này, tự nhiên xa lánh chúng ta Hà Bắc người. Lúc trước, ta đã nhắc nhở Nguyên Hạo ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe người thành thật lời nói. Công giữ ngươi không tính là người thành thật đi, sớm thiết kế, để ta vì Từ Tử Vân hiệu lực. Điền Phong cũng không cho rằng thư thụ là người thành thật, chân chính người thành thật, ngược lại là Điền Phong. Thư thụ tâm tình thật tốt, không nghĩ tới Nguyên Hạo ngươi đã sớm nhìn ra, bất quá, lấy tính cách của ngươi, không đụng nam tưởng không quay đầu lại, biết rõ là kế, cũng sẽ buộc lòng phải bên trong nhảy, đây là Dương Nưu. Điền Phong bất đắc dĩ, hắn từ thư thụ nơi này, cũng coi là học được một chút đồ vật. Nhưng mà, Điền Phong vẫn là cho rằng, chính mình vô pháp làm được cùng thư thụ giống nhau. Dù sao, thư thụ là thư thụ, mà hắn Điền Phong, chính là Điền Phong a, nếu như không ngoan cố như vậy, hắn cũng không phải là Điền Phong. Thư thụ tiếp tục nói, bây giờ, ngươi cho rằng Thường Sơn tướng Từ Tử Vân, phải chăng minh chủ? Điền Phong đáp, kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Thư thụ xem thường, bên thắng chính là bên thắng. Ngươi nói ngược lại là không phải không có lý. Điền Phong bị thư thụ bắt bỏ. Thanh Châu tế Nam Quốc, tuyết lớn đầy trời, Tào Tháo xuất lĩnh Duyện Châu quân truy kích Thanh Châu quân Hoàng Cân, đến tế Nam Quốc, mượn phong tuyết, đem đến trăm vạn mà tính Thanh Châu quân Hoàng Cân đuổi vào trong sơn cốc. Đầy khắp núi đồi quân Hoàng Cân chật ních sơn cốc, khi bọn hắn kịp phản ứng lúc, lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Hổ báo kỵ ngăn chặn sơn cốc cốc khẩu, quân Hoàng Cân căn bản là không có cách đào thoát. Một cái khăn vàng võ tướng dẫn binh phá vây, lọt vào Tào Hồng, Tào Thuần xuất lĩnh hổ báo kỵ lặp lại chủ sát, quân lính tăng dã, quân Hoàng Cân võ tướng tức thì bị mới gia nhập Tào Tháo thế lực Tào Thuần chặn chạm. Tào Thuần làm ưu tú hổ báo kỵ thống lĩnh, chuẩn nhất lưu manh tướng, chặn chạm một cái không biết tên quân Hoàng Cân võ tướng, dễ như trở bàn tay. Thanh Châu quân Hoàng Cân hơn ngàn vạn, không phải tất cả Thanh Châu quân Hoàng Cân đều tham dự đối Duyện Châu xâm chiếm. Xâm chiếm Duyện Châu chỉ là Thanh Châu quân Hoàng Cân một bộ. Thanh Châu quân Hoàng Cân, võ lực cao nhất khăn vàng manh tướng quản hợi, không tại xâm chiếm Duyện Châu quân Hoàng Cân bên trong, mà là tại Bắc Hải quốc. Nếu như quản hợi ở đây, còn có thể đánh bại Tào Thuần. Nhưng mà, trong sơn cốc quân Hoàng Cân võ tướng, khó mà có người địch nổi Tào Thuần. Duyện Châu mục có lệnh, buông xuống binh khí, người đầu hàng, không giết. Tào Hồng, Tào Thuần hét lớn, tiếng như lôi đình nổ vang, quanh quẩn tại trong sơn cốc, Thanh Châu quân Hoàng Cân sắc mặt trắng bệch. Thời gian trời đông, trong sơn cốc không có lương thảo, tiếp tục bị Duyện Châu quân vây ở tế Nam quốc trong sơn cốc, cái này mấy trăm vạn người, toàn bộ sẽ chết đói. Thanh Châu quân Hoàng Cân, tất nhiên sẽ đầu hàng, có thể chọn này tinh nhuệ, thành lập Thanh Châu quân. Văn Tắc, từ ngươi thống soái Thanh Châu quân, như thế nào? Tào Tháo nhìn về phía tế Bắc quốc Bảo Tín thuộc cấp Vu Cấm. Tào Tháo mười phần thưởng thức am hiểu trị quân Vu Cấm, cho rằng Vu Cấm có thể đem quân Hoàng Cân huấn luyện thành dũng manh thiện chiến Thanh Châu quân. Vu Cấm cự tuyệt Tào Tháo hảo ý, Thanh Châu quân binh mã đông đảo, tại hạ một người, khó mà thao luyện lại đây. Tào Tháo sờ sờ cái cằm, xác thực, Thanh Châu quân nhân số đông đảo, Vu Cấm thống soái giá trị không đủ để huấn luyện mấy trăm vạn Thanh Châu quân. Trần Cung đề nghị, chủ công có thể phân Thanh Châu quân số lượng bộ, phân biệt từ mấy vị tướng quân thống lĩnh, đã có thể lẫn nhau chế hành, lại có thể chia sẻ chủ tướng áp lực. Rất tốt. Tào Tháo gật đầu, quyết định bổ nhiệm Vu Cấm, Lãnh Nguyệt chờ người, phân biệt thống soái Thanh Châu quân. Hạ Hầu Đôn lại đây, hướng Tào Tháo bẩm báo, Mạnh Đức, Diệu Tài thua chạy Cự Lộc, thành Cự Lộc đã bị Từ Tử Vân công hãm, Từ Tử Vân tiên phong binh mã, thẳng đến Nghiệp Thành. Tào Tháo đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, Viên Bản Sơ, như thế nào thất bại nhanh như vậy? Tào Tháo bên này còn có một việc phá sự. Mấy trăm vạn Thanh Châu quân Hoàng Cân bị ngăn ở trong sân cốc, Tào Tháo hợp nhất nhân số nhiều hơn chính mình quân Hoàng Cân, cần không ít thời gian. Tào Tháo sau lưng còn có Từ Châu Mục Đạo Khiêm, Dự Châu Thứ Sử Viên Thuật, nhìn chằm chằm. Khô Lâu Vương Viên Thuật một mực đang nghị phương nghị cách, khuyết trương lãnh địa, có khả năng sẽ đánh lén Tào Tháo. Nghiệp Thành là cự thành, trấn áp Ký Châu quân Hoàng Cân lúc, xây dựng đại lượng thiết tháp, Viên Bản Sơ bằng vào Nghiệp Thành, chí ít có thể giữ vững một tháng, thậm chí nửa năm, đầy đủ ta hợp nhất Thanh Châu quân Hoàng Cân, hoàn thành bố trí, sau đó điều khiển viện quân, đi tranh đoạt Ký Châu. Tào Tháo cũng đang dòm ngó Ký Châu. Dựa theo Tào Tháo suy nghĩ, năng lực không kém Viên Thiệu, tử thủ một tòa cự thành, làm sao cũng không thể trong vòng một tháng luôn hàm a. Nếu như Nghiệp Thành trong vòng một tháng bị công hãm, như vậy Tào Tháo cho rằng chính mình liền xem trọng Viên Thiệu. Trần Cung tiếp lấy cái đề tài này nói, Hưu Bắc Bình Thái Thú Công Tôn toàn bổ nhiệm Điền Giai vì Thành Châu thứ sử, tiến công Bình Nguyên quận. Nếu như Điền Giai cầm xuống Bình Nguyên quận, bước kế tiếp chính là công lược tế Nam Quốc, cùng chúng ta tranh đoạt Thanh Châu. Chủ công nhất định phải suy xét cân nhắc, là cùng Từ Tử Vân tranh đoạt Ký Châu, vẫn là cùng Công Tôn toàn tranh đoạt Thanh Châu. Tào Tháo lắc đầu, Điền Giai, hạng người bình thường mà thôi. Công Tôn toàn lấy Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ, tương trợ Điền Giai lấy Thanh Châu, Lưu Quan Trương ba huynh đệ mới là ta mạnh địch. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người, thực lực như thế nào? Trần Cung chưa từng tham dự Hổ Lao Quan chi chiến, không có thấy tận mắt thức Lưu Bị ba người thực lực. Tào Tháo nói, Lưu Bị, Nhân Trung Chi Long, Quan Vũ, Trương Phi, một đấu một bạc cũng. Nhưng chỉ cần ba người bọn họ, không có một cái hợp cách quân sự, cùng ta tranh chấp, nhất định vì ta tù binh. Tào Tháo biết người năng lực cực kỳ đáng sợ, lập tức nhìn ra Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ hư thực. Trần Cung hỏi, nếu như Lưu Bị được một quân sư, tắc lại như thế nào? Tào Tháo thần sắc nghiêm trọng, có thể hóa giao long, từ đây thẳng tới mây xanh. Trần Cung nói, như vậy, chỉ có thể tại Lưu bị quật khởi trước đó trừ chi. Tào Tháo cười khổ, chỉ sợ Lưu Huyền Đức không phải là ta chi chân chính cường địch, chân chính cường địch vì Hà Bắc chi hùng Từ Tử Vân. Thanh Cự Lộc, Hứa Du, Trương Nam hai viên hàng tướng chuẩn bị tiến đến gặp mặt Tử Tiên. Bọn hắn mở ra cửa thành đông, nên đón Thường Sơn quốc đại quân vào thành, lập xuống công lao. Trương Nam cùng Tiêu Súc vốn là bạn tốt, thường xuyên kể vai chiến đấu. Tiêu Súc bị Trương Liêu bắt sống, Trương Nam dứt khoát đi theo Hứa Du phản loạn, đầu hàng Thường Sơn quân. Trương Nam nói với Hứa Du: Quân sư, Thường Sơn tướng hẳn là sẽ không bởi vì chúng ta đối Viên Thiệu bất trung mà giết chúng ta à? Hứa Du say mềm, y nguyên bảo trì một chút lý trí. Thường Sơn tướng không dám giết chúng ta, hắn nếu là giết chúng ta, Cao Lãm, Chu Linh, Mã Diên, Tiêu Súc chờ người lại giống như cảm tưởng gì. Trương tướng quân cứ việc an tâm chờ đợi khen thưởng là đủ. Trương Nam lấy quyền truy tay, quân sư lời nói rất đúng, kể từ đó ta có thể yên tâm. Trương Nam cũng có chút lo lắng a, dù sao hắn cùng Hứa Du công nhiên phản bội Viên Thiệu, xem như bất trung chi thần, Từ Thiên cũng có lấy cớ giết chết bọn hắn. Chủ công làm ta tới đón các ngươi, tiến đến nhất kiến. Phan Phượng tìm tới Hứa Du, Trương Nam hai người. Từ Tử Vân nếu là không có chúng ta, sao có thể đi vào thành Cự Lộc? Vì sao chỉ phái một cái mãng phu đến đây nên đón? Hẳn là Từ Tử Vân xem thường chúng ta. Hứa Du thấy chỉ có Phan Phượng tới đón, mơ mơ màng màng gian, rất là bất mãn. Phan Phượng cảm giác có bị mạo phạm đến, chán nổi gân xanh lên, ta vì đại ca vào sinh ra tử, công lao vẫn cứ tại ngươi phía trên, ngươi đây coi như là công lao gì? Coi như không có ngươi, đoạt lấy thành này, lại có gì khó? Trương Nam thấy không khí không đúng, tranh thủ thời gian lôi kéo Hứa Du góc áo, quân sư, ngươi uống say. Hứa Du lại xem thường, chỉ vào Phan Phượng mắng, ngươi bậc này mãn phu, cần gì tiếp với? Đại ca nói cho ta biết, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lui một bước. Lao tử nhịn không được. Phan Phượng càng nghĩ càng giận, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Hứa Du. Chương 276, hỏa hệ mưu sĩ Hứa Du, bộ canh 56. Chương 276, hỏa hệ mưu sĩ Hứa Du, bộ canh 56. Hứa Du mặt mũi bầm dập, nhìn thấy Từ Thiên, còn tại dùng tay áo dài lau máu mũi, khá chật vật. Phan Phượng một quyền, trực tiếp đem uống say Hứa Du đánh bay. Căn cứ người chứng kiến Trương Nam lời nói, Hứa Du tiếp nhận Phan Phượng một quyền, bay ngược mười mấy mét, đụng ngã một tòa phòng ốc. Phan Phượng hoàn toàn không sợ phiền phức, đánh Hứa Du một trận về sau, ý nguyên ngẩng đầu đỡ ngực. Lấy Phan Phượng tư lịch, chỉ cần không phải phạm cái đại sự gì, hoàn toàn không sợ Từ Thiên trị tội. Hứa Du cùng Trương Nam hai người bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiến thành có công, chúng ta mới có thể mau chóng cầm xuống thành Cự Lộc, tù binh vô số. Bây giờ ngươi lại làm bị thương công thần, Phan Phượng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại Hứa Du có người chứng kiến tình huống dưới, Từ Thiên nhất định phải cho Hứa Du một cái công đạo, thế là hướng Phan Phượng hỏi tội. Chính là đại ca, cái thằng này nói cái gì đánh xuống thành Cự Lộc tất cả đều là công lao của hắn. Không phải liền là tiết kiệm chúng ta một chút công thành thời gian mà thôi sao? Đây coi là cái gì công lao, ta Phan Phượng đánh xuống thành chỉ coi như thiếu rồi. Phan Phượng đại chịu ủy khuất, không được giảo biện, phạt ngươi 3 tháng đồng lộc. Từ Thiên lại cắt xén Phan Phượng tiền công. Lần trước Phan Phượng gặp rắc rối, Từ Thiên trực tiếp phạt Phan Phượng 3 năm đồng lộc, lại thêm lần này 3 tháng, tổng cộng là 3 năm lại 3 tháng. Phan Phượng trừng to mắt. Cái gì đó? Hắn Phan Phượng còn tưởng rằng Từ Thiên sẽ đối với hắn chỗ lấy trọng phạt, chẳng hạn như nhốt phòng tối cái gì. Không nghĩ tới chỉ là 3 tháng đồng lộc. 3 tháng đồng lộc nhiều không? Thật đúng là không nhiều. Phan Phượng dù cho cả một đời không có đồng lộc, hắn đều không thèm để ý, nguyên nhân rất đơn giản, mỗi lần đại chiến xuống tới, Phan Phượng đều có thể thu hoạch được rất nhiều chiến lợi phẩm, một phần là chính Phan Phượng tịch thu được chiến lợi phẩm, một phần là phía dưới phó tướng hiếu kính Phan Phượng chiến lợi phẩm, còn có một phần là Từ Thiên ban thưởng cho Phan Phượng chiến lợi phẩm. Bởi vậy, Phan Phượng xem thường, thậm chí nhếch miệng, chỉ vào Phan Phượng, nói với Từ Thiên, đại ca, ngươi lại nhiều phạt ta 3 tháng đồng lộc, phải chăng có thể lại đánh hắn một quyền? Phạt 6 tháng, phải chăng có thể lại đánh hắn 2 quyền? Từ Thiên không khỏi lật một cái liếc mắt. Khá lắm, Phan Phượng còn đánh lên nghiện đúng không? Có phải hay không còn nhiều hơn phạt nhiều đưa? Nguyên bản say cước Hứa Du cũng bị Phan Phượng đánh tỉnh. Hứa Du không phải người ngu, hắn biết rõ, Từ Thiên đối Phan Phượng trừng phạt, căn bản chính là không đau không ngứa. Nói cách khác, Phan Phượng tại Từ Thiên trong suy nghĩ địa vị, so mới gia nhập Hứa Du cao hơn. Phan Phượng chính là sáng sớm theo tại Từ Thiên bên người nguyên lão, mà Hứa Du lập hạ công lao, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù cho Phan Phượng đem Hứa Du giết, đoán chừng Từ Thiên cũng chỉ sẽ biểu tượng trách phạt Phan Phượng một phen, mà chắc chắn sẽ không chân chính đối Phan Phượng như thế nào. Nghĩ tới đây, Hứa Du không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn Phan Phượng không có giết hắn. Hừ. Phan Phượng hừ lạnh một tiếng, đối cao ngạo Hứa Du rất là bất mãn. Từ Viên a, ngươi phản bội Viên Thiệu, trong thiên hạ đã không chỗ có thể đi, chỉ có thể hạ mình vì ta hiệu lực. Hôm nay coi như vô sự phát sinh. Ngươi cùng Trương Nam hai người, các thưởng hoàng kim 300 lượng. Từ Viên tại dưới trướng của ta đảm nhiệm nhu sĩ, Trương Nam, ngươi cùng Tiêu Súc tại Nhạc Nghị dưới trướng đảm nhiệm phó tướng. Từ Thiên lệnh người ban thưởng Hứa Du, Trương Nam hai người, đồng thời đều có an bài. Đa tạ chủ công. Trương Nam nghe nói mình cùng Tiêu Súc như cũ tại một cái quân đoàn, không khỏi lại hỉ. Xem ra Từ Thiên không có bài xích bọn hắn. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Trương Nam hướng ngài hiệu trung. Lại có một cái Viên Thiệu thế lực võ tướng đầu nhập chính mình. Từ Thiên cơ hồ đem Viên Thiệu thế lực võ tướng toàn bộ đào lại đây. Tính danh: Trương Nam thống soái, 70 võ lực, 79 trí lực, 56 chính trị, 34 mị lực, 33 may mắn, 8 đặc tính, lòng gan dạ, cá nhân đặc tính, binh lực càng ít, chiến lực cá nhân càng cao, tăng phúc là 0-30, cung đem, lam, bất khuất, lam, lô mãng, hồng. Trương Nam cùng Tiêu Súc, Lữ Khoáng, Lữ Tường, Mã Diên chờ võ tướng tại một cái cấp độ, tương đương với Hắc Sơn quân cử soái cấp bậc. Không thể trông cậy vào những này võ tướng một mình đảm đương một phía, chỉ có thể để bọn hắn đảm nhiệm phó tướng. Thu hoạch được Viên Thiệu dưới trướng một đám tam tứ lưu võ tướng hiệu trùng, từ thiên thế lực bổ sung một nhóm trung đê cấp võ tướng, không hề thiếu phó tướng. Trừ những này có danh tiếng võ tướng, bị từ thiên tù binh Viên Thiệu thế lực võ tướng, còn có không ít hệ thống bản gốc võ tướng, năng lực cùng Lữ Quáng, Lữ Tường bọn hắn so sánh, cũng chênh lệch không được quá nhiều. Hứa Du thở dài, phản bội Viên Thiệu hắn, cũng không có tốt hơn đi chỗ, chỉ có từ thiên mới có thể tại nhà lương, văn sú uy hiếp hạ bảo đảm hắn mạng sống, Tử Viễn nguyện vì chủ công bày mưu tinh kế, nhất thống Trung Nguyên. Đinh. Sự thật lịch sử mưu sĩ Hứa Du hướng ngài hiệu trung. Hứa Du tại Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi bố cục dưới, vẫn là bị bức phản. Hứa Du trả ra đại giới cũng tương đương thảm trọng, mấy cái phạm tội người nhà tại ngục bên trong bị giết. Tính danh, Hứa Du đẳng cấp, 100 tuổi tác, 31 phá giới, chưa đột phá, cần hoàn thành chuyên môn phá giới nhiệm vụ hỏa thiêu ô xảo, thể lực, 150 thông soái, 46 võ lực, 41 trí lực, 92 chính trị, 58 mị lực, 24 may mắn, 7 đặc tính, 1 ô xảo hỏa công, kim sắc mưu lược đặc tính, cá nhân hỏa hệ uy lực pháp thuật 40 đảm nhiệm quân sư lúc, quân đoàn hỏa hệ kỹ năng uy lực 20 không cùng chủ tướng đặc tính xung đột, 2. Buôn tập chiến thuật, màu cam lưu lược đặc tính, đảm nhiệm quân sư, lại quân đoàn phụ trách buôn tập kẻ địch phía sau thành trì lúc, quân đoàn hành quân tốc độ 10 hành quân cấp tốc tốc độ 20 không cùng chủ tướng đặc tính xung đột, 3. Chân ngoại thổi gió, màu cam lưu lược đặc tính, du thuyết anh hùng, có xác suất để địch quân có lẽ phe mình dã tâm khá lớn võ tướng phản bội, xác suất thành công cùng hai bên chí lực chênh lệch, thế lực chênh lệch, anh hùng dã tâm giá trị, độ trung thành chờ nhân tố có quan hệ, 4. Nhu sĩ, màu lam cá nhân đặc tính, biên độ nhỏ tăng lên pháp thuật kỹ năng uy lực, 5. Hàm công danh, màu đỏ mặt trái đặc tính, nắm giữ này đặc tính anh hùng, đối công danh chấp nhất truy cầu, như không thể thỏa mãn, độ trung thành hạ xuống, nắm giữ này đặc tính anh hùng, ẩn tàng giá tâm giá trị tương đối cao, 6. Tham lam, màu đỏ mặt trái đặc tính, nắm giữ này đặc tính anh hùng, đối tiền tài chấp nhất truy cầu, như không thể thỏa mãn, độ trung thành hạ xuống, 7. Ngạ mạn, màu đỏ mặt trái đặc tính, nắm giữ này đặc tính anh hùng, thái độ ngạ mạn, dễ dàng đắc tội đồng liêu, kỹ năng, liệt hỏa phân thiên, như trương hỏa dù, hỏa cầu thuật tâm pháp, liệt hỏa tâm quyết, cấp S tâm pháp. Từ Thiên nhìn thấy Hứa Du anh hùng giao diện, Hứa Du lại có tung hoành ra đặc tính châm ngòi thổi gió. Chắc không được Hứa Du có thể tùy tiện du thuyết Viên Thiệu dưới trướng võ tướng Trương Nam phản loạn. Hứa Du cũng có kích động võ tướng phát động phản loạn năng lực. Đồng thời, Hứa Du am hiểu đảm nhiệm hỏa công, buôn tập bộ đội quân sư. Một cái quân đoàn, nhiều nhất chỉ có thể mặc cho mệnh một cái quân sư, bất đồng quân sư có khác biệt phụ trợ hiệu quả. Không phải trí lực càng cao quân sư càng tốt, trọng yếu nhất chính là quân sư năng lực phù hợp quân đoàn. Thư thụ phụ trợ năng lực có quan tinh thuật, dự báo tương lai, ngưng mắt biết trận, suy yếu kẻ địch quân trận ý lực, tâm như gương sáng, khám phá hư thực, mệnh địch chiến thuật, quấy rối kẻ địch, giáng quân, quân đoàn thuộc tính tăng lên, thận trọng, giảm bất cảm ấy, phục binh, hỏa công tổn thương. So với Hứa Du, thư thụ năng lực càng thêm toàn diện. Hứa Du năng lực ở chỗ hỏa công, buôn tập, cùng thư thụ bất đồng. Đáng tiếc Hứa Du có 3 cái màu đỏ đặc tính, để Hứa Du giá trị có chỗ hạ xuống. Hứa Du làm hỏa thuộc tính nhu sĩ, năng lực đã tương đối mạnh hung hãn, nhưng Hứa Du cũng không phải là thời Tam Quốc, nổi danh nhất hỏa công anh hùng. Cấp cao nhất hỏa công anh hùng, vẫn là kia 2 cái tồn tại, Hỏa Thần Chu Du, Lục Tốn. Tử Viễn nếu vì ta hiệu lực, như vậy ta sẽ lệnh nhân vật thiết lập pháp nghị cách cứu viện người nhà của ngươi. Đa tạ chủ công. Hứa Du ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này chủ công cũng không tệ lắm, sẽ cân nhắc cứu mình người nhà. Đảm nhiệm hộ vệ Chu Thương tiến đến nói với Từ Thiên, chủ công, thư thụ, Điền Phong cầu kiến. Điền Phong rốt cuộc đến. Điền Phong tại Viên Thiệu nơi đó nhiều lần vấp phải trắc trở, rốt cuộc biết phía bên mình tốt rồi. Hứa Du, Trương Nam nghe nói Điền Phong đến, sắc mặt hơi đổi một chút. Hứa Du vốn là hoài nghi Điền Phong là Từ Thiên phái đi Viên Thiệu thế lực nội ứng, hiện tại Điền Phong lưu tại thành Cự Lộc, lại chủ động cầu kiến Từ Thiên, càng là chứng thực Hứa Du phỏng đoán. Thư thụ, Điền Phong vào doanh, Điền Phong nhìn thấy Hứa Du. Hứa Du, Viên Thiệu chủ mưu một trong, tại lần thứ 2 Cự Lộc chi chiến, chủ động mở cửa thành ra, nên đón Thường Sơn quân vào thành. Hứa Du, Điền Phong hai người đều có chút xấu hổ, hai người lại tại một phe cánh. Bất quá, hai người địa vị dường như có biến hóa. Viên Thiệu trận doanh, Hứa Du, Quách Đổ, Phùng Kỷ chờ Trung Nguyên mưu sĩ địa vị cao hơn, mà tại Từ Thiên trận doanh, Hà Bắc mưu sĩ địa vị dường như cao hơn một chút. Điền Phong, hẳn là ngươi là chủ công phái ra mật thám. Hứa Du không khỏi tò mò, muốn chứng minh chính mình phỏng đoán. Điền Phong sầm mặt lại, lập tức không vui, ta Điền Phong há lại cái loại người này. Thiên địa lương tâm, Điền Phong chẳng những không có lộ ra nửa phần Viên Thiệu tình báo, còn chủ động vì Viên Thiệu bày mưu tinh kế. Thư thụ nhịn không được cười lên. Quả nhiên, đi đầu quân Viên Thiệu Điền Phong, bị Viên Thiệu đông đảo mưu sĩ xem như mật thám. Ha ha ha, Nguyên Hạo không phải là mật thám, từ đầu đến cuối, Nguyên Hạo chưa hề hướng ta cung cấp tình báo. Chỉ là Viên Thiệu không thể dùng mà thôi. Bây giờ Nguyên Hạo đến đây tương trợ, Ký Châu dễ như trở bàn tay. Từ Thiên cũng không nhịn được bị Hứa Du, Điền Phong chờ mưu sĩ ở giữa quan hệ phức tạp chọc cười. Xem ra, Điền Phong tại Viên Thiệu thế lực quả nhiên lẫn vào chẳng ra sao cả. Có tốt, Điền Phong cùng thư thụ có ước định, không có hướng Viên Thiệu tử trung. Trên thực tế, cho đến trước mắt, Điền Phong còn không có hướng Viên Thiệu hiệu trung, nếu không, tử trung trạng thái Điền Phong, căn bản sẽ không đến đây đầu nhập. Đi qua Viên Thiệu dưới trướng một đám mưu sĩ tra tấn Điền Phong, lúc này, hẳn phải biết hắn tốt rồi. Điền Phong có chút hổ thẹn, đối Từ Thiên thở dài, công giữ từng đối tại hạ hảo luôn quên bảo, đáng tiếc tại hạ ngu dốt, không thể minh xét, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Như vậy, Nguyên Hạo, hiện tại ngươi có thể nguyện vì ta hiệu lực. Từ Thiên thấy Điền Phong kinh nghiệm mưa gió về sau, rốt cuộc hiểu được quay đầu, biết thời cơ đã tới, thế là mời chào Điền Phong. Điền Phong lần nữa thở dài, Nguyên Hạo nguyện cùng công giữ, cùng nhau phụ tá chủ công, trục lộc Trung Nguyên. Đinh, sự thật lịch sử mưu sĩ Điền Phong hướng ngài hiệu trung. Rốt cuộc tập hợp đủ thư thụ, Điền Phong hai cái Hà Bắc mưu sĩ. Hứa Du đột nhiên phát hiện, thư thụ, Điền Phong hai người khí tức vẫn cứ ở trên hắn. Không chỉ là Trung Nguyên, Hà Bắc cũng có nhất lưu mưu sĩ. Chương 277, Điền Phong quy tâm, bổ canh 66. Chương 277, Điền Phong quy tâm, bổ canh 66. Điền Phong hiệu trung về sau, Từ Thiên có thể nhìn thấy Điền Phong anh hùng giao diện. Mỗi cái quân sư đều có bọn hắn chỗ độc đáo, Điền Phong phụ trợ năng lực cùng thư thụ, Hứa Du năng lực lại có một chút khác biệt. Tính danh, Điền Phong đẳng cấp 90 tuổi tác, 26 phá giới, chưa đột phá thể lực, 120 thông soái, 70, mắt cấp 72, võ lực 28, mắt cấp 29, trí lực 93, mắt cấp 96, chính trị 86, mắt cấp 89, mị lực 68, may mắn 10, đặc tính một binh vô thường thế, kim sắc mưu lược đặc tính, đảm nhiệm quân sư lúc thiên thời địa lợi đối quân đoàn có lợi hiệu quả 25, bất lợi hiệu quả 25, không cùng chủ tướng đặc tính xung đột 2. Tích đất thành núi, kim sắc cá nhân đặc tính, thổ hệ uy lực pháp thuật 70, 3. Mệnh địch chiến thuật, màu cam lưu lược đặc tính, tại thế lực đối địch bên ngoài chú doanh nhiễu địch, có thể dùng đối phương biên cảnh quận huyện trị an, dân tâm, thu thuế, lương thực sinh lương hạ xuống, cùng thư thụ tại cùng một trận doanh, nên hiệu quả đạt được cường hóa. 4. Khám phá, màu cam lưu lược đặc tính, khám phá đối phương trận pháp, lưu kế, pháp thuật nhược điểm sát suất tăng lên, sát suất tăng lên cùng hai bên quân sư trí lực kém thành có quan hệ trực tiếp. 5. Thận trọng, màu lam lưu lược đặc tính, đảm nhiệm quân sư lúc, biên độ nhỏ giảm bớt cả bẫy, phù binh, hỏa công cho quân đoàn mang tới tổn thương. 6. Thanh danh, màu lam cá nhân đặc tính, sở thuộc trận doanh đối thế gia nhân tài lực hấp dẫn tăng lên, nếu như trận doanh có bao nhiêu cái giống nhau đặc tính, nên hiệu quả đạt được cường hóa. 7. Nữ sĩ, màu lam cá nhân đặc tính, biên độ nhỏ tăng lên pháp thuật kỹ năng uy lực. 8. Cương trực, màu đỏ mặt trái đặc tính, nắm giữ này đặc tính anh hùng, không dễ dàng phản bội, nhưng dễ dàng mạo phạm chủ công cùng đồng liêu. Kỹ năng, hòa địa vi lao, nước tới đất ngăn, tường đất thuật tâm pháp, thổ nguyên tâm quyết, cấp SS tâm pháp, trận pháp, bất động như sơn trận, cấp SS phòng ngự trận pháp, binh chủng, vô. Rất rõ ràng, Điền Phong là thổ hệ mưu sĩ, mà lại cũng có cùng loại với thư thụ phụ trợ hiệu quả, đó chính là mệnh địch chiến thuật. Nói ngắn gọn, đây là một loại không ngừng quấy rối kẻ địch, để cho địch nhân vô pháp an tâm phát triển chiến thuật. Nếu như Điền Phong đảm nhiệm quân sư lời nói, như vậy có thể tăng lên thiên thời địa lợi đối quân đoàn hiệu quả. Mặt khác, Điền Phong còn có khám phá, thận trọng chớm mưu lược đặc tính, vì quân đoàn cung cấp nhất định phụ trợ hiệu quả. Có thể nói Điền Phong là một cái vững vàng loại hình quân sư. Đáng tiếc, Điền Phong tính tình quá kém một chút, khả năng chính là bởi vì màu đỏ đặc tính cương trực mang tới mặt trái hiệu quả, để Điền Phong khó mà đạt được viên thiệu trọng dụng. Cái hiệu quả này đối người chơi đến nói khả năng không có cái gì tác dụng. Bất quá, Điền Phong tính cách để Từ Thiên cũng sẽ không quá tốt chịu chính là. Triệu Vân, Cao Lãm, Chu Linh đã thống soái tiên phong binh mã xuôi nam tiến đánh Nghiệp Thành, chúng ta cũng nên lên đường. Tại Điền Phong hiệu trung về sau, Từ Thiên thế lực quân sư số lượng đạt tới kinh người số lượng. Giả Hủ, Thư Thụ, Điền Phong, Hứa Du cũng có thể một mình đảm đương một phía quân sư. Lâm Chỉ Nhi cũng coi là một cái quân sư, chân mật xem như nửa cái. Cụ thể phân phối cho cái nào quân đoàn, muốn nhìn tình huống cụ thể. Hứa Du nói, Nghiệp Thành binh nhiều lương rộng, tiễn tháp săn sát, mà lại là một tòa to lớn thành trì, muốn công hãm Nghiệp Thành, ngắn thì một tháng, lâu là một năm nửa năm, cũng chưa chắc có thể đánh hạ. Không bằng chia binh chiếm lĩnh chung quanh quận huyện, sau đó thời gian giải vây khốn Nghiệp Thành. Thời gian một lúc lâu, Viên Thiệu nhất định từ bỏ Nghiệp Thành. Ha ha ha, Từ Viễn, ngươi quá mức bảo thủ. Từ Tiên lại xem thường. Thư Thụ cũng chỉ là có chút mang cười. Hứa Du không khỏi phiền muộn, sách lược của hắn cũng vô vấn đề, nhưng Từ Thiên, Thư Thụ vậy mà cho là hắn ý nghĩ, dường như không đủ cấp tiến. Thế là Hứa Du hỏi, dám hỏi chủ công cùng công giữ, nhưng có diệu kế, tốc độ phá Nghiệp Thành. Sơn Nhân tự có diệu kế. Từ Thiên không có cùng Hứa Du nói rõ. Lúc này Hứa Du còn chưa thu hoạch được Từ Thiên tuyệt đối tín nhiệm. Vạn nhất Viên Thiệu an bài Hứa Du đến cái khổ nhục kế cái gì, sau đó lộ ra Từ Thiên an bài, Từ Thiên đoán chừng khóc không ra nước mắt. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất á, vô luận Hứa Du vẫn là Điền Phong, đối Từ Thiên, Thư Thụ như thế nào cầm xuống Nghiệp Thành, cảm giác sâu sắc hứng thú. Từ Thiên xuất lĩnh đại quân, từ Cự Lộc quận xuôi Nam Ngụy quận. Nghiệp Thành ở chỗ đó quận quốc là Ngụy quận, tên như ý nghĩa, đây là thời kỳ chiến quốc Ngụy quốc lãnh địa. Trước đây không lâu, Từ Thiên mới giúp trợ Ngụy quốc thu hoạch được Mã Lăng Chi chiến thắng lợi. Trừ Ngụy quận, phu cận còn có một cái Triệu quốc, kẹp ở Thường Sơn quốc cùng Ngụy quận ở giữa. Từ Thiên chủ lực xuôi Nam, dọc đường huyện lệnh, địa phương hào cường, người chơi lãnh chúa, đều trông chừng mà hàng. Đối với bọn hắn đến nói, có lẽ chỉ là đổi một cái kẻ thống trị, bọn họ thời gian nên như thế nào qua, vẫn là làm sao qua. Triệu Vân, Cao Lãm, Chu Linh lần nữa đảm nhiệm tiên phòng, đã xuất hiện tại Nghiệp Thành Bắc Bộ. Nghiệp Thành lòng người bàng hoàng, không ít sĩ tộc, người chơi nhao nhao thoát đi Nghiệp Thành, để tránh bị chiến loạn tác động đến. Viên Thiệu trốn đến Nghiệp Thành, từ bỏ cơ hồ toàn bộ lãnh thổ. Ký Châu từng cái quận quốc, lọt vào Từ Thiên cùng Công Tôn toàn quy mô tiến công, nhao nhao luân hãm. Viên Thiệu chân chính khống chế lãnh địa, chỉ còn lại giàu có nhất Ngụy quận. Tào Mạnh Đức ít nhất phải một tháng thời gian mới có thể lĩnh đại quân đến rút. Tào Mạnh Đức là làm gì ăn? Viên Thiệu thấy Tào Tháo hết kéo lại kéo, không khỏi giận dữ. Hắn đã liên tục 3 lần hướng Tào Tháo thỉnh cầu viện quân. Tào Tháo chủ lực nhưng thủy chung chưa đến. Hạ Hầu Uyên bình tĩnh đáp, Mời Viên Công bất giận, chúng ta chủ công hợp nhất mấy triệu thành châu quân hoàng cân, cần thời gian. Còn nữa, Viên Thuật tiến đánh Kinh Châu thất bại, dường như đang dòm ngó Duyên Châu, Từ Châu, chúng ta chủ công không thể không phòng. Lúc đầu Hạ Hầu Viên hẳn là đối Viên Thiệu tôn kính có thêm, nhưng Viên Thiệu liên tục hai lần thất bại, hao binh tổn tướng, thế lực đã kém xa Tào Tháo, bởi vậy Hạ Hầu Viên cho rằng không cần thiết kính sợ Viên Thiệu. Viên Công lộ, hắn đến cùng đang làm gì? Viên Thiệu phát hiện đệ đệ của mình Viên Thuật bốn phía tiến đánh chư hầu, gây chuyện thị phi, mà lại thua với Lưu Biểu về sau, Viên Thuật lại bắt đầu đánh Tào Tháo. Đào Kiêm chủ ý Viên Thuật ngược lại kiểm chế Tào Tháo, để Tào Tháo không dám tùy tiện tham gia ký châu tranh đoạt chiến. Nói cách khác, Viên Thuật là kẹp ở Lưu Biểu, Tào Tháo, Đào Kiêm, Giang Đông thế lực ở giữa gậy quấy phân heo. Đồng dạng chạy trốn tới Nghiệp Thành bách đồ góp lời, Nghiệp Thành vì to lớn thành trì, chắc hẳn Từ Tử Vân trong một tháng tuyệt đối vô pháp công phá thành này. Phùng Kỵ cũng đứng ra an ủi Viên Thiệu, Nghiệp Thành công sự phòng ngự san sát, lúc trước chính là Nghiệp Thành ngăn cản quân Hoàng Cân thế công, thành này nhất định vững như thành đồng. Không tệ, bản tướng quân có Nhan Lương, Văn Sú, còn có các ngươi hai vị ngọa long phượng sổ tướng trợ, thủ vững một tháng vẫn là dư xài. Đợi Tào Mạnh Đức thống soái trăm vạn thành châu quân đến đây tương trợ, chúng ta trong hai người ứng bên ngoài hợp, Từ Tử Vân nhất định tự sụp đổ. Viên Thiệu đi qua đám người an ủi, lại thêm lý tính phân tích, cho rằng có thể giữ vững Nghiệp Thành. Viên Thiệu bên này còn có một cái thủ thành loại hình anh hùng, đó chính là Thẩm Phối. Thẩm Phối phòng thủ Nghiệp Thành, có thể nói là vững như thành đồng. Lại thêm Nghiệp Thành là một tòa to lớn thành trì, công sự phòng ngự đông đảo, vẻn vẹn Nguyên Nhung Tiên Tháp liền có mấy trăm tòa. Nguyên Nhung Tiên Tháp có thể liên xạ, có được kinh người tốc độ công kích, có thể dùng cho xạ kích binh lính công thành, cũng có thể xạ kích phi hành binh chủng. Dựa theo Viên Thiệu lý tính phán đoán, tại Nghiệp Thành thủ vững một tháng, đã là phỏng đoán cẩn thận. Lạc quan một chút, đoán chừng có thể thủ cái một năm nửa năm. Thẩm Phối, Tưởng Nghĩa cử chờ Nghiệp Thành võ tướng, nên đón Viên Thiệu nhập chủ Nghiệp Thành, đồng thời am hiểu thủ thành Thẩm Phối, phụ trách chủ tính trung Nghiệp Thành phòng giữ. Mặt tướng đã tăng thêm binh mã, phòng thủ truyền thống trận. Truyền thống trận ở vào 64 tòa thạch tiến tháp, 32 tòa nguyên nhung tiến tháp, 6 tòa lôi hỏa đài bên trong phạm vi công kích. Dù cho thiên mã, cơ quan chu tước đến công, cũng tất nhiên dạy bọn họ có đến mà không có về. Trong thành mũi tên, lương thảo, khôi giáp, binh khí số lượng sung túc, đủ để cung cấp một năm chi phí. Những vật tư này vốn là vì trấn áp quân Hoàng Cân. Quân Hoàng Cân tan tác về sau, y nguyên có đại lượng vật tư đóng kín để bảo tồn tại Nghiệp Thành kho vũ khí, kho lúa. Thần Phối là một cái ưu tú thủ tướng, tự mình chỉnh đốn Nghiệp Thành phòng ngự ngay ngắn rõ ràng, đồng thời hướng Viên Thiệu báo cáo phòng thủ Nghiệp Thành tình huống. Viên Thiệu thấy còn có người có thể dùng được, lúc này mới hơi an tâm. Viên Thiệu thế lực võ tướng cũng không hề ít, lui giữ đến Nghiệp Thành còn có một đám võ tướng có thể dùng. Đương nhiên, so sánh Viên Thiệu đỉnh phong thời kỳ thế lực, chí ít rút lại một nửa. Hứa Du người nhà phạm pháp, lại âm thầm cấu kết ngoại địch, nên toàn bộ xử tử. Thẩm Phối hướng Viên Thiệu thỉnh cầu. Hứa Du, Viên Thiệu nâng lên người này, không khỏi táo bạo, toàn bộ giết. Chủ công, đại sự không ổn, Hứa Du người nhà bị một đám thích khách cứu đi. Tại Viên Thiệu muốn giết chết Hứa Du người nhà lúc, Trường Dạ Vị Ương công hội thích khách xuất thủ lần nữa, như vào chỗ không người. Viên Thiệu, Quách Đồ, Phùng Kỵ chờ người, lần nữa bởi vì từ thiên thế lực hiệu suất kinh người cảm thấy hãi nhiên. Lần trước là Cao Lãm, Chu Linh, lần này là Hứa Du người nhà, vì từ thiên bán mạng dị nhân thích khách, tại đại lao tới lui tự nhiên. Lần này nghĩ cách cứu viện Hứa Du người nhà, càng thêm dễ dàng. Hứa Du người nhà không có cái gì giá trị, bởi vậy Thẩm Phối không có điều động bao nhiêu binh mã trông coi bọn hắn. Nghĩ không ra Hứa Tử Viễn là loại này bán chủ cầu vinh người. Quách Đồ mắng to Hứa Du là nội ứng. Thật tình không biết, theo Từ Thiên, Quách Đồ xa lánh Cao Lãm, Chu Linh, Phùng Kỵ xa lánh Điền Phong, bọn họ hai người càng giống là Viên Thiệu thế lực nội ứng. Viên Thiệu, Thẩm Phối, Quách Đồ vội vàng thủ thành, mà Từ Thiên quân chủ lực đi vào Trường Thủy phía bắc. Hứa Du phát hiện một cái vấn đề lớn. Từ Thiên mang tới lương thảo không đủ, dường như không có thời gian giải vây công Nghiệp Thành dự định. Thế là cho là mình tính toán không bỏ sót Hứa Du, liên tục nhắc nhở Từ Thiên, Nghiệp Thành thủ tướng vì Thẩm Phối, người này chính trực mà nghiêm cẩn, thủ thành có phương. Nghiệp Thành có binh, có lương, có tướng, đủ để thủ vững một năm. Có lẽ chủ công nhưng quyết chương thủy, chìm Nghiệp Thành, các Nghiệp Thành lưu lạc thời gian, có thể từ một năm rút ngắn đến nửa năm. Hứa Du cho là mình nghĩ ra một cái công phá to lớn thành trì Nghiệp Thành biện pháp tốt, đó chính là lấy chương thủy, do Nghiệp Thành. Thủy công Nghiệp Thành, Hứa Du đối với mình như kế lòng tin 10 phần, quả thực chính là kỳ mưu. Từ Thiên lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Hứa Du. Nghiệp Thành là Từ Thiên dự định vương thành, dùng chương thủy bao phủ Nghiệp Thành, xác thực có thể rút ngắn phá thành thời gian. Nhưng phá hư dễ dàng, kiến thiết khó. Một khi Nghiệp Thành kiến trúc bị hồng thủy phá hủy, trọng kiến Nghiệp Thành phải hao phí không ít tinh lực cùng tài nguyên. Mặt khác, thủy hỏa vô tình, dường như có chút thương tổn thiên lý. Vạn nhất thủy công Nghiệp Thành, dẫn đến Nghiệp Thành ngàn vạn bình dân bỏ mình, dẫn xuất tạ tử, Nam Hoa tiên nhân những này nhân vật thần tiên nên làm cái gì? Không phải là không có loại khả năng này. Dựa theo hiện tại Từ Thiên thế lực võ tướng cường độ, dường như còn không có lục tiên chiến lực. Hứa Du bất mãn, chủ công không phải là lòng mang Nghiệp Thành dân chúng. Thời gian loạn thế, không thể có lòng dạ đàn bà a. Lòng dạ đàn bà? Từ Thiên dĩ nhiên không phải, Nam Hoa tiên nhân những tiên nhân này chiến lực cũng không phải nói đùa, làm không tốt sẽ dẫn đến hắn toàn quân bị diệt. Từ Thiên trầm rãi nói, Tử Viễn có biết, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Chương 278, tất cả đều là nội ứng làm sao thắng. Hai chương hợp nhất, một, chương 278, tất cả đều là nội ứng làm sao thắng. Hai chương hợp nhất, một, bản tướng quân không tin, Từ Tử Vân có thể trong vòng một tháng công hãm Nghiệp Thành. Viên Thiệu mang theo một đám văn thần võ tướng, đi vào trên tường thành, nhìn xuống đến Thường Sơn Quốc đại quân. Lần trước là nội ứng Hứa Du, Trương Nam hiến thành, Thường Sơn quân mới có cơ hội đánh hạ Cự Lộc. Nếu như thông thường công thủ, Viên Thiệu có tuyệt đối nắm chắc, giữ vững nghiệp thành một tháng trở lên. Thẩm Phối đi theo Viên Thiệu bên người, quan sát từ thiên doanh địa, cơ quan chu tức trên không trung bay lượn, quan sát nghiệp thành thành phòng. Lúc trước quân Hoàng Cân thủ lĩnh Trương Giác, lấy ngàn vạn quân Hoàng Cân tiến đánh nghiệp thành, cũng không thể đánh hạ thành này. Hứa Du đứng ở một khung cơ quan chu tức bên trên, ở trên cao nhìn xuống cả tòa thành trì. Hứa Du từng tại Ký Châu thứ sử Vương Vân thủ hạ, cùng nhau chống cự quân Hoàng Cân, bởi vậy, Hứa Du biết, nghiệp thành làm to lớn cấp bậc thành trì, tiến đánh độ khó, thẳng lên chân trời. Nhưng mà, hắn mới chủ công từ thiên, dường như không đội không chậm, cũng phủ định Hứa Du thủy công nghiệp thành kiếm ưu. Nghe nói, từ thiên lo lắng thủy công thương thiên hại lý, kinh động tiên nhân. Xác thực, Ký Châu có lẽ có nhân vật thần tiên. Hứa Du nghĩ, truyền thụ Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương Thái Bình yếu thuật Nam Hoa tiên nhân, ngay tại Cự Lộc quận trong núi sâu ẩn hiện. Trương Giác ba huynh đệ, toàn bộ chết bởi từ thiên, Lâm Chỉ Nhi trong tay. Bởi vậy, đây cũng là từ thiên lo lắng trò chơi đổi mới về sau, những tiên nhân này nhảy ra tìm phiền phái với mình. Từ thiên cho rằng, có lẽ trạng thái đỉnh phong Triệu Vân, cùng những này nhân vật thần tiên, mới có sức đánh một trận. Muốn có đủ thực lực trước đó, vẫn là không nên trêu chọc những này nhân vật đặc biệt thì tốt hơn. Nhưng không cần thủy công, Từ Tử Vân lại muốn như thế nào đánh hạ phòng thủ nghiêm ngặt nghiệp thành. Hứa Du không nghĩ ra được. Dựa theo Hứa Du ý nghĩ, dẫn chương thủy, chìm nghiệp thành, đây đã là nhanh nhất đánh hạ nghiệp thành phương pháp. Chính diện cường công, tất nhiên sẽ hao binh tổn tướng, không có đến tiếp sau binh lực cùng công tôn toàn tranh đoạt Ký Châu. Bất quá, chưa hẳn cần cường công. Từ Thiên để Nhạc Nghị tiếp tục làm từng bước chế tạo khí giới công thành, mẹ hoặc quân coi giữ. Thường Sơn Quốc đại quân nhìn như cường công nghiệp thành, kỳ thực tại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ. Từ Thiên doanh trướng, Y Sạ Bợ Lạ tại giúp Từ Thiên bỏ bay, mà chân mật trừng mắt Y Sạ Bợ Lạ. Theo một ý nghĩa nào đó, chân mật ngược lại là ao ước Y Sạ Bợ Lạ thẳng thắn, cùng Y Sạ Bợ Lạ hạ lưu dáng người. Lâm Chỉ Nhi đối Y Sạ Bợ Lạ hành vi, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ nói chính sự, Thẩm Phối chi chất Thẩm Vinh đã cho chúng ta công hội mua được. Thẩm Vinh chấn giữ cửa thành đông, chúng ta có thể chủ công cửa thành bắc. Lệnh Viên Thiệu đem Nhan Lương, Văn Sú, Dũng Mãnh Thiện Chiến Chi binh đều bố trí tại thành bắc. Nếu không, Thẩm Vinh không có cơ hội hiến thành đầu hàng. Viên Thiệu nhiều như vậy nội ứng, chúng ta tại sao thua? Từ Thiên hiện tại rất an nhàn. Viên Thiệu một đám nội ứng, thấy tình thế không ổn, nhao nhao trông chừng mà hàng, còn biết chủ động phối hợp Từ Thiên, nội ứng ngoại hợp. Viên Thiệu dưới trướng võ tướng, bên ngoài chiến người ngoài nghề, trong nội chiến đi. Lâm Chỉ Nhi nói, Hứa Du thủy công kế sách. Từ Thiên lắc đầu, thủy công nghiệp thành, đối nghiệp thành phá hư quá lớn. Lâm Chỉ Nhi ánh mắt thanh minh, không, ý của ta là, không bằng tổ chức thanh niên trai trắng, giả ý mở mương nước, dìm nước nghiệp thành, mê hoặc Viên Thiệu cùng Viên Thiệu dưới trướng đông đảo mưu sĩ, có thể thực hiện. Từ Thiên ngược lại là không nghĩ tới còn có thể như vậy. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Nếu muốn diễn kịch, như vậy liền muốn triệt để một chút. Sau đó, Từ Thiên an bài 50 vạn người chơi đại quân, dưới sự chỉ huy của Nhạc Nghị, thay phiên tiến đánh nghiệp thành. Một chút công hội vì ban thưởng, cùng Từ Thiên trọng dụng, cam nguyện bị Từ Thiên thúc đẩy. Đồng thời, một chút Viên Thiệu thế lực hàng tốt, cũng bị thúc đẩy công thành, cho cửa thành bắc áp lực. Mặt khác, Từ Thiên điều động một đội thổ hệ thuật sĩ và mấy bạn thanh niên trai tráng, quyết chương thủy, bày ra thủy công nghiệp thành tư thế. Từ Tử Vân phá thành kế sách là thủy công, mưu kế của hắn đã vì ta Quách Đồ nhìn thấu. Quách Đồ phát hiện Từ Thiên mưu kế, dương dương tự đắc. Tuân Khang nói, chủ công có thể tập kết thủy hệ, thổ hệ thuật sĩ, chống cự chương thủy. Dù cho vô pháp hoàn toàn lẩn tránh hồng thủy, cũng có thể giảm bớt hồng thủy đối thành trì phá hư. Lập tức triệu tập bên trong thành thuật sĩ. Viên Thiệu vung tay lên, tan hết gia tài, chiêu mộ thuật sĩ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thổ hệ thuật sĩ có thể ngăn cản hồng thủy. Binh vô thường thế bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có khắc chế chi đạo. Nhạc Nghị mấy ngày liền tiến đánh thành Bắc Tường, hấp dẫn Viên Thiệu lực chú ý nghiệp thành Nguyên Nung Tiên Tháp khách sạn, rơi vào dưới thành đen nghịt công thành trong bộ đội, mang ra từng đợt huyết vụ. To lớn châu nỏ gào thét, dài 3-4 mét tên nỏ tại công thành trong đại quân phi hành, bị cự nỏ đụng trúng người chơi, hóa thành từng đạo bạch quang, biến mất trên chiến trường. Từng tòa công thành tháp hướng thành trì di động, cao 40 mét công thành tháp, thậm chí tại tường thành ném xuống bóng tối. Ngự phong tiễn, liệt diễm tiễn, hàn băng tiễn. Công thành tháp đỉnh người chơi cung tiễn thủ không ngừng phóng thích mũi tên, từng nhánh mũi tên phá không mà đi, hóa thành mấy trăm đạo lưu quang, tại chiến trường trên không lướt qua, bắn giết tường thành quân coi giữ. Trên bầu trời, ngân dực phi mã quân đoàn, chu tước quân đoàn xoay quanh, uy hiếp nghiệp thành quân coi giữ. Nếu như nghiệp thành quân coi giữ coi nhẹ phi hành quân đoàn, như vậy có thể muốn vì thế trả một cái giá thật lớn. Thiêu hủy công thành tháp. Thẩm Phối điều khiển hỏa mũi tên đội, hỏa hệ thuật sĩ, ý đồ thiêu hủy áp chế tường thành công thành tháp. Để bản tướng quân tự mình giết địch, kiếm chỉ trời cao. Viên Thiệu đứng ở nghiệp thành đầu tường, rút kiếm bung lên, một đạo kim sắc kiếm khí chém ngang một tòa công thành tháp. Kiếm khí bén nhọn, vậy mà đem tòa này công thành tháp chém thành hai đoạn. Một nửa công thành tháp đổ sụp, áp đảo phía dưới lít nha lít nhít người chơi, cắt bụi càn quét tứ phương, khí lãng thậm chí đập đến mấy trăm mét bên ngoài người chơi trên mặt. A! Nương theo lấy người chơi tiếng kêu thảm thiết, trên chiến trường chí ít có 100 đạo bạch quang thoáng hiện, toàn bộ là tử trận người chơi. Thảm liệt công thành chiến đối với tự do người chơi mà nói, vẫn là quá mức phí sức. Vậy mà muốn lấy dị nhân đến tiêu hao binh lực của chúng ta, Từ Tử Vân nhu kế đã bị ta Phùng Kỷ nhìn thấu. Phùng Kỷ cũng nhìn ra Từ Thiên ý nghĩ. Nghiệp thành công phòng chiến, Thường Sơn quốc quân chủ lực không núp ních tí nào, mà là lấy người chơi làm pháo hôi tiếp tục tiến đánh nghiệp thành. Điều này nói rõ Từ Thiên đang chờ đợi áp dụng thủy công kế sách về sau, Thường Sơn quốc quân chủ lực mới có thể chân chính công thành. Đến lúc đó, Thường Sơn quốc quân chủ lực phối hợp Trương Thủy chi thế, dù là thần tiên cũng khó có thể ngăn cản A Từ Tử Vân kế này, cực kỳ tàn độc, hoàn toàn không đem nghiệp thành dân chúng tính mệnh xem như là một chuyện. Từ Tử Vân mưu kế như là đã bị chúng ta nhìn thấu, như vậy chúng ta có thể chuẩn bị sớm. Chính là, bằng vào chúng ta Ngọa Long Phượng Sổ chi lực, nhất định có thể biến nguy thành an. Quách Đồ, Phùng Kỷ tự cho là khám phá Từ Thiên dụng ý, suy đoán Từ Thiên sẽ mượn nhờ Trương Thủy rút thành, quân coi giữ luôn cuống tay chân thời khắc, chủ lực công thành, thế là bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, lấy phá giải Từ Thiên mưu kế. Từ Thiên hạ lệnh Minh Kim Tu Minh, công thành bộ đội tại nghiệp thành quân coi giữ áp chế xuống, tử thương mấy bằng người, có thể nói thảm trọng. Nhưng mà, Từ Thiên lại không để ý bởi vì, thời cơ đã tới. Đánh chiếm nghiệp thành trước đó, Từ Thiên khao thưởng tăng quân, thay đổi hỏa lân chiến giáp, tay cầm long viêm thương, lưng kinh lôi cùng. Đánh xuống nghiệp thành, tức nắm giữ hơn phân nửa cái Ký Châu. Mật Nhi nguyện theo tướng quân đại nhân xuất trình. Chân Mật không biết từ nơi nào tìm đến một bộ giáp ra, muốn đi theo Từ Thiên xuất trình. Chờ ngươi lớn lên một điểm, lại chinh chiến xa trường, vậy lúc này không muộn. Từ Thiên biết Chân Mật là thủy hệ thuật sĩ, có lạc thần danh xưng, đáng tiếc, hiện tại Chân Mật còn quá nhỏ. Chương 278, tất cả đều là nội ứng làm sao thắng. Hai chương hợp nhất, 2, chương 278, tất cả đều là nội ứng làm sao thắng. Hai chương hợp nhất, 2, Chân Mật cơ nắm đấm kháng nghị, đại nhân, Mật Nhi đã 14, nơi nào tiểu rồi? Nơi nào cũng nhỏ. Từ Thiên cũng không muốn mang một cái thân kiểu thể nhu tiểu gia hỏa tiến đánh Nghiệp Thành. Cho dù là Lâm Chỉ Nhi, nếu như có cận chiến lời nói, Từ Thiên cũng sẽ không mang lên nàng, nhiều nhất mang lên Tần Lương Ngọc, ỷ xạ bợ là hai cái võ tướng nghề nghiệp anh hùng. Ngoan ngoãn lưu tại doanh địa chờ ta. Từ Thiên ngữ khí không cho cự tuyệt. Nha. Chân Mật bị Từ Thiên ngữ khí chấn nhiếp, đành phải lưu tại doanh địa. Bất quá như vậy tướng quân đại nhân, dường như càng có cảm giác an toàn. Thường Sơn quân doanh địa, cắt chi tinh nhuệ binh mã, ăn uống no đủ, chuẩn bị xuất chinh. Khao thưởng toàn quân, có thể tăng lên sĩ khí cùng thể lực. Vẫn không dùng tới Chu Tức quân, rốt cuộc muốn tham dự này chiến, bất kể đại giới cũng muốn lấy Nghiệp Thành. Dù sao, Nghiệp Thành là Ký Châu duy nhất tự thành, cầm xuống Nghiệp Thành, mới có tư cách tự xưng Ký Châu mục. Đây là Từ Thiên từ thái thú chuyển biến làm Châu mục trọng yếu một bước. Y Sạ Bợ là thống lĩnh ngân dược phi mã, Thu Vũ thống lĩnh Chu Tức quân, làm đệ nhất tiến công thế đội. Lâm Chỉ Nhi thể lực không tốt, bởi vậy Từ Thiên đặc biệt không an bài nàng tham dự thảm liệt tranh đoạt chiến. Phi hành quân đoàn tại một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu. Tiếp theo là các chi khinh kỵ binh. Binh quý thần tốc. Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân, Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa Tổng, Trương Liêu Lang kỵ binh, làm thứ nhì tiến công thế đội. Từ Hoàng quân phụ thiết kỵ, Phan Phượng cự phụ trọng kỵ binh, Từ Thiên Huyền giáp quân trở thiết giáp kỵ binh, làm thứ ba tiến công thế đội. Cao Thuận Hãm trận doanh, Trương Hợp đại kích sĩ, Tần Lương Ngọc Bạch can binh trở bộ binh, cung binh, làm thứ tư tiến công thế đội. Nhạc Nghị Lưu thủ đại doanh, để tránh bị Viên Thiệu chụp ra. Lâm Chỉ Nhi nhìn về phía cửa thành đông phương hướng, Thẩm Vinh lấy ánh lửa làm hiệu. Chúng ta cũng sẽ có người đi theo Thẩm Vinh, đồng dạng lấy ánh lửa làm hiệu. Nếu như Thẩm Vinh có cho lửa, chúng ta người sẽ không phóng thích bất kỳ tín hiệu gì. Cần xác định có hai lần ánh lửa, nói rõ hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Mặt khác, còn có chuyên môn dùng cho hủy bỏ hành động tín hiệu, lạc lôi thuật. Từ Thiên gật đầu. Lâm Chỉ Nhi tâm tư tương đương kín đáo, đã suy xét đến các loại tình hình. Từ Thiên ngược lại là muốn cảm tạ Đồng Trác chiếm cứ quan trung, nếu không Lâm Chỉ Nhi nói không chừng phát triển thành quan trung bá chủ, có được Nhạc Nghị, Thần Lương Ngọc hai viên võ tướng, ngược lại là một cái đối thủ khó dây dưa. Quan tinh thuật tạm thời vô pháp vận dụng. Quan tinh thuật có thể dự báo tương lai sự kiện mạnh mẽ, đây là một cái tương đương nghịch thiên năng lực, bất quá bởi vì quá nguy tiên, có 30 ngày thời gian củng đồ. Thư thụ vô pháp ở đây chiến thu hoạch được dự báo kết quả. Quẻ tượng là cát. Lâm Chỉ Nhi phát động thải sắc đặc tính kỳ môn độn giáp trong lòng bàn tay xuất hiện kỳ môn độn giáp bàn huyết tượng, nhanh chóng xoay tròn, hiện ra cuối cùng quẻ tượng. Thư thụ, Điền Phong không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Kỳ môn độn giáp mặc dù chỉ là dự đoán cuối cùng quẻ tượng, không giống như quan tinh thuật, có thể nhìn thấy rất có thể xuất hiện cụ thể một đoạn sự kiện mạnh mẽ, nhưng là kỳ môn độn giáp hạn chế cũng không có quan tinh thuật như vậy lại. Quan tinh thuật cần làm lệnh 30 ngày, mà kỳ môn độn giáp mỗi một lần trước khi bắt đầu chiến đấu đều có thể dự đoán một lần chiến thắng xác suất. Nếu Lâm Chỉ Nhi dự đoán quẻ tượng là cắt như vậy nói rõ, hệ thống tại tính toán các loại ảnh hưởng trận chiến đấu này thắng bại nhân tố về sau, cuối cùng cho là mình sẽ chiến thắng. Như vậy Từ Thiên liền có thể toàn lực, vung tay đánh cược một lần. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Chỉ Nhi, đa tạ ngươi. Từ Thiên tại xuất chính trước, đột nhiên đối Lâm Chỉ Nhi đến thượng một câu. Làm gì khách khí như vậy? Lâm Chỉ Nhi phát hiện giả hủ, thư thụ, Điền Phong chờ mưu sĩ đều ở đây, nguyên bản bình tĩnh gương mặt không khỏi nóng lên. Đây chính là trước mắt bao người a giả hủ, thư thụ, Hứa Du đều là lao nhân tinh, thậm chí đứa bé đều có. Mười phần bình tĩnh, ánh mắt phiêu hốt, làm bộ vô sự phát sinh. Điền Phong như vậy chính trực nữ sĩ, tắt ho nhẹ hai tiếng, ở trong lòng cảm khái, thời thế đổi thay, lòng người bạc béo á chủ công, cửa thành đông có ánh lửa. Tuần tự hết thể có hai đạo ánh lửa. Thẩm Vinh quả nhiên đúng hẹn. Hai đạo ánh lửa, phân biệt là cửa thành đông thủ tướng Thẩm Vinh, cùng bên trong thành trường dạ vị ương công hội mật thám thả ra hỏa hệ kỹ năng, đây là ám chỉ từ thiên phái binh cướp đoạt cửa thành đông tín hiệu. Viên Thiệu thế lực còn có không ít võ tướng, một tòa cửa thành, khả năng không chỉ có một cái thủ tướng, mà lại, một khi nhan lương, văn sú phát giác, xuất lính thiết kỵ đoạt lại cửa thành, như vậy kế hoạch đánh bất ngờ sẽ cuối cùng đều là thất bại. Cho nên Từ Thiên lần này bố trí công thành, chú trọng một cái chữ nhanh. Từ Thiên cùng một đám Chu Tức quân sĩ tốt, leo lên cơ quan Chu Tức. Từ Thiên tự mình thống soái Chu Tức quân, vì Chu Tức quân cung cấp tăng thêm. Mà thích khách Thu Vũ, phụ trách tại Từ Thiên xuống dưới lúc đang chém giết, tiếp tục xuất lĩnh Chu Tức quân, đối biên quân tiến hành công kích cùng áp chế. Cơ quan Chu Tức thể nội hơn ngàn đạo làm bằng gỗ bánh răng nhanh chóng chuyển động, phát ra một bánh răng đặc thù cắn vào âm thanh, cuồn phong gào thét, xoay quanh mà lên. Trong lúc nhất thời, Thường Sơn quân doanh trên mặt đất không, ánh lửa ngút trời, 1000 cơ quan Chu Tức xuất động. Phong tinh linh kỵ sĩ, nghe theo hiệu lệnh của ta. Y Sạ Bợ là hai tay cầm phong chi lợi nhận, xuất lĩnh mấy ngàn ngân dự phi mã kỵ binh, theo ngẫu nhiên quan Chu Tức khởi xướng tiến công. Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh bạch bảo. Chạy xiết cấp tiến. Mấy ngàn bạch bảo quân hóa thành chạy xiết, tại chiến trường di chuyển nhanh chóng. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Trời xanh chứng giám, bạch mã làm chứng. Triệu Vân xuất lĩnh bạch mã nghĩa thỏng, đi sát đằng sau Trần Khánh Chi bạch bảo quân. Triệu Vân phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Tại Trần Khánh Chi phá giới về sau, bạch bảo quân tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, đến mức trừ Triệu Vân, bạch mã nghĩa thỏng vậy mà hoàn toàn theo không kịp bạch bảo quân tốc độ. Bạch bảo quân tốc độ tại Từ Thiên bộ đội trên đất liền bên trong xếp hạng thứ nhất, nhanh đến Mã Lăng chi chiến, Tôn Tẫn không kịp bảy trận. Ngao liên tiếp tiếng sói chu một trận cao hơn một trận, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không. Trương Liêu không cam lòng yếu thế, đuổi kịp Triệu Vân. Am hiểu buôn tập Trương Liêu, kỵ binh tốc độ cũng là nhất tuyệt. Thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai đằng sau, trọng giáp kỵ binh tạo thành thê đội thứ ba ẩn hiện, đại địa vì đó dao động. Giá. Từ Hoàng Kiên khai sơn đại phủ, xuất lĩnh đồng dạng khiên búa lớn trọng giáp kỵ binh, như là dòng lũ sắt thép, ầm ầm tiến lên. Cùng đồng dạng trang bị búa lớn lũ lụt hàng Phan Phượng bất động, Từ Hoàng là hàng thật giá thật mãnh tướng, ngũ tử lương tướng một trong. Trừ quân phủ thiết kỵ, Từ Hoàng còn tiện thể thống lĩnh huyền giáp quân. Sau lưng Từ Hoàng, Phan Phượng, Lý Đại Mục, Vu Độc mấy cái võ tướng, thống soái cự phủ trọng kỵ binh sau đó thẳng tiến. Bộ phận biên thiệu thế lực hàng tướng cũng tham dự này chiến, lấy hướng Từ Thiên chứng minh bọn hắn trung thành, đồng thời cùng biên thiệu cắt đứt. Thê đội thứ ba đằng sau, hãm trận doanh, đại kích sĩ, bạch can binh các binh chủng tạo thành thê đội thứ tư sau đó tiếp ứng, để tránh tiền quân lâm vào khẩu chiến, không có viện quân. Nguyên bản bình tĩnh bóng đêm bị tiếng la giết đánh vỡ, Từ Thiên trận doanh người chơi lần nữa bị bừng tỉnh, bọn họ biết Từ Thiên lại muốn tại ban đêm kiếm chuyện. Những người chơi này cũng học ngoan, dù sao không nên nhúng tay Từ Thiên làm chính sự là đủ. Không ít người chơi xa xa xem cuộc chiến. Nghiệp Thành chính là một tòa cự thành, thủ tướng lại là phòng thủ loại hình võ tướng thần phối, cho dù ở ban đêm cũng có phòng bị. Từ Tử Vân muốn thông qua đánh lén ban đêm phương thức đánh hạ Nghiệp Thành, nói nghe thì dễ, nói không chừng Từ Tử Vân sẽ tại Nghiệp Thành lật xe, trừ phi hắn có nội ứng mới có thể thông qua đánh lén ban đêm đánh hạ Nghiệp Thành đi. Nội ứng, nói không chừng thật đúng là có. Đông đảo An Dương người chơi lao nhau, đột nhiên có người đề cập Từ Thiên tại Nghiệp Thành có nội ứng, lập tức dẫn tới một trận xôn xao. Chương 278, tất cả đều là nội ứng làm sao thắng. Hai chương hợp nhất, 3, chương 278, tất cả đều là nội ứng làm sao thắng. Hai chương hợp nhất, 3, kiên cố nhất thành lũy, thường thường tự nội bộ công phá. Kiên cố nhất liên minh, thường thường tự sụp đổ. Nghiệp Thành cửa thành đông, tiếng la giết đại tác, binh khí va chạm chói tai âm thanh, đao khí chặt đứt sử hiệu, xe đao tiếng vang, không dứt bên hai. Cửa đông giáo úy Thẩm Linh bền chí kiên cường, cầm đao chặt lật một cái viên quân võ tướng, máu tươi tung tóe đến trên mặt của hắn, xin lỗi, đại thế đã mất, vì tham sống sợ chết, chỉ có thể phụ thuộc cường giả, đây chính là ta Thẩm Linh sinh tồn chi đạo. Thẩm Linh, ta muốn giết ngươi. Cùng Thẩm Vinh thay phiên trông coi cửa thành Đông Viên quân võ tướng Lữ Uy Hoàng, lúc đầu trong giấc mộng, hắn doanh địa đột nhiên lọt vào Thẩm Vinh thiên công, không khỏi giận dữ, cầm kiếm tới chém Thẩm Vinh. Hai cái cửa thành Đông thủ tướng ra tay đánh nhau. Loạn thế chỉ có phụ thuộc cường giả mới có thể sống sót. Nếu không một khi thành phá, chúng ta đều sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Thẩm Vinh từ đầu đến cuối cho là mình không có làm sai, không cần thiết làm chó cùng rứt dậu, máu chảy thành sông. Phản tặc. Thẩm phối vì sao lại có người như vậy tổng nhân? Lữ Uy Hoàng võ lực rõ ràng thắng qua Thẩm Vinh một bậc, kiếm khí tung hoành, nghiền ép Thẩm Vinh. Trong đó một đạo kiếm khí vạch phá Thẩm Vinh giáp vai, bảo hộ tướng quân. Thẩm Vinh thân binh tạo thành chiến trận sinh ra vô hình áp lực giáng lâm, áp chế Lữ Uy Hoàng. Giết. Lữ Uy Hoàng binh sĩ cũng tạo thành chiến trận, tấn công mạnh Thẩm Vinh. Làm phản đồ Thẩm Vinh số liệu giao diện rõ ràng không bằng Lữ Uy Hoàng, đối quân đoàn tăng thêm cũng không kịp Lữ Uy Hoàng, rất nhanh bày biện ra bại thế. Thẩm Vinh bởi vì âm thầm đầu nhập Từ Thiên, cho rằng hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, đánh giá cao thực lực bản thân. Trên thực tế, Thẩm Vinh so với Tuần Vũ Quỳnh, Mã Diên, Tiêu Súc, Lữ Khoáng chờ võ tướng còn kém một cái cấp bậc. Nếu như không phải Thẩm phối quan hệ, Thẩm Vinh chưa hẳn có cơ hội trấn thủ cửa thành Đông. Ta ngăn chặn Thẩm Vinh, các ngươi tiến đến đoạt lại cửa thành. Thủ bước một hồi, chủ công tất nhiên sẽ phái ra nha lương, văn sứ hai vị tướng quân, đến lúc đó chính là Thẩm Vinh tự kỷ. Vâng. Lữ Uy Hoàng một bộ phận bộ hạ dựa theo Lữ Uy Hoàng dặn dò, lập tức tiến đến cướp đoạt cửa thành. Viên Thiệu dưới trướng một đám tam tứ lưu võ tướng, cũng có bọn hắn trô độc đáo. Lữ Uy Hoàng lúc này quyết sách, không thể nghi ngờ hết sức sáng suốt. Chỉ cần đoạt lại cửa thành, phối hợp Nguyên Nhung Tiên Tháp, Thạch Tiên Tháp, Lôi Hỏa Đài cùng tiến thủ cùng tuấn sĩ, áp chế đột kích quân địch, y nguyên có khả năng giữ vững cửa thành Đông. Nhất là Nha Lương, Văn Sú, tại bên trong giai đoạn trước Triệu Vân trưởng thành trước kia, y nguyên đánh khắp Hà Bắc vô địch thủ. Chúng ta đã phản bội chủ công, vô luận như thế nào cũng không thể thất bại, nếu không chúng ta đều sẽ bị Nha Lương, Văn Sú giết chết. Thẩm Vinh nghĩ đến Nha Lương, Văn Sú đang sợ, biết một khi để Nha Lương, Văn Sú đến rút, hắn Thẩm Vinh sẽ chết không có chỗ chôn, thế là cuồng loạn giống to, để bộ hạ của hắn tử chiến. Thẩm Vinh bộ hạ theo bọn hắn chủ tướng phản loạn, cũng đã ruồn bỏ Viên Thiệu. Đây là tội chết. Phát động phản loạn một khắc này, đã vô pháp quay đầu. Lữ Uy Hoàng, Thẩm Vinh hai cái cũng không lợi hại võ tướng, lại vì riêng phần mình trận doanh, dùng huyết phân chiến. Nguyên Nhung Tiên Tháp, Thạch Tiên Tháp, Lôi Hỏa Đài cùng tiến thủ, thuật sĩ, thấy Lữ Uy Hoàng, Thẩm Linh binh sĩ hỗn chiến một đoàn, khó phân lẫn nhau, không dám tùy tiện ra tay. Đột nhiên, nhiệt độ chung quanh lên cao, chẳng biết lúc nào, 1000 giá cơ quan chu tước đã xuất hiện tại cửa thành đông trên không. Thiêu hủy Nguyên Nhung Tiên Tháp, Thạch Tiên Tháp, Lôi Hỏa Đài. Từ Thiên dẫn đầu mục tiêu công kích, không phải cùng Thẩm Linh quân đoàn giao chiến Lữ Uy Hoàng quân đoàn, mà là đối phi hành binh chủng ý hiệp lớn nhất Nguyên Nhung Tiên Tháp. Nguyên Nhung Tiên Tháp, Thạch Tiên Tháp chú quân là cùng tiến thủ, mà Lôi Hỏa Đài chú quân là thuật sĩ. Lạc Lôi thuật. Lôi Hỏa Đài viên quân thuật sĩ phóng thích lôi hệ pháp thuật, công kích xuất hiện trên không trung chu tước quân đoàn, ngân dược phi mã quân đoàn. Mặc dù những này mưu sĩ không rõ ràng cơ quan chu tước nhược điểm là cái gì, nhưng có một chút không hề nghi ngờ, lôi hệ pháp thuật đối đa số phi hành binh chủng có khắc chế hiệu quả. Một đạo lạc lôi đánh trúng Ý Xạ Bợ Lạ. Không đau. Ý Xạ Bợ Lạ phát hiện, bình thường thuật sĩ triệu hoán lạc lôi công kích, đối nàng tổn thương không lớn. Trừ phi là từ thiên loại này biến thái cấp bậc đại ma đạo sư, thả ra lôi ngục, mới có thể trọng thương Ý Xạ Bợ Lạ. Dù sao Ý Xạ Bợ Lạ là Tây Phương Đại Lục nữ vương cấp bậc anh hùng. Chu Tước, liệt diễm đưa tới. Chu Tước quân sĩ tốt thao túng cơ quan Chu Tước, cơ quan Chu Tước trong miệng phun ra kinh khủng liệt diễm, che cái Nguyên Nhung Tiên Tháp. Loại phương thức công kích này có chút cùng loại Tây Phương Đại Lục Hỏa Long Long Tước. Triệu Hoán Phong Lưới Đao. Ngân Dực Phi Mã quân đoàn gọi đến hơn vạn đạo phong nhận, đối với mấy cái này tiên tháp, Lôi Hỏa Đài tiến hành không khác biệt công kích. A. Lôi Hỏa Đài thuật sĩ yếu đuối thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản Ngân Dực Phi Mã triệu hoán lưới đao gió, tiếng kêu rên liên hồi, không ít thuật sĩ bị phong nhận chém thành hai đoạn. Thật phong trảm. Y Sạ Bợ Lạ chém ra một đạo dài mấy chục mét kiếm mang màu xanh, chiếu sáng trời cao, bay về phía trước, đem một tòa Nguyên Nhung Tiên Tháp chặn ngang chặt đứt. Nguyên Nhung Tiên Tháp đổ sụp, kiếm mang màu xanh dư thế chưa giảm, đánh trúng Nguyên Nhung Tiên Tháp phía sau một tòa Lôi Hỏa Đài. Bèn, kiếm mang va chạm Lôi Hỏa Đài, đem tăng cường thuật sĩ pháp thuật hiệu quả kiến trúc hoàn toàn phá hư. Cơ quan Chu Tức ở trong thành phun ra liệt diễm, thiêu hủy tiên tháp, mà cơ quan trên lưng Chu Tức quân cung tiến thủ, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo ánh lửa, san giết ở vào tiên tháp bên trong viên quân cung tiến thủ. Làm bát giai binh chủng, Chu Tước quân cung tiến thủ công kích bổ sung hỏa thuộc tính tổn thương, đối với làm bằng gỗ tiến tháp, tương đương với giảm chiều không gian đả kích. Thành đông làm bằng gỗ tiến tháp cháy hùng hực, đối cơ quan Chu Tước có uy hiếp tiến tháp chỉ có thạch tiến tháp, mũi tên sắt tháp, Nguyên Nhung tiến tháp. Nguyên Nhung tiến tháp xe bắn tên liều mạng phun ra tên nỏ, trong đó một khung cơ quan Chu Tước lọt vào trên 100 mũi tên xạ kích, trong đó có 10 chi là cự nỏ. Rốt cuộc tại như mưa rông gió bão công kích đến, cơ quan Chu Tước bị 3 chi cự nỏ chui vào thể nội, gỗ vụn bay ra, Chu Tước chi hồn năng lượng hao hết, từ không trung vẫn lạc. Vẫn là cơ quan Chu Tước băng liệt, ánh lửa bay ra, khói dày đặc cuồn cuộn. Cứ việc Nguyên Nhung Tiên Tháp đối cơ quan Chu Tước tạo thành thương vong không nhỏ, nhưng Nguyên Nhung Tiên Tháp cũng bị cơ quan Chu Tước hoặc là Ngân Dực Phi Mã phá hủy. Từng tòa Nguyên Nhung Tiên Tháp đổ sụp. Nếu như Nguyên Nhung Tiên Tháp, mũi tên sắt tháp, thạch tiên tháp, ném đá đài, lôi hỏa đài chờ công sự phòng ngự, toàn bộ bị dỡ bỏ, như vậy thành đông tương đương với không để phòng đất trống, vẹn vẹn bằng vào cao 30 mét tường thành, cũng không cách nào thủ vững. Chu Tước quân, không hổ là bát giai binh chủng. Từ Thiên mắt thấy cả tòa thành đông tại Chu Tước quân thế công dưới, giống như một cái biển lửa. Không khỏi bị Chu Tước quân lấy ra động tĩnh rung động. Từ Thiên tin tưởng, Chu Du, Lục Tốn làm đại biểu Giang Đông phóng hỏa tập đoàn sẽ đặc biệt thiên vị Chu Tước quân cái này binh chủng. Từ Thiên không khỏi tò mò, nếu như là Chu Du, Lục Tốn vì Chu Tước quân cung cấp quân đoàn tăng thêm, như vậy Chu Tước quân sẽ có cỡ nào khủng bố. Đột nhiên, Từ Thiên nhìn thấy hai cái viên quân võ tướng ngay tại cái chiến, trong đó một cái viên quân võ tướng buộc lên vải trắng, tỏ vẻ đã đổi hàng, mà đổi thành bên ngoài một cái võ tướng, hẳn là Viên Thiệu thuộc cấp. Viên Thiệu thuộc cấp đã toàn diện áp chế Thẩm Vinh. Từ Thiên lấy ra một thanh bạch ngân cấp phẩm chất trường kiếm, vận chuyển Hoàng Thiên Quyết, tăng lên tự thân lực lượng, kỹ năng uy lực. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất vận dụng bị cốc môn phái cấp SS kiếm thuật. Trăm bước phi kiếm, trường kiếm từ Thiên trong tay ném ra, hóa thành một đạo kinh hồng, phát ra kinh khủng tiếng xé gió, bắn về phía viên quân võ tướng. Một kiếm này tốc độ nhanh vô cùng, cho dù là Từ Thiên đều chỉ có thể trông thấy tàn ảnh. Trăm bước phi kiếm, chú trọng chính là nhất kích tất sát. Chỉ có một kiếm. Thẩm Vinh nhận lấy cái chết. Lữ Uy Hoàng khuôn mặt bặm mẻo, đang muốn đánh giết chật vật Thẩm Vinh. Thẩm Vinh hoàn thủ đao đã bị Lữ Uy Hoàng đánh bay, chỉ cần một kiếm xuống dưới, Lữ Uy Hoàng liền có thể đánh giết Thẩm Vinh. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo bạch hồng quán xuyên Lữ Uy Hoàng thân thể, giống như là cắt qua đậu hũ bình thường, dễ như trở bàn tay. Phi kiếm dư thế chưa giảm, chui vào lòng đất. Phúc. Lữ Uy Hoàng phun ra một miệng lớn máu tươi, không dám tin túi đầu nhìn xem lồng ngực xuất hiện huyết sắc lỗ thủng. Bèn, Lữ Uy Hoàng ngã xuống đất, đến chết không biết là người phương nào đánh giết chính mình. Nóng hổi máu tươi tung tóe đến Thẩm Vinh trên thân, Thẩm Vinh không tự chủ được hướng về sau rút lui mấy bước, hoảng sợ nhìn xem trên mặt đất Lữ Uy Hoàng thi thể. Thẩm Vinh cũng không biết vừa rồi một nháy mắt đã xảy ra chuyện gì. Lữ Uy Hoàng đột nhiên bị một đạo lưu quang xuyên qua thân thể. Lữ Uy Hoàng bị một kiếm dây. Chủ công, cấp báo. Nghiệp thành cửa Đông giáo úy Thẩm Vinh tự mình mở cửa thành ra, thả quân địch vào thành. Khắc, Thẩm Vinh tập kích Lữ Uy Hoàng tướng quân doanh địa. Cấp báo. Lữ Uy Hoàng tướng quân bị không rõ địch tướng chém giết. Nghiệp thành, phủ thành chủ, Viên Thiệu, Thẩm Phối, Quách Đồ chờ người không khỏi bị kinh động. Cửa Đông đã ở báo thất thủ biên giới. Thẩm Phối sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, trước đây không lâu hắn mới phái chất tử Thẩm Bình tiến đến giam cầm Hứa Du người nhà, bởi vì Hứa Du người nhà cấu kết kẻ địch, nhưng bây giờ, Thẩm Phối phát hiện chính mình sai. Cháu của hắn mới thật sự là cấu kết kẻ địch nội ứng. Viên Thiệu lại mặt xám như cho. Cái này trò chơi đối với hắn mà nói, thực tế là quá khó, hắn trận doanh, toàn bộ là nội ứng, này làm sao thắng? Chương 279, tiếp nhận ký châu mục, bổ canh 36, chương 279, tiếp nhận ký châu mục, bổ canh 36, Từ Thiên cũng không nghĩ tới, tung hoành kiếm thuật, uy lực vậy mà như thế to lớn, trực tiếp đem Viên Tiệu trong quân một cái võ tướng miểu sát. Mặc dù trăm bước phi kiếm là từ phía sau lưng đánh lén, nhưng một kiếm miểu sát đối phương, vẫn cho Từ Thiên mang đến to lớn rung động. Nếu như phân phối một thanh thượng hạng bội kiếm, cùng manh tướng giao chiến lúc, đột nhiên đến thượng một cái trăm bước phi kiếm, nói không chừng kẻ địch căn bản không kịp phản ứng, liền sẽ bị Từ Thiên phi kiếm đánh giết. Từ Thiên đã suy xét tại ký châu tranh đoạt chiến kết thúc về sau, để Can Tương, Mạc Tà hai cái truyền kỳ đúc kiếm sư, vì chính mình chế tạo một thanh chuyên môn trường kiếm. Can Tương, Mạc Tà cũng có thể chế tạo cái khác thần binh lợi khí, bất quá, bọn họ am hiểu nhất chế tạo binh khí, vẫn là kiếm. Coi chừng, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Cùng Từ Thiên ngồi chung một khung cơ quan chu tức đỉnh cấp thích khách thu vũ huy kiếm, trăm đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, hóa thành lộng lẫy kiếm vực, đánh bay Nguyên Nhung tiễn tháp phun ra mấy chục mũi tên. Thu vũ đối kiếm thuật nắm giữ, xa xa tại Từ Thiên phía trên. Dù sao, Từ Thiên bình thường dùng quen trường thương loại này đại khai đại hợp binh khí dài. Thu Vũ làm Đông Hán khu trước mắt đỉnh cấp thích khách một tròng, võ lực đã không thấp, lại thêm nắm giữ kiếm tiên Lý Bạch chiêu thức 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành toàn lực bộc phát, cũng tương đương đáng sợ. Nguyên Nhung tiễn thắp một vòng liên sạc, toàn bộ bị Thu Vũ đón đỡ. Cơ quan chu tức tại thành đông trên không bay lượn, phóng thích hỏa diễm cùng phong nhận, đều phá hủy dọc đường tiễn tháp, lôi hỏa đài. Cốc cốc cốc. Vạn mã buông đằng, dày đặc tiếng vó ngựa vang lên, đang phi hành binh chủng thành trừ công sự phòng ngự về sau, Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân xuất lĩnh giết vào cửa thành đông, tiến thẳng một mạch. Mười mấy cái huyết sắc Bạch Bảo quân mở đường, một đường trà đạp, ven đường Viên Tiệu quân binh mã bị huyết sắc Bạch Bảo quân huyết sắc thương mang xuyên qua. Bạch Bảo phân vật, chỗ hướng vô địch. Thần binh phản quân đã buộc lên vải trắng, bởi vậy, bọn họ sẽ không lọt vào Thường Sơn quân công kích. Tại Bạch Bảo quân về sau, là Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa Tổng, Trương Liêu Lang Kỵ binh, nối đuôi nhau vào thành, nhanh như điện chớp, chiếm trước thành đông các nơi yếu địa, phá hư y nguyên sừng sững thành phòng công sự. Chúng ta làm sao có thể cùng như vậy quân đoàn là địch, ta Thẩm Vinh quyết định, quả nhiên không sai. Thẩm Vinh mắt thấy cơ quan chu tức quân, ngân dực phi mã kỵ binh thống trị thương cùng, dưới đất là trùng trùng điệp điệp kỵ binh quân đoàn, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Như thế thực lực quân đội đã không phải là thực lực tổn thất hơn phân nửa Viên Thiệu có thể ngăn cản. Thẩm Vinh biết mình cũng không được cái tác dụng gì, thế là lưu tại chỗ, không cho Tử Thiên thêm phiền là đủ. Chủ công, đông, thành đông luôn hãm. Viên Thiệu chất tử cao cán, y nguyên đối Viên Thiệu bảo trì trung thành, từ thành nam lãnh binh đi thành đông chi viện, kết quả phát hiện thành đông biến thành một cái biển lửa, Nguyên Nhung tiến tháp, mũi tên sắt tháp, lôi hỏa đài chờ phòng ngự kiến trúc bị cơ quan chu tức liệt diễm, ngân dực phi mã lưỡi đao gió phá hủy. Cao cán cùng Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân giao chiến, rất nhanh bị Bạch Bảo quân đánh bại, trốn về đến hướng Viên Thiệu bẩm báo. Viên Thiệu, Quách Đồ, Thần Phối chờ người đã mắt thấy cơ quan chu tức tạo thành đại hỏa. Mặc dù cơ quan chu tức mục tiêu công kích chủ yếu là công sự phòng ngự, nhưng là thế lửa không thể tránh né, hai hỏa phụ cận phòng ốc, khói dày đặc cuồn cuộn. Cho dù là Từ Thiên, cũng tại chu tức quân xuất động về sau mới biết được chu tức quân đối kiến trúc kinh người lực phá hoại. Nghiệp thành phồn binh độ, bởi vì chu tức quân công kích hạ xuống không ít. Thủy hỏa vô tình. Từ Thiên không có khai thác Hứa Du đề nghị thủy công, mà là khai thác hỏa công. Vô luận thủy công, hỏa công, đối thành trì đều không nhỏ phá hư, chỉ là phá hư quy mô, phá hư trình độ khác biệt. Chủ công, xem ra chỉ có thể từ bỏ nghiệp thành. Quách Đồ, Phùng Kỳ toàn thân đại hãn, mặt đất xuất hiện một bãi mồ hôi. Bọn hắn cho rằng nhìn thấu Từ Thiên mưu kế, trên thực tế, Từ Thiên căn bản không có cường công thành Bắc ý tứ, cũng không có dẫn trương thủy rót thành ý nghĩ, mà là nội ứng ngoại hợp, tập kích bất ngờ thành đông. Quách Đồ, Phùng Kỳ tính sai, lần này cũng không dám lại công bố chính mình tính toán không bỏ sót. Bọn hắn hiện tại suy xét duy nhất một việc, đó chính là chạy thoát thân. Thành đông thất thủ, nghiệp thành căn bản là không có cách thủ vững. Viên Thiệu đồng dạng tính sai. Nghiệp thành có nội gián, đừng nói thủ vững một tháng, 7 ngày đều thủ không được. Chẳng lẽ ta ký châu mục vị trí, muốn chắp tay tặng cho Từ Tử Vân cái này áo vải? Viên Thiệu nắm chặt nắm đấm, vạn phần không cam lòng. Liên tục ba chiến, Viên Thiệu liên chiến liên bại, lãnh địa toàn bộ mất đi. Chủ công, Hạ Hầu Uyên từ cửa thành phía tây rời đi, bỏ thành mà chạy. Tại Viên Thiệu do dự lúc, Hạ Hầu Uyên thấy tình thế không ổn, rút khỏi nghiệp thành. Phụ mệnh đến đây chi viện Viên Thiệu Hạ Hầu Uyên, phát hiện Viên Thiệu thế lực đã vô pháp cứu vãn, vì bảo tồn thực lực, Hạ Hầu Uyên quả quyết thua chạy. Do dự, liền sẽ bại trận. Ta không thể đi đầu nhập Tào Tháo. Viên Thiệu nhưng thủy chung không thể mất mặt mũi, khuất tại Tào Tháo phía dưới. Đột nhiên, Viên Thiệu linh quang lóe lên, kinh hồ quan, đi Tịch Châu, chiếm đoạt Trương Dương bộ hạ. Quách Đồ, Phùng Kỳ liếc nhìn nhau, Viên Thiệu không hổ là bọn hắn chủ công, nghĩ đến một cái trội hơn đầu nhập Tào Tháo phương án, ta chờ mà đi. Nhan Lương, Văn Sú, Cao Cán, Tưởng Nghĩa Cử, Quách Đồ, Phùng Kỳ, Tuân Khang, Thẩm Phối, các ngươi theo ta tiến đến Tịnh Châu, bản tướng quân muốn làm Tịnh Châu mục. Viên Thiệu đánh không lại Từ Thiên, đành phải đi ước hiếp Tịnh Châu Trương Dương. Dựa theo Viên Thiệu đoán chừng, hắn khẳng định có thể đánh bại Trương Dương. Nhan Lương, Văn Sú bảo hộ Viên Thiệu, Viên Thiệu còn xuất lại bộ hạ đoạt cửa thành phía tây mà chạy, cùng tiến công cửa thành đông Từ Thiên, đi ngược lại. Viên Thiệu đã bị Từ Thiên tập kích sợ vỡ mật lượng, không dám cùng Từ Thiên giao chiến. Ký Châu một tòa duy nhất to lớn thành trì, Nghiệp Thành, Viên Thiệu chắp tay nhường ra. Liệu Nguyên Thương Pháp. Từ Thiên từ cơ quan chu tước nhảy dựng, rơi vào phụ thành chủ trước trên bậc thang xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Từ Thiên sau đó cùng lưu thủ phủ lãnh chúa Viên Thiệu quân chém giết. Long viêm thương lượn vòng, cực nóng hỏa diễm vang khắp nơi, tính ra hàng trăm viên quân sĩ tốt ngã vào trong vũng máu. Viên quân sĩ tốt thi thể nổn ngang lộn xộn. Từ Thiên tay phải cầm thương, Long Lân chiến giáp dính đầy máu tươi, từng bước một đi hướng phủ thành chủ. Lưu thủ phủ thành chủ viên quân sĩ tốt, tạo thành trường thương phương trận, sợ hãi nhìn qua chiến thần giống nhau Từ Thiên. Từ Thiên toàn thân máu tươi, lấy sức một mình, đánh giết mấy trăm viên quân. Từ Thiên phía sau thương khung, cơ quan chu tức bay lượn, ánh lửa ngút trời, để Từ Thiên nhìn qua, càng giống là đấm máu chiến thần. Từ Thiên hét lớn một tiếng, ta chính là Đại Hán Tiêu Kỵ tướng quân Từ Tử Vân, viên bản sơ ở đâu? Tiêu Kỵ tướng quân, chúng ta chủ công đã từ cửa thành phía tây rời đi thành này, mời tướng quân không muốn giết chúng ta, ta chờ nguyện hàng. Ta chờ xin hàng. Lưu thủ phủ lãnh chúa 2-3 ngàn binh sĩ, nhao nhao quỳ xuống, hướng Từ Thiên xin hàng. Xem ra Viên Thiệu đã khiết đảm. Viên Thiệu không đánh mà chạy, kết quả này có chút vượt qua Từ Thiên ngoài ý liệu. Phải biết, trẻ tuổi Viên Thiệu, hăng hái, giận đôi đồng trác. Nhưng mà, tại liên tiếp chiến bại về sau, Viên Thiệu giống như là mất đi đạm phách, liền cùng Từ Thiên giao chiến dũng khí đều không có. Từ Thiên vốn đang kế hoạch cùng Viên Thiệu tại phủ thành chủ, đến một trận hoàng thành đối quyết. Đáng tiếc, Viên Thiệu thua chạy. Viên Thiệu đi cửa thành phía tây, mà không phải thành Nam Môn, xem ra Viên Thiệu muốn đi Tịch Châu. Từ Thiên thông qua Viên Thiệu rời đi phương vị, đại khái đánh giá ra Viên Thiệu chiến lược ý đồ. Viên Thiệu vẹn vẹn mang theo kỵ binh đảo vòng, nghiệp thành đại bộ phận binh mã, dán mất đầu, lần lượt hướng Từ Thiên đầu hàng. Từ Thiên lấy cực nhỏ đại giới, chiếm lĩnh nghiệp thành, kế thừa Viên Thiệu ký châu đại quân. Trần Khánh Chi, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp chờ võ tướng, phân biệt chiếm lĩnh các tòa cửa thành. Viên Thiệu đi quá mức đội vàng, liền ký châu mục quan ấn đều không có mang đi. Thư thụ làm đã từng ký châu thứ sử biệt giá, đối nghiệp thành có bao nhiêu bộ liếng, rõ như lòng bàn tay, mà lại liếc mắt một cái nhận ra ký châu mục quan ấn. Thư thụ hai tay nâng ký châu mục quan ấn, ngay trước đánh vào nghiệp thành văn thần võ tướng trước mặt, từng bước một đi hướng Từ Thiên, đem quan ấn trình lên. Ký châu mục Viên Thiệu, quản lý châu quận vô năng, ký châu dân chúng chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, sinh linh đổ thán, bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm vô gà gáy. Mời chủ công tiếp nhận ký châu mục trước, bảo đảm cảnh an dân. Cái khác văn thần võ tướng nhao nhao khuyên nhủ, mời chủ công tiếp nhận ký châu mục trước, bảo đảm cảnh an dân. Từ Thiên tiếp nhận ký châu mục quan ấn, cũng không dối trá chối từ, xem ra không phải bản tướng quân tiếp nhận ký châu mục không thể. Thiên tử bị đồng chắc cưỡng ép, cái này ngược lại cho các nơi chư hầu tự lĩnh châu mục, tướng quân cơ hội. Từ Thiên tiếp nhận Viên Thiệu, tự lĩnh ký châu mục, chỉ cần phái một cái sứ giả đến thành Trường An, thượng biểu thiên tử, đồng chắc tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền, ngầm đồng ý việc này. Dù sao, dù cho đồng chắc không đồng ý, Từ Thiên chiếu làm công lầm. Cho nên, đồng chắc lúc bình thường sẽ đồng ý từng cái chư hầu thỉnh cầu, thưởng thụ một thanh làm thiên tử cảm giác, còn có thể rút ngắn cùng từng cái chư hầu quan hệ. Chỉ cần Từ Thiên không liên hợp Tôn Kiên đến quấy rối chính mình, đồng chắc đã là cảm ơn trời đất. Ngoài thành, người chơi đại doanh, những người chơi này trong đêm xem cuộc chiến, phát hiện đi qua một đêm chiến đấu, nghiệp thành lại bị Từ Thiên công hãm. Dựa theo Đông Hán người chơi, các đại chư hầu phỏng đoán, Viên Thiệu chí ít có thể thủ vững một tháng thời gian. Nhưng đây mới là tiến đánh nghiệp thành ngày thứ 5 a. Một tòa to lớn thành trì, cứ như vậy luôn hãm rồi. Viên Thiệu chạy chối chết, không chiến tự tan. Thường Sơn quốc Từ Tử Vân đã tự lĩnh phong ký châu mục. Toàn bộ Đông Hán khu, người chơi, chư hầu, một mảnh xôn xao. Nhanh, Từ Thiên quá nhanh. Từ Thiên cùng Viên Thiệu tại ký châu giao phòng, vừa mở cục, Viên Thiệu chiếm cứ 8 cái quận, Từ Thiên chỉ có 1 cái quận. Nhưng mà, Từ Thiên tại Thường Sơn quốc xúc tích lực lượng, không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, như bẻ cánh khô, công cự lộc, bên trong núi, thế như lôi đỉnh, hãm nghiệp thành, ba chiến định ký châu. Tần quản công Tôn Toản cũng phát binh tiến đánh ký châu, nhưng Từ Thiên chiếm cứ ký châu trọng yếu nhất nghiệp thành, đồng thời lấy được ký châu quan ấn, là chân chính ký châu mục. Công Tôn Toản, nhiều nhất chỉ có thể giết Lưu Ngu, tự lĩnh đũ châu mục. Thanh Châu tế Nam Quốc, Tào Tháo rốt cuộc hoàn thành đối Thanh Châu quân hoàng cân hợp nhất, thành lập Thanh Châu quân. Tào Tháo đang định bắc thượng chi viện Viên Thiệu, chợt nghe Viên Thiệu thua chạy Tịch Châu, Từ Thiên trở thành ký châu mục tin tức, vừa vặn một đạo kinh lôi nổ vàng, Tào Tháo đôi đũa trong tay rơi xuống đất. Một cái mới gia nhập Tào Tháo thế lực văn thần vì Tào Tháo giải vây, trời đồng kinh lôi, chủ công chấn kinh. Tào Tháo cười khổ, thẳng thắn, ta không phải là vì kinh lôi hù dọa, kỳ thực vì ký châu mục Từ Tử Vân chốc kinh. Chương 280, Tam Quốc bình xịt Trần Lâm, bộ canh 46, chương 280, Tam Quốc bình xịt Trần Lâm, bộ canh 46. Từ Thiên thuận thư thụ cho bậc thang, tự lĩnh ký châu mục, đồng thời đối theo hắn văn thần võ tướng tiến hành phong thưởng. Văn thần đầu Tiêu Hà, như cũ tại Từ Thiên trong phủ, đảm nhiệm trưởng sự. Mặc dù đi, Tiêu Hà cơ hồ chưa từng đi theo Từ Thiên xuất trình, nhưng Tiêu Hà nắm toàn bộ Từ Thiên thế lực nội chính, xử lý thuế ruộng, chế tạo binh khí, khôi giáp, tên nỏ, Từ Thiên quân đoàn mới có thể tiếp tục tác chiến, chưa từng lo lắng hậu cần. Một cái thành công quân chủ phía sau, thường thường đều có một cái yên lặng kính dâng nam nhân. Lâm Chỉ Nhi đảm nhiệm Từ Thiên trong phủ chủ bộ, không thuộc về châu quan, trực tiếp vì Từ Thiên hiệu lực. Thư thụ vì biệt giá xử lý, cùng ban đầu ở Vương Vân dưới trướng giống nhau chức vụ, chỉ bất quá, thư thụ còn đảm nhiệm giám quân, phấn uy tướng quân. Điền Phong vị trị trung tổng sự, Hứa Du đảm nhiệm lưu sĩ, từng cái võ tướng đảm nhiệm trung lang tướng, giáo úy, đô úy, biệt bộ tư mã. Cho dù là Phát Vượng, đều hôn một cái giáo úy. Viên Thiệu trốn đi vội vàng, cơ bản chỉ có Viên Thiệu bên người thân cận nhất văn thần võ tướng đi theo Viên Thiệu đảo vong. Mà ký châu không ít văn thần võ tướng bị Từ Thiên binh mã tù binh. Những văn thần này võ tướng đối mặt cường thế nhập chủ nghiệp thành Từ Thiên, lại có mấy phần e ngại. Dù sao Từ Thiên là lấy chiến công nổi danh, binh phong chỉ, không gì không phá. Vạn nhất Từ Thiên nhìn bọn họ không vừa mắt, cùng nhau giết, bọn họ sẽ phải đầu người rơi xuống đất. Tại nhóm này văn thần võ tướng bên trong, có một người thần sắc trấn định, dường như gặp qua sóng to gió lớn, đối Từ Thiên cũng không làm sao sợ hãi. Từ Thiên nhìn về phía người này, vậy mà cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Ngươi là người phương nào? Chúng ta phải chăng ở nơi nào gặp qua? Tiêu Kỵ tướng quân, có thể từng nhớ ký Hà phủ bên trong, ngươi cùng Nam Dương Thái thú Viên Công Lộ đấu tướng. Ngươi là?
Đại tướng quân Hà Tiến chủ bộ Trần Lâm.
Chính là tại hạ.
Từ Thiên bừng tỉnh đại ngộ.
Từ Thiên viếng thăm đại tướng quân Hà Tiến, lúc ấy ở đây môn khách, không chỉ là Viên Diệu, Viên Thuật mà thôi, còn có Trần Lâm. Làm phủ đại tướng quân chủ bộ, Trần Lâm gặp qua sóng to gió lớn, cùng Từ Thiên còn có gặp mặt một lần, Trần Lâm biết Từ Thiên không phải đồng chắc như vậy vô lễ người, tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cùng Từ Thiên ôn chuyện. Nói lên Trần Lâm, đây cũng là một cái Tam Quốc danh nhân, thời Tam Quốc, nổi danh bình xịt một trong. Viên Thiệu khởi binh thảo phạt Tào Tháo, Trần Lâm vì Viên Thiệu viết một bài nổi danh hịch văn, vì Viên Thiệu hịch dự châu văn tại văn bên trong mắng chửi Tào Tháo ông cháu ba đời, nhắc Tào Tháo là thái giám đời sau, từ nhỏ nhân phẩm kém, thích làm sằng làm bậy. Theo nhắc Tào Tháo chính phạm đầu phong bệnh, nghe được hạ nhân niệm xong bản này hịch văn, khí chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sau đó đầu phong tốt rồi, có thể nói là y học kỳ tích. Trần Lâm trị liệu đầu phong bệnh bản lĩnh, còn thắng Hoa Đà, Biện Thước. Không chỉ như thế, Trần Lâm cùng Khổng Dung, Trần Lâm, Vương Sán, Từ Cán, Nguyễn Vũ, Ứng Sướng, Lưu Trinh bảy người, Tịnh Xưng Kiến An thất tử cùng Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực, đại diện Hán Mạt Tam Quốc văn học thành tựu. Nói cách khác, thân phận của Trần Lâm càng giống là văn học gia, mà không phải chính trị gia. Bất quá, Trần Lâm văn học gia lại không phải là giống nhau văn học gia, mà là quân chủ bên người ngự dụng văn nhân. Chờ chút, nếu như Trần Lâm hiệu trung chính mình, về sau thảo phạt Tào Tháo thời điểm, chẳng lẽ có thể để Trần Lâm viết một bài vì Từ Thiên hịch dự châu văn mắng chửi Tào Tháo? Ta đây là đang vì Tào Tháo chữa bệnh a, tuyệt không phải cái gì ác thú vị. Từ Thiên trong lòng đã có chủ ý, lại hỏi, ngươi tại sao lại lưu lạc đến Nghiệp Thành? Trần Lâm thổn thức, đại tướng quân vì mười thường thị giết chết, đồng trắc họa loạn kinh sư, liền đi theo xa kỵ tướng quân Viên Bản Sơ, đến Ký Châu tị nạn. Khó trách, Viên Thiệu thanh danh sắc thực lớn đến đáng sợ, làm đại tướng quân chủ bộ Trần Lâm cũng khăng khăng một mực đi theo Viên Thiệu đến Ký Châu. Chỉ là như vậy vừa đến, ngược lại tiện nghi Từ Thiên. Từ Thiên thử thăm dò, bản tướng quân luôn luôn thưởng thức ngươi nhẹ nhàng chi tài, không bằng vì ta quản ký thất, không biết có thể. Trần Lâm trầm mặc không nói. Cái khác bị bắt làm tù binh Ký Châu văn thần võ tướng không khỏi châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Quả nhiên, người có tài hoa, mặc kệ ai đảm nhiệm châu mục, đều muốn nể trọng. Ta cùng Viên Bản Sơ không oán không kỷ, bất quá là lợi ích chi tranh mà thôi. Người trưởng quản văn thư cũng không tham dự chinh chiến, càng là cùng ta không có chút nào ngăn cách. Chỉ cần là vì tạo phúc dân chúng thương sinh, vì ta hiệu lực, thì thế nào? Từ Thiên ý đồ thuyết phục Trần Lâm. Trần Lâm tự nhiên là một cái rất có tài hoa văn nhân, mà lại Trần Lâm một không mang binh, hai không quản lý nội chính, không có đắc tội Từ Thiên, hẳn không có cái gì áp lực tâm lý. Mặt khác, Trần Lâm cũng không phải cao thuận, điển phong như vậy tử trung người. Trần Lâm do dự mãi, cuối cùng thở dài nói, thời gian loạn thế, như lục bình cung dễ, thân bất do kỷ. Tướng quân đã có lệnh, khổng trương sao dám không tử. Đinh. Sự thật lịch sử văn thần Trần Lâm hướng ngài hiệu trung. Rốt cuộc, Trần Lâm vẫn là hướng Từ Thiên hiệu lực. Từ Thiên ngược lại là tò mò kiến an thất tử anh hùng giao diện. Tính danh, Trần Lâm đẳng cấp, 100 tuổi tác, 27 phá giới, chưa đột phá, cần hoàn thành chuyên môn phá giới nhiệm vụ lấy tạo hủy văn, thể lực, 100 thống soái, 10 võ lực, 10 trí lực, 81 chính trị, 83 mị lực, 85 may mắn, 30 đặc tính, một văn chu biết phê phán, màu cam lưu lược đặc tính, tuyên bố Trần Lâm sáng tác hủy văn, thảo phạt địch quân, trong vòng 7 ngày, phe mình các quân đoàn sĩ khí biên độ nhỏ tăng lên, đối phương các quân đoàn sĩ khí biên độ nhỏ hạ xuống, đối phương quân chủ đi vào bị trào phúng trạng thái, tâm tình không chừng, đối cùng một cái thế lực, vẹn vẹn áp dụng một lần, 2. Chấp trưởng ký thất, màu cam nội chính đặc tính, sáng tác quân quốc xét lịch, hiệu suất 50, 3. Tài hoa hơn người, màu lam nội chính đặc tính, lãnh địa văn hóa phồn vinh độ biên độ nhỏ tăng lên, văn hóa phồn vinh độ tăng lên có lợi cho hấp dẫn nhân tài, tăng lên nhân tài ưu tú tỷ lệ sinh đẻ, biên độ nhỏ gia tăng kinh tế thu nhập, 4. Thi vận, màu lam cá nhân đặc tính, tăng lên khích lệ loại kỹ năng hiệu quả, kỹ năng, lời ca tụng, khôi phục chủ công bộ phận thể lực, có nhất định hạn chế, mực quyển, lấy mực hoa quyển, công kích kẻ địch. Từ Thiên nhìn Trần Lâm anh hùng giao diện, có chút ngoài ý muốn. Trần Lâm may mắn giá trị còn rất cao, vậy mà đạt tới 30 điểm. Mặt khác, Trần Lâm sáng tác hịch văn, còn có thể thời gian ngắn tăng lên phe mình sĩ khí, suy yếu tinh thần đối phương, trào phúng đối phương chủ công. Tuy nói hiệu quả vẹn vẹn tiếp tục 7 ngày, nhưng thịt mũi cũng là thịt ta. Trần Lâm là trời sinh chấp trưởng văn thư vật liệu, kỹ năng cũng có đặc thù công dụng, kỹ năng lời ca tụng tại đặc biệt tình huống dưới, còn có thể trợ giúp Từ Thiên khôi phục thể lực. Bất quá lệnh Từ Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, Trần Lâm vậy mà không có đại biểu đặc tính kiến an thất tử. Hẳn là Trần Lâm phá giới về sau mới có thể trở thành kiến an thất tử. Từ Thiên lại xem xét Trần Lâm phá giới nhiệm vụ, lấy Tào Hịch Văn. Phá giới nhiệm vụ, lấy Tào Hịch Văn khó dễ trình độ, đơn giản nội dung nhiệm vụ, tuyên bố thảo phạt Tào Tháo Hịch Văn đặc thù nói rõ, tuyên bố Hịch Văn về sau, đem hấp dẫn Tào Tháo cừu hận giá trị, lọt vào Tào Tháo tiếp tục tiến công sát suất biên độ lớn tăng lên, thẳng đến đánh bại Tào Tháo mới thôi. Mời lãnh chúa đi qua thận trọng quyết định, lại tuyên bố Hịch Văn. Thú vị. Từ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy như thế thú vị phá giới nhiệm vụ, mà lại độ khó chỉ là đơn giản cấp bậc. Trần Lâm phá giới rất đơn giản, viết một bài thảo phạt Tào Tháo Hịch Văn. Cái này phá giới nhiệm vụ duy nhất chỗ khó ở chỗ đối thời gian nắm chắc, tuyên bố Hịch Văn về sau mang ý nghĩa cùng Tào Tháo khai chiến. Khi nào mới là cùng Tào Tháo khai chiến thời cơ, nhất định phải suy xét, chí ít bây giờ không phải là cùng Tào Tháo ra tay đánh nhau thời điểm. Công Tôn Toản đã xuôi Nam Ký Châu, rất có càn quét Hà Bắc bốn châu chi thế.
Viên Thiệu Tàn quân trốn đến Tịnh Châu. Ký Châu còn có một cố không thể bỏ qua thế lực, Trương Yến Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân tồn tại, luôn luôn một cái thai hoàng ẩm. Từ Thiên nghe nhắc Tào Tháo tại Thanh Châu tế Nam Quốc, thu phục không ít Thanh Châu quân hoàng cân, để bản thân sử dụng. Tào Tháo có Thanh Châu quân hoàng cân làm tài nguyên, Từ Thiên bên này cũng có Hắc Sơn quân. Vì đánh bại Tào Tháo, Công Tôn Toản triệt để diệt đi Viên Thiệu còn sót lại, Từ Thiên cho rằng cần thiết đem thu phục Hắc Sơn quân chuyện này sớm gia nhập nhật trình. Trần Lâm hiệu trung, Từ Thiên an bài Trần Lâm chấp trưởng ký thất, nói trắng ra chính là phụ trách sáng tác chương biểu văn hịch, ngẫu nhiên thúc giục đám người họ. Đây là một cái nhìn như không quan trọng, nhưng lại không thể thiếu chức vụ. Từ Thiên giới trướng nhân tài dần nhiều, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thư thụ nói, còn có một người cần chủ công tự mình xử trí. Người nào? Nguyên Ký Châu Mục Hàn Phước. Hàn Phước. Viên Thiệu còn chưa kịp giết Hàn Phước, Từ Thiên đã thay vào đó, thế là Hàn Phước cũng rơi vào Từ Thiên trong tay. Hàn Phước bị Viên Thiệu triệt để ra không, đã mất đi thanh thế, cũng không có bộ hạ, trên thực tế cùng một cái bình thường kẻ sĩ, không hề khác gì nhau. Giữ lại Hàn Phước tính mệnh, người này căn bản là không có cách thành sự. Nếu như đối phương là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách chờ người, Từ Thiên còn biết nghĩ cách giam lòng bọn hắn. Nhưng mà, Hàn Phước lại là tầm thường, mà lại không có lực ảnh hưởng. Ký Châu văn thần võ tướng, lần lượt hướng Từ Thiên đầu hàng, Từ Thiên bổ nhiệm những người này, tiếp tục đảm nhiệm châu quan, duy trì Ký Châu vận chuyển. Từ Thiên lấy Ký Châu làm cứ điểm, mời chào nhân tài. Từ Thiên phát hiện chính mình còn cần một lá cờ, một mặt có thể mời chào bản thổ nhân tài cờ sĩ. Thư thụ, Điền Phong, Chân Giật, là Ký Châu thế gia đại diện, thu hoạch được bọn hắn ủng hộ, như vậy Ký Châu nhân tài, lần lượt chạy vào Từ Thiên dưới trướng. Nhưng Từ Thiên cho rằng còn chưa đủ đủ. Trừ Ký Châu bản thổ nhân tài, những châu khác nhân tài, trọng yếu giống vậy. Chiếm lĩnh Ký Châu về sau, Từ Thiên cường địch từ Viên Thiệu biến thành Công Tôn Toản. Viên Thiệu chỉ đem lấy mấy vạn binh mã trốn đi, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục thực lực. Từ Thiên có đầy đủ thời gian đánh lui Công Tôn Toản. Gia nhập Từ Thiên trận doanh lưu sĩ Điền Phong, rốt cuộc lần thứ nhất chủ động vì Từ Thiên hiến kế, nếu như có thể đạt được Vũ Châu thế gia ủng hộ, liền có thể giao động Công Tôn Toản căn bản. Diệu a. Từ Thiên nghe nói Điền Phong lưu kế, hai mắt tỏa sáng. Công Tôn Toản không phải muốn công lược Ký Châu sao? Vậy liền giao động Công Tôn Toản phía sau, cũng chính là Vũ Châu. Từ Thiên hỏi, ta bị Ký Châu mục như thế nào mới có thể thu hoạch được Vũ Châu thế gia ủng hộ? Điền Phong đáp, Vũ Châu mục Lưu Ngu tại Vũ Châu riêng có danh vọng, Công Tôn Toản giam cầm Lưu Ngu, đại mất lòng người. Bởi vậy, ủng hộ Công Tôn Toản Vũ Châu thế gia, nhiều nhất một nửa, còn lại một nửa, bất mãn Công Tôn Toản. Mặt khác, Thường Sơn quốc còn có một người, tại Vũ Châu không nhỏ danh vọng. Như lấy người này là quân sư, lo gì Vũ Châu không được. Người nào? Lư Thực. Chương 281, Lư Thực cùng tìm kiếm thần y sự kiện, bộ canh 56. Chương 281, Lư Thực cùng tìm kiếm thần y sự kiện, bộ canh 56, Lư Thực tại Thường Sơn quốc đã ẩn cư một đoạn thời gian, đến mức có đôi khi, Từ Thiên đều quên lãnh địa của mình bên trong có như thế một vị đại nhân vật. Đi qua Điền Phong nhắc nhở, Từ Thiên ngược lại là nhớ tới. Bắc Trung Lang tướng Lư Thực, có tên trong nước, học vì Nho Tông, sĩ chi mẫu mực, quốc chi nòng cốt cũng. Lư Thực không phải liền là xuất thân Đũ Châu đại tộc Lư Thị đại nhân vật sao? Mà lại, Công Tôn Toản, Lưu Bị đều là Lư Thực học sinh a, nếu như có thể mời được Lư Thực rời núi, đảm nhiệm quân sư, Công Tôn Toản, Lưu Bị cùng Từ Thiên tranh đoạt Ký Châu, đều phải cẩn thận ước lượng một chút. Có lẽ Công Tôn Toản, Lưu Bị trưởng thành về sau, tại một số phương diện đã vượt qua thời của bọn hắn Lưu Thực, chẳng hạn như Công Tôn Toản, Lưu Bị võ lực. Nhưng mà, Lưu Thực danh vọng vẫn còn ở đó. Lưu Thực danh vọng đủ để cho Công Tôn Toản sợ ném chuột vỡ bình. Học sinh đối địch với lão sư, ngược lại là thú vị. Đáng tiếc, Lưu Thực sẽ không dễ dàng rời núi. Từ Thiên Di vãng không phải là không có thử qua mời phá giới Lưu Thực rời núi tương trợ, đáng tiếc Lưu Thực khéo léo từ chối hảo ý của hắn, chỉ là tại Thường Sơn quốc cần cư. Khả năng này liền muốn tiếp theo phen công phu. Điền Phong cũng thừa nhận rất khó mời được đã công thành danh toại Lư Thực rời núi. Theo lý mà nói, Lư Thực đã không có cái gì truy cầu. Công danh lợi lộc, ràng buộc, nếu như có sở cầu, Lư Thực ngược lại không tốt cự tuyệt. Để ta ngẫm lại. Từ Thiên cố gắng suy nghĩ, Lư Thực đến cùng thiếu cái gì? Điền Phong cũng đang suy nghĩ. Lúc này, thư thụ âm thanh truyền đến, rất đơn giản, Lư Thực không muốn công danh lợi lộc, nhưng nếu là người, nhất định chạy không khỏi ràng buộc hai chữ. Điền Phong biết thư thụ đến, nhất định có diệu kế, công dữ có biết Lư Thực được điểm. Thư thụ mang theo một đứa bé con tiến đến, Hộc Nhi còn không hướng hai vị đại nhân hành lễ. Hai đồng này bất quá 5-6 tuổi, nhìn thấy Từ Thiên, Điền Phong hai người còn có mấy phần kết đảm. Thư Hộc, thư thụ chi tử. Từ Thiên từng nghe thư thụ đề cập, hắn có một tử. Thư Hộc không phải là hạ người vô danh. Trong lịch sử, Viên Thiệu sau khi chết, Thư Hộc vì Viên Thượng thủ Hàm Đan, bị Tào Tháo đánh bại. Thư thụ nhất tộc vì Viên Thiệu xuất lực không ít. Từ Thiên có đôi khi thậm chí cho rằng có lẽ Viên Thiệu không cần nhiều như vậy mưu sĩ, chỉ nghe thư thụ một người đề nghị, trận quan độ cũng có khả năng chiến thắng. Dù sao Viên Thiệu thế lực mưu sĩ nội chiến, liền Viên Thiệu cũng không biết nên nghe theo cái nào mưu sĩ ý kiến. Thư Hộc mặc dù cũng là sự thật lịch sử võ tướng, lại là đời thứ hai võ tướng, bởi vì tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, Thư Hộc còn không có chính mình võ tướng giao diện. Thư thụ nói, Nguyên Hạo ngươi không tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, cho nên khó mà nghĩ đến, Lư Thực có một tử Lư Dụng, nếu là bình thường chiếu cố nhiều hơn, chắc hẳn Lư Thực cũng sẽ bởi vì bị chủ công ân tình, không thể không rời núi hiệu lực. Không phải không có lý. Từ Thiên thừa nhận Thư thụ như kế, có nhất định tính khả thi. Có lẽ Lư Thực tự thân không có nhược điểm, khó mà trực tiếp chiêu mộ, nếu như từ con trai của Lư Thực hạ thủ, có lẽ sẽ là một cái không sai đột phá khẩu. Điền Phong cảm khái, việc này chỉ sợ để ta tới làm không tốt. Dính đến đạo lý đối nhân xử thế, Điền Phong liền cảm thấy đau đầu. Lấy Điền Phong tính cách, nói không chừng đắc tội Lưu Thực, còn không biết đắc tội ở nơi nào. Thư thụ nói, như vậy liền để ta tới kết giao Lưu Thực, chiếu cố này tử Lưu Dụng. Lưu Thực thân thể dường như không phải rất tốt, như không phải công giữ ngươi nhắc nhở, ta suýt nữa chưa từng phát hiện. Từ Tiên bị thư thụ nhắc nhở, ẩn ẩn cũng ý thức đến. Lưu Thực sở dĩ vắng mặt đặc sắc hán mặt loạn thế, không chỉ là đối công danh coi nhẹ đơn giản như vậy, khả năng cùng Lưu Thực tình trạng cơ thể đều quan hệ. Nếu không, Lưu Thực không có lý do ngồi nhìn các đại chư hầu lẫn nhau thảo phạt, thậm chí ngồi nhìn 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng chắc mà thờ ơ, giải thích duy nhất là Lưu Thực thân thể xuất hiện vấn đề. Điền Phong suy đoán, Lưu Thực chi tử nếu còn tuổi nhỏ như vậy, Lưu Thực chắc hẳn không muốn như vậy buông tay nhân gian, đến mức lưu lại nhi tử một người tại cái này loạn thế sinh tồn. Thư thụ tiếp lấy Điền Phong mạch suy nghĩ, không sai. Nếu như nghĩ biện pháp chữa khỏi Lưu Thực tật bệnh, có lẽ Lưu Thực sẽ vui lòng rời núi hiệu lực, hiệp trợ chủ công tranh đoạt Vũ Châu, thậm chí là trục lộc Trung Nguyên. Từ Thiên ánh mắt dần dần xuất hiện hào quang. Đi qua thư thụ, Điền Phong phân tích, chiêu mộ Lưu Thực điều kiện đã rất rõ ràng. Một cái là chữa khỏi Lưu Thực tật bệnh, một cái khác điều kiện có thể là thông qua Lưu Thực chi tử Lưu Dụng, hướng Lưu Thực làm ân tình. Đề cập chữa bệnh, như vậy toàn bộ Đông Hắc U, y thuật cao minh người, chỉ sợ không ai qua được Thần Y Hoa Đà. Muốn thỉnh Thần Y Hoa Đà, cũng không có đơn giản như vậy. Từ Thiên tại diễn đàn đêm, đã từng nhìn qua có quan hệ Thần Y Hoa Đà thiết mời. Nghe nói Hoa Đà thường xuyên vân du tứ phương, tiến đến thu thập hy hữu dược thảo, bởi vậy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đây là đám người tìm không thấy Thần Y Hoa Đà nguyên nhân chủ yếu nhất. Không chỉ như thế, Hoa Đà sẽ không chuyên môn vì một cái nào đó chư hầu hiệu lực, chỉ là bằng vào sở thích của mình làm việc, khó mà miễn cưỡng. Dù sao, Hoa Đà nếu là thần y, như vậy Hoa Đà cũng am hiểu dùng đầu. Ai cũng không nguyện ý đi đắc tội như vậy một vị thần y, gì trừ dự châu Thần Y Hoa Đà, kỳ thật hắn mạn, còn có một vị địa vị cùng Hoa Đà không sai biệt lắm thần y, đó chính là Nam Dương quận Trương Trọng Cảnh, cũng chính là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận tác giả. Ta lệnh người tiến đến tìm kiếm Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh hai người rơi xuống. Nếu như có thể thăm dò được tung tích của hai người, tất mời bọn hắn đến đây Thường Sơn Quốc, vì Lưu Thực vọng văn vấn thiết. Từ Thiên tin tưởng nếu như Lưu Thực có bệnh nan y, như vậy bản thổ thần y chỉ có Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, có khả năng trừ tận gốc Lưu Thực bệnh căn. Đến lúc đó, lại thêm Từ Thiên thế lực đối Lưu Dụ cân tình, Lưu Thực sẽ không thể không xuống núi, trợ giúp Từ Thiên đánh bại Công Tôn Toản. Thư thụ nói, việc này liền giao cho thuộc hạ. Điền Phong phân công, thuộc hạ tiến đến liên hệ Vũ Châu thế gia, cùng Vũ Châu Mục Lưu Ngu bộ hạ cũ. Nếu như chủ công muốn lấy Vũ Châu, nhất định thiếu không được bọn hắn tương trợ. Thư thụ, Điền Phong cáo tử, riêng phần mình xuống dưới an bài. Thư thụ phụ trách nghe ngóng hai cái thần y rơi xuống, mà Điền Phong liên lạc Vũ Châu thế gia, nhiều loạn Công Tôn Toản phía sau. Từ Thiên lo lắng thư thụ phân thân vô thuật, thế là lấy thân phận của Ký Châu Mục tuyên bố nhiệm vụ, động viên người chơi tìm kiếm thần y lìa nhiệm vụ, tìm kiếm thần y Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh phẩm giai, cấp S tuyên bố người, Ký Châu Mục Từ Thiên, người chơi, nội dung, bất luận cái gì đem thần y Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh mời tới người chơi, có thể thu hoạch được Ký Châu Mục khen thưởng, không ít hơn 500 lượng hoàng kim. Nhân số, không hạn kỳ hạn, nửa năm Từ Thiên vì nếm thử chiêu mộ Lưu Thực, đã không tiếc bỏ hết cả tiền vốn. 500 lượng hoàng kim, đối với tự do người chơi mà nói, đã không ít. Mà lại, cái này chỉ là tìm đến Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh khả năng cần trả ra đại giới. Dù cho tìm được Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh cũng chưa chắc có thể cam đoan chữa khỏi Lưu Thực. Mặt khác, vạn nhất phương thuốc cần chân quý vật liệu, lại là một bút không ít chi tiêu. Từ Thiên tiếp nhận Ký Châu Mục chức vị về sau, ban bố nhiệm vụ thứ nhất vậy mà là tìm kiếm thần y lìa chuyện này, lập tức trở thành toàn bộ Đông Hán khu diễn đàn game tiêu điểm. Xem xét nhân số, lại có mấy ngàn bạn. Không ít người chơi đều đang suy đoán Từ Thiên vì sao muốn tìm kiếm thần y Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh. Chẳng lẽ trong trò chơi còn có cao cấp y sư trị không hết thương thế? Phải biết, đã có không ít người chơi tiến giai thành cao cấp y sư, có thể ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Hẳn là Từ Tử Vân có khó khăn khó nói. Nghe nói Từ Tử Vân cùng Sơ Hạ đi rất gần, vẫn là nói Sơ Hạ không hài lòng hắn cái kia phương diện biểu hiện. Không thể nào, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh y thuật còn có thể tăng lên loại năng lực kia. Sơ Hạ thật sự là đáng thương, nhìn lên nam nhân, vậy mà không được. Trong lúc nhất thời, diễn đàn game xuất hiện các loại khoa trương suy đoán, cuối cùng manh mối đều chỉ hướng một điểm, đó chính là Từ Thiên không được. Từ Thiên tại diễn đàn game nhìn thấy đám người đoán có khả năng nhất nguyên nhân, là hắn không cách nào làm cho Lâm Chỉ Nhi hài lòng, cho nên chỉ có thể cầu cứu tại thần ý Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh. Từ Thiên mặt đen lại. Trong trò chơi, Lâm Chỉ Nhi nhìn về phía Từ Thiên ánh mắt cũng rất là quái dị, dường như muốn xác định Từ Thiên đến cùng được hay không, nếu không vì sao đột nhiên khắp thế giới tìm thần ý đi, mà lại kỳ hạn vẫn là nửa năm đâu. Từ Thiên đành phải giải thích với nàng khả năng này là chiêu mộ Lưu Thực trước đưa điều kiện. Lâm Chỉ Nhi lúc này mới thoải mái, âm thầm thở dài một hơi, diễn đàn đem lời đồn bay lời trời, nàng kém chút liền dao động. Cứ việc lúc này Từ Thiên ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng mà Từ Thiên nhưng không có hướng trừ Lâm Chỉ Nhi bên ngoài người chơi khác giải thích ý nghĩ, bởi vì có một số việc càng tô càng đen. Từ Thiên có mặt khác hai kiện chuyện quan trọng đưa vào danh sách quan trọng. Chuyện thứ nhất, đem phủ đệ từ Chân Định huyện di chuyển đến Nghiệp Thành. Nghiệp Thành tới gần Trung Nguyên, nếu muốn trục lộc Trung Nguyên, Nghiệp Thành là lý tưởng nhất cứ điểm. Đến từ phương Bắc Công Tôn Toản uy hiếp là tạm thời, mà ở vào Trung Nguyên Tào Tháo uy hiếp lại là lâu dài, không thể không phòng. Từ Thiên lệnh người đem Thái Văn Cơ, Thái Chính Cơ, Điêu Thuyền cũng mang tới, cùng chân mật tạo thành tam quốc mạnh nhất nữ thiên đoàn. Từ Thiên thường chỗ ở cũng từ Chân Định huyện biến thành Nghiệp Thành. Không chỉ như thế, Tiêu Hà cũng đi vào Nghiệp Thành, trùng kiến tại Nghiệp Thành công thành chiến bên trong bị tiêu hủy thành đông, cùng tổ chức lưu dân, hàng tốt khai khẩn ruộng hoang, tại ngụy quận quy mô đồn điền, làm tương lai chinh chiến tứ phương cứ điểm. Tiêu Hà đến đây chủ trì khai phát ngụy quận, cần một lần nữa quen thuộc ngụy quận nội chính, đối với Tiêu Hà mà nói, cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Chu Tước quân sát thực dùng tốt, bất quá đối kiến trúc phá hư cực kỳ đáng sợ. Nếu như mấy bạn Chu Tước quân công kích một tòa thành trì, nói không chừng đánh hạ đến chính là một tòa phế tích. Từ Thiên phát hiện am hiểu phóng hỏa Chu Tước quân mặc dù uy lực to lớn, bất quá di chứng cũng khá là nghiêm trọng. Có đôi khi, như vậy liền mất đi tiến đánh thành trì đến thu hoạch được bổ cấp ý nghĩa. Chuyện thứ hai, hợp nhất Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân cái này hai hoàng ẩm, Từ Thiên năm lần bảy lượt muốn trừ bỏ, chỉ bất quá, ban đầu, Từ Thiên lực lượng có hạn, về sau, lại có Viên Thiệu cả tay, từ đầu đến cuối vô pháp tiêu diệt Hắc Sơn quân. Trên Từ Thiên đảm nhiệm ký châu mục về sau, Từ Thiên cho rằng tích xúc đầy đủ lực lượng, rốt cuộc có thể đi bài trừ Hắc Sơn quân cái này hai hoàng ẩm. Tào Tháo hợp nhất Thanh Châu quân hoàng cần, kích thích Từ Thiên, Từ Thiên cho rằng cần thiết mau chóng thu phục Hắc Sơn quân, cùng Tào Tháo Thanh Châu quân chống lại. Từ Thiên đưa tới một người, Hắc Sơn quân cử soái Vu Độc. Chỉ sợ không có người so Vu Độc càng hiểu hơn Hắc Sơn quân tình huống. Chương 282, Tần Lương Ngọc VS Trương Yến, bộ canh 66, chương 282, Tần Lương Ngọc VS Trương Yến, bộ canh 66, nếu như chủ công tin được mặt tướng, mặt tướng có thể một mình trở về Hắc Sơn quân, thuyết phục Trương Yến cùng rất nhiều các huynh đệ bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy thuận chủ công. Vu Độc đến, nghe nói Từ Thiên ý đồ, thế là xung phong nhận việc. Vu Độc hiệu trung Từ Thiên về sau, mới biết được Từ Thiên binh hùng tướng mạnh, không phải là Hắc Sơn quân như vậy sơn tặc thế lực có thể so sánh với, bởi vậy, Vu Độc quyết định thuyết phục Hắc Sơn quân Trương Yến, cùng Hắc Sơn quân cái khác cử soái, đến đây quy hàng. Trương Yến chưa hẳn dễ dàng như thế quy hàng, hắn cùng một đám Hắc Sơn cử soái, gào thét sơn lâm, chỉ sợ không muốn nhận ước thúc. Ta tự mình thống soái một chi kỵ binh, tiến đến đòi lại. Từ Thiên quyết định vận dụng võ lực, đem Hắc Sơn quân đánh tới nghe lời mới thôi. Tào Tháo vì thu phục Thanh Châu quân Hoàng Cân, xuất lĩnh Duyện Châu các quận thái thú, cùng ngàn vạn Thanh Châu quân Hoàng Cân ác chiến mấy tháng, sau đó tại trời đông theo đuôi quân Hoàng Cân, đem bọn hắn xua đuổi đến trong sân cốc, cơ hàn đan sen, lúc này mới thuận lợi hợp nhất. Hắc Sơn quân liên tục hai lần bị Từ Thiên đánh bại, đối Từ Thiên cũng có bóng ma tâm lý. Từ Thiên quyết định lần thứ ba thảo phạt Hắc Sơn quân. Chỉ bất quá, lần này là trực đảo Hoàng Long, trực tiếp công kích Hắc Sơn quân bổn đồn, phá hủy Trương Yến lòng tin. Vu Độc mồ hôi đầm địa. Xem ra Từ Thiên lúc này là làm thật. Từ Thiên hỏi, Trương Yến bổn đồn tại chỗ nào? Vu Độc làm sơ do dự, nhưng nghĩ tới mình đã là Từ Thiên thuộc cấp, thế là đáp, chiều ca hiệu chàng núi Thương Nham Cốc. Nơi đây vốn là cứ điểm của ta, về sau tặng cho Trương Yến chú doanh. Ngươi cùng Lý Đại Mục vì dẫn đường, cùng bản tướng quân, xuất lĩnh kỵ binh, buôn tập nơi đây. Không được tiết lộ tin tức, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ê! Vu Độc biết Từ Thiên lợi hại, thật đúng là không dám tiết lộ tin tức. Từ Thiên không chỉ có được bên ngoài quân đội, trong bóng tối còn có người chơi công hội thích khách. Vô luận Vu Độc chạy trốn tới nơi nào, Từ Thiên đều có thể ám sát, trừ phi Vu Độc có được ngũ hổ tướng cấp bậc hộ vệ. Từ Thiên bắt đầu triệu tập đại quân. Lần này tiến công Hắc Sơn quân, mục đích ngược lại không phải vì tiêu diệt Hắc Sơn quân, mà là vì hạ cánh khẩn cấp Trương Yến. Mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến. Tần Lương Ngọc tại Tán Hoàng Sơn đại chiến lúc bị Trương Yến kích thương. Hiện nay Tần Lương Ngọc đẳng cấp tăng lên về sau, không còn e ngại Trương Yến, thế là tự đề cử mình xuất chiến Trương Yến. Không nghĩ tới Tần Lương Ngọc như thế muốn mạnh. Từ Thiên càng xâm nhập thêm hiểu rõ Tần Lương Ngọc. Tần Lương Ngọc làm hiếm thấy nữ tướng, có sự kiêu ngạo của mình. Như có cơ hội, cho phép. Từ Thiên phát hiện Tần Lương Ngọc võ lực trong bất chi bất giác đã 94 điểm, áp đảo phá giới Trương Yến 93 điểm phía trên. Nói cách khác, Trương Yến đã không phải là đối thủ của Tần Lương Ngọc. Từ Thiên lưu lại Trương Hợp, Từ Hoàng, Trương Liêu thủ Nghiệp Thành, Khúc Nghĩa thủ giới Tiểu, sau đó tự mình dẫn đại quân tiến công triều ca hiệu chàng núi Thương Nham Cốc. Điền Phong tiến đến cùng U Châu thế gia thương lượng, thư thụ phái người tìm kiếm thần y rơi xuống, đồng thời hiệp trợ Tiêu Hà xử lý ký châu nội chính. Thế là Từ Thiên mang lên giả hủ, hứa du hai vị quân sư thảo phạt Hắc Sơn quân. Thương Nham Cốc, Hắc Sơn quân buồn đồn, Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến ngồi tại chủ vị, còn lại Hắc Sơn quân cử soái cũng đều ở đây. Ký Châu mục Viên Thiệu chiến bại, hiện tại đảm nhiệm Ký Châu mục người là Thường Sơn quốc Từ Thiên. Viên Thiệu bốn đời tam công, lại có manh tướng Nhan Lương, Văn Sú, làm sao có thể chiến bại? Đại ca, tin tức của ngươi phải chăng có sai? Một đám Hắc Sơn quân cử soái đều kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía thủ lĩnh Trương Yến, không dám tin. Viên Thiệu xác thực đã bại trốn, hiện tại chấp trưởng hơn phân nửa Ký Châu người, không phải Viên Thiệu, mà là Từ Thiên. Chúng ta Hắc Sơn quân ngày tốt lành, có thể muốn đến cùng. Trương Yến ngữ khí trầm trọng. Trương Yến liên tục hai lần tại Thường Sơn quốc Tán Hoàng Sơn chiến bại, đối Từ Thiên đã có bóng ma tâm lý. Từ Thiên chiếm cứ một cái quận quốc lãnh địa, đã để Trương Yến dục tiên dục tử. Hiện tại Từ Thiên trở thành Ký Châu mục, thực tế khống chế quận quốc Hưu Thường Sơn quốc, Trung Sơn quốc, Triệu quốc, Ngụy quận, Cự Lộc quận, năm cái quận quốc, Hắc Sơn quân tình cảnh càng thêm gian nan. Các vị thủ lĩnh, Thương Nham cốc bên ngoài xuất hiện đại lượng hán quân, là Ký Châu mục binh mã. Cái gì? Trương Yến chờ Hắc Sơn quân cử soái đều đứng dậy. Lần này, cho dù là Trương Yến cũng tưởng tượng không đến, Từ Thiên vừa mới tiếp nhận Ký Châu mục, lập tức phái binh thảo phạt Hắc Sơn quân. Mà lại, Từ Thiên ngày đêm kiêm đi, tiến quân Thương Nham cốc, tại Hắc Sơn quân kịp phản ứng trước đó, đã xuất hiện tại Thương Nham cốc bên ngoài. Hắc Sơn quân cử soái nhóm không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Yến, thần sắc khẩn trương, đại ca, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Chúng ta đi gặp thức một chút đánh bại Viên Thiệu quân đoàn. Cùng lắm thì, chúng ta lui vào trong quân sơn, tránh né mũi nhọn. Trương Yến đề đao, cùng rất nhiều Hắc Sơn quân cử soái tiến đến Thương Nham cốc miệng, quan sát thảo phạt Hắc Sơn quân Hán quân đội hình. Thương Nham cốc miệng, tường thành sừng sững, cao 20 mét nặng nề cửa gỗ, vắt ngang hai núi. từng dãy hắc sơn tuấn vệ sắp xếp tại trên tường thành, tạo thành bức tường. Tại thương nham cốc phía dưới, là lít nha lít nhít hán quân tinh kỳ che không, một mực lan tràn đến đường chân trời cuối cùng. Hán quân công tượng lắp lên cỡ lớn khí giới công thành, dùng cho tiến đánh thương nham cốc. Kia là vật gì? Hắc sơn quân cử xoáy phát hiện trên hán quân không, cơ quan chu tức bay lượn. Hắc sơn quân hai lần cùng từ thiên thế lực giao chiến, nhưng chưa từng thấy qua chu tức quân. Trương Yến nhìn qua cơ quan chu tước, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Trương Yến đối cơ quan chu tước biết không nhiều, nhưng mà hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cơ quan chu tước mang tới cảm giác áp bách. Chư vị huynh đệ, ký châu mục ở đây, trấn an một phương, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Một cái võ tướng từ hán quân quân trận đi ra, hướng một đám hắc sơn quân cử xoáy gọi hàng. Là Vu Độc. Vu Độc quả nhiên đầu nhập quân phủ. Hắc sơn quân cử xoáy nhóm nhận ra hán quân võ tướng, bọn họ nguyên bản huynh đệ Vu Độc. Trương Yến trầm mặc không nói. Hắc sơn quân buồn đồn vị trí, hơn phân nửa là Vu Độc tiết lộ cho Từ Thiên. Hán quân trong trận doanh gian, một đám võ tướng như là chúng tinh cùng nguyện, bao vây một cái tuổi trẻ tướng lĩnh, hơn phân nửa chính là ký châu mục Từ Tử Vân. Trương Yến hét lớn, tiếng như lôi đỉnh, Từ Thiên, chúng ta đơn đấu, quyết một trận thắng thua, để tránh tử thương đông đảo huynh đệ. Nếu như ta thắng, ngươi lập tức lui binh, lại vĩnh viễn không được tiến công thương nham cốc. Soạt. Hán quân trận doanh một trận sao động. Trương Yến vậy mà chỉ mặt gọi tên, muốn cùng Từ Thiên đơn đấu, dùng cá nhân võ dũng, quyết một trận thắng thua. Từ Thiên cân nhắc mình cùng Trương Yến chênh lệch. Lần trước tán Hoàng Sơn đại chiến, Từ Thiên đã biết được Trương Yến anh hùng giao diện. Chu cột của hắn võ lực giá trị là 90 điểm, phá giới Trương Yến cơ sở võ lực giá trị là 93 điểm. Từ Thiên trang bị càng tốt hơn mà Trương Yến, có được càng nói thêm hơn thăng chiến lực cá nhân đặc tính. Từ Thiên vô pháp xác định chính mình phải chăng có thể áp chế Trương Yến. Phan Phượng tính khí nóng nảy, cơ lấy bộ lớn, để lão tử đi lên chặt Trương Yến. Từ Thiên ngăn lại Phan Phượng, bởi vì hắn biết, Phan Phượng thật đúng là không phải Hắc Sơn quân đệ nhất mãnh tướng Trương Yến đối thủ. Chủ công, mặt tướng xin chiến. Một cái nữ tướng cầm thương thúc ngựa, lại là Tần Lương Ngọc. Từ Thiên đã đáp ứng Tần Lương Ngọc, nếu như có cơ hội, liền để nàng xuất chiến Trương Yến. Mà lại, Tần Lương Ngọc đủ để đối đầu Trương Yến. Phan Phượng thấy Tần Lương Ngọc xin chiến, lập tức mở miệng. Phan Phượng được chứng kiến Tần Lương Ngọc đáng sợ, lúc trước, Phan Phượng bị Tần Lương Ngọc một quyền đánh bay, cho tới bây giờ, y nguyên khắc cốt minh tâm. Nữ nhân này, tương đương đáng sợ. Từ Thiên gật đầu. Tần Lương Ngọc đạt được cho phép, phóng ngựa ra khỏi hàng, phi tuyết linh một thương chỉ hướng Trương Yến, ta đến chiến ngươi, nếu là ta thắng, Hắc Sơn quân, toàn bộ hàng phục tại nhà ta chủ công. Lần này, đến Thiên Hắc Sơn quân cử xoáy nhóm xôi trào. Một giới nữ lưu, cũng dám khiêu chiến đại ca của chúng ta. Thật sự là không biết sống chết, đại ca võ lực đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắc Sơn quân cử xoáy nhóm tương đối Tần Lương Ngọc cùng Trương Yến hình thể, cho rằng Tần Lương Ngọc căn bản không phải là đối thủ của Trương Yến. Trương Yến nhận ra Tần Lương Ngọc. Tán Hoàng Sơn đại chiến, Tần Lương Ngọc vung thương ngăn cản Trương Yến mấy chục lần chém vào, bị Trương Yến kích thương. Người này tuyệt không phải là đối thủ của mình. Trương Yến tâm lý nắm chắc, tiếp tục cùng Hán quân thương lượng, nếu là ngươi bại, lại nên làm như thế nào? Không đợi Tần Lương Ngọc mở miệng, Từ Thiên âm thanh quanh quẩn tại thương nham cốc, nếu là nàng vừa, ta Từ Tử Vân vĩnh viễn không tiến đánh thương nham cốc. Từ Thiên cùng Trương Yến đánh cược, vô luận Hán quân vẫn là Hắc Sơn quân, tiếng người huyên náo. Không nghĩ tới Hán quân cùng Hắc Sơn quân, vậy mà tại thương nham cốc đấu tướng. Chiến, chiến. Trăm vạn Hắc Sơn quân sĩ tốt giờ cao binh khí, tiếng la giết chấn thiên động địa. Trương Yến nhận Hắc Sơn quân đám người ảnh hưởng, đâm lao phải theo lao, dù cho không muốn ra chiến, cũng không có khả năng. Cao 20 mét cửa gỗ mở ra, Trương Yến đi bộ xuất chiến, cùng Tần Lương Ngọc giằng co. Lần trước tại Tán Hoàng Sơn một trận chiến, đã chứng minh ngươi không phải là đối thủ của ta. Cùng ta giao chiến, chỉ là phí công mất mạng. Chúng ta ở giữa chênh lệch, như là hừng câu. Trương Yến hổ khu chấn động, toàn lực bộc phát, bất động như sơn tâm quyết vận chuyển, toàn thân cứng như bàn thạch, khí lãng càn quét tứ phương, các đùi bay lên. Một cỗ cường thịnh khí thế xuất hiện trên chiến trường. Phá giới Trương Yến, biểu hiện ra kinh người chiến lực. Rốt cuộc có thể nhìn thấy đại ca toàn lực ra tay. Cái kia nữ tướng, không biết lượng sức, đáng tiếc, vẫn là một cái mỹ nhân nhi. Nếu là bắt trở lại làm áp trại phu nhân, thì tốt biết bao. Hắc Sơn quân cử xoáy nhóm rung động tại Trương Yến khí thế, cho rằng Trương Yến tất thắng không thể nghi ngờ. Trương Yến, Hắc Sơn quân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mãnh tướng. Hiện tại biết giữa chúng ta chênh lệch thật lớn sao? Chỉ cần nhận thua, ta không giết ngươi. Trương Yến không chút kiêng kỵ phóng thích uy áp, muốn không đánh mà thắng chi binh. Tần Lương Ngọc dường như cùng Ký Châu Mục có chút quan hệ, nếu như hắn giết Tần Lương Ngọc, Trương Yến lo lắng Tử Thiên sẽ nuốt lời. Những này kiêu hùng lời nói, một câu cũng không thể tin. Tần Lương Ngọc nắm chặt trong tay linh một thương. Tử Thiên đối nàng ôm lấy lòng tin, bởi vậy mới chịu đáp ứng cùng Trương Yến đánh cược. Không thể phụ lòng chủ công hy vọng. Ta ha có thể phụ lòng chủ công. Tần Lương Ngọc tay phải cầm thương, năm ngón tay trái thành quyền, toàn lực xúc thế. Cấp SS cân quắc tâm quyết vận chuyển, thể lực, công kích, tốc độ, miễn tổn thương, đối nam tính anh hùng tổn thương tăng lên, Tần Lương Ngọc khí thế điên cuồng tăng vọt, sát khí lấy Tần Lương Ngọc làm trung tâm, tung hoành bát phương, cắt bay đá chạy. Tần Lương Ngọc khí thế còn tại Trương Yến phía trên. Không, không có khả năng. Trương Yến phát hiện chính mình dường như mắc lừa rồi. Từ Thiên lợi dụng hắn đối Tần Lương Ngọc khinh thị, thiết kế hãm hại hắn. Nguyên bản hưng phấn Hắc Sơn quân từ soái, lập tức lặng ngắt như tờ. Thủ lĩnh bọn họ khí thế, Ký Châu mục dưới trướng tùy ý một cái nữ tướng liền áp chế. Chương 283, hợp nhất Hắc Sơn quân, bổ canh 16, chương 283, hợp nhất Hắc Sơn quân, bổ canh 16, chờ chút. Trương Yến phát hiện đánh giá thấp Tần Lương Ngọc thực lực, lập tức đổi ý bất quá Tần Lương Ngọc hoàn toàn không cho Trương Yến cơ hội hối hận, trường thương đã ra tay. Nhanh. Trương Yến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, vội vàng vung đao ngăn cản. Keng, keng, keng. Đao thương kích đụng, mỗi một lần va chạm, đáng sợ sóng xung kích càn quét tứ phương, cắt bay đá chạy. Trương Yến không ngừng hướng lui về phía sau bước, hướng mặt đất tá lực, mặt đất xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Tại Tần Lương Ngọc thế công dưới, Trương Yến chỉ có thể liều mạng đón đỡ. Làm sao có thể? Một đám Hắc Sơn quân cử xoáy kinh hãi nhìn qua giao chiến hai người, Hắc Sơn quân bên trong, võ lực một kỵ tuyệt trần Trương Yến, lại bị một cái nữ tướng áp chế. Nếu như Trương Yến thua dựa theo Trương Yến cùng Từ Thiên ước định, bọn họ Hắc Sơn quân đem bị Ký Châu mục hợp nhất. Địa động sơn giao. Trương Yến bị Tần Lương Ngọc đẩy vào tuyệt cảnh, trà đạp mặt đất, đại địa run rẩy, vô số đá vụn bay ra, mấy trăm cây cột đá nổi lên, phương viên mở rộng, kịch liệt lắc lư. Tám tháng tuyết bay. Tần Lương Ngọc không nhìn Trương Yến phạm vi lớn công kích, linh mục thương hóa thành mấy trăm đạo thương ảnh, bao trùm Trương Yến. Linh mục thương tốc độ đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, ở trong mắt Trương Yến, bốn phương tám hướng đều là thương ảnh, hư hư thật thật, không cách nào phân biệt. Một thương xuống tới, thương nhận tại thân đao kịch liệt ma sát, hỏa hoa vẩy ra, lưu lại một đạo vết cắt. Địa động sơn giao, Hán quân, Hắc Sơn quân đều tại quan sát chiến trường tình thế. Hai người giao chiến nâng lên cắt bụi che đậy tầm mắt của mọi người, binh khí va chạm tiếng vang liên tiếp. Thắng bại đã phân. Từ Thiên đối Tần Lương Ngọc có lòng tin. Mấy trăm hiệp qua đi, cắt bụi dần dần tan đi, Trương Yến y nguyên sững sững, nhưng bả vai lại máu me đầm địa, khôi giáp xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Tần Lương Ngọc cũng có thụ thương, thậm chí trắng non trên mặt có một đạo vết máu, lộ ra có mấy phần diễm mỹ. Ta bại. Cứ việc vạn phần không cam lòng, Trương Yến vẫn là không thể không thừa nhận chính mình chiến bại. Vừa rồi nếu như không phải Tần Lương Ngọc hạ thủ lưu tình, có lẽ Trương Yến đã bị Tần Lương Ngọc đánh giết. Tần Lương Ngọc đánh bại Trương Yến, báo tán Hoàng Sơn đại chiến mối thù, không nói một lời, sau đó trở lại Hán quân doanh địa. Chữa trị thuật. Y Sạ Bơ lại cho Tần Lương Ngọc phóng thích một cái trị liệu kỹ năng, Tần Lương Ngọc trên mặt vết máu rất nhanh biến mất. Đại ca vậy mà thua. Hắc Sơn quân võ tướng thấy Trương Yến chiến bại, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tung hoành Hắc Sơn, cuối cùng vẫn là vô pháp đào thoát uy thuận vận mệnh. Báo, Tây lĩnh xuất hiện Hán quân. Bắc lĩnh khe suối cũng có Hán quân thân ảnh. Đánh bại Trương Yến, còn không phải từ Thiên Mưu kế toàn bộ, Hắc Sơn quân cử xoáy nhóm, hoảng sợ phát hiện Thương Nham Cốc đã bị Hán quân vây quanh. Âm hiểm, quá âm hiểm. Tại Trương Yến cùng Tần Lương Ngọc giao chiến lúc, Bạch Can binh cùng cái khác Hán quân chiếm lĩnh các nơi khe suối, đối Thương Nham Cốc Hắc Sơn quân hình thành vây kín. Vừa lúc, Trương Yến tại Thương Nham Cốc triệu tập đông đảo Hắc Sơn quân cử xoáy, có danh tiếng Hắc Sơn quân cử xoáy đều tại Thương Nham Cốc. Lần này, Hắc Sơn quân bị một mẹ hốt gọn. Trừ tại vùng núi chạy nhanh như bay Trương Yến có cơ hội đào thoát, cái khác Hắc Sơn quân cử xoáy, nhưng không có Trương Yến võ lực cùng Phi Yến đặc tính, mọc cánh khó thoát. Từ Thiên thấy bố trí không sai biệt lắm, rốt cuộc lộ ra hài lòng biểu lộ. Trước kia Trương Yến cùng Hắc Sơn quân còn có thể cùng Từ Thiên đánh có đến có hồi, mà bây giờ Từ Thiên trực tiếp cho Hắc Sơn quân bao sủi cảo. Hắc Sơn quân đám người nếu là quy hàng, có thể phong giáo úy, đô úy, nếu không trong vòng 3 ngày Thương Nham Cốc bên trong chó gà không tha. Từ Thiên trực tiếp hạ thông điệp. Hắc Sơn quân cử xoáy lại là một mảnh xôn xao. Bị thương Trương Yến trở lại Hắc Sơn quân bên trong, cùng Hắc Sơn quân cử xoáy nhóm thương nghị là pha bay, vẫn là dẫn binh hướng Ký Châu mục đầu hàng. Cuối cùng Thương Nham Cốc cao ngất cửa gỗ mở ra. Trương Yến xuất lĩnh Hắc Sơn quân đông đảo cử soái xuất hiện, Quy Thuận mới nhậm chức ký châu mục. Trương Yến nguyện hàng, Lưu Thạch nguyện hàng, Dương Phụng nguyện hàng. Một đám Hắc Sơn quân cử soái đối mặt hùng hổ dọa người Hán quân, bị ép đầu hàng. Không đầu hàng cũng không có cách, đánh là không thể nào đánh qua, đường lui cũng bị cắt đứt. Đinh, sự thật lịch sử võ tướng Trương Yến hướng ngài hiệu trung. Đinh, sự thật lịch sử võ tướng Lưu Thạch hướng ngài hiệu trung. Đinh, sự thật lịch sử võ tướng Dương Phụng hướng ngài hiệu trung. Hệ thống liên tục nhắc nhở, Từ Thiên lập tức thu phục mười mấy cái Hắc Sơn quân võ tướng. Có chút là sự thật lịch sử võ tướng, cũng có chút là bản gốc võ tướng. Bất quá, trừ Trương Yến có thể một mình đảm đương một phía bên ngoài, cái khác Hắc Sơn quân võ tướng chỉ là tam tứ lưu võ tướng trình độ. Phá rơi Trương Yến, thống soái giá trị 89, võ lực giá trị 93, lĩnh ngộ kim sắc đặc tính sơn địa chi vương. Đặc tính: Sơn địa chi vương phẩm giai, kim sắc quân đoàn đặc tính hiệu quả, ở vào vùng núi địa hình lúc, quân đoàn công kích 50 hành quân tốc độ 20 hành quân cấp tốc độ 40 xem ra, Trương Yến định vị là vùng núi võ tướng, cùng Tần Lương Ngọc có chút tương tự. Trương Yến binh chủng là ngũ giai Hắc Sơn thuẫn vệ, thiên vệ phòng ngự vùng núi binh chủng. Tên: Hắc Sơn thuẫn vệ phẩm giai, ngũ giai binh chủng chủ tướng, Trương Yến, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm sơn địa chi vương địa lợi sơn chiến Hắc Sơn tướng lĩnh, ban đầu đẳng cấp 30 cơ sở võ lực, 45-60 chiêu mộ thời gian 30 ngày, tiêu hà đặc tính nhanh chóng mộ binh giảm bớt 9 ngày, đặc tính: một sơn chiến, màu cam, vùng núi địa hình, toàn thuộc tính biên độ lớn tăng lên 2. Thuẫn trận, màu lam, thuẫn trận phòng ngự tăng lên 3. Hộ vệ, màu lam, chủ tướng nhận lúc công kích, toàn thuộc tính tăng lên, kỹ năng: thuẫn tưởng, hộ thuẫn cường hóa, cùng bạo cắt chém chiến trận, thật Hắc Sơn chiến trận, cấp A, tiến giai, cấp 100 có thể tiến giai thành thất giai binh chủng Hắc Sơn thần thiết vệ. Từ Thiên phát giác Trương Yến ngũ giai Hắc Sơn thuẫn vệ còn có thể tiếp tục tiến giai thành càng mạnh hơn thất giai Hắc Sơn thần thiết vệ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắc Sơn thần thiết vệ là Hắc Sơn thuẫn vệ cường hóa binh chủng, có được mạnh hơn lực phòng ngự cùng sơn chiến năng lực. Trương Yến cùng cái khác Hắc Sơn quân võ tướng, quả nhiên bất đồng, có được đặc thù binh chủng, mà lại đặc thù binh chủng còn có tiến giai tiềm lực. Cái khác Hắc Sơn quân võ tướng, năng lực cùng Trương Yến so sánh, liền kém không ít, thống soái giá trị, võ lực giá trị tại 60-80 ở giữa. Đến nôi Hắc Sơn quân võ tướng trị số trí lực, đa số tại 10-50 ở giữa, lệnh người bắt gấp. Bình thường Hắc Sơn quân võ tướng binh chủng vì 1-3 giai D giai binh chủng, không có bao nhiêu tiềm lực, trên cơ bản là giá rẻ phá hôi, Hắc Sơn quân đến cùng có bao nhiêu người? Từ Thiên hướng Hắc Sơn quân võ tướng nhóm hỏi thăm một cái hắn tò mò nhất vấn đề. Một đám Hắc Sơn quân võ tướng tranh thủ thời gian số ngón tay, vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Lấy bọn hắn trí lực, căn bản không có suy xét qua thống kê nhân khẩu, dù sao càng nhiều càng tốt. Tính, Từ Thiên cũng không trông cậy vào này một đám Hắc Sơn quân võ tướng có thể xử lý tốt cùng nội chính có liên quan vấn đề. Thiêu hủy sơn trại, tất cả nhân khẩu di chuyển đến Ngụy quận, Triệu quốc, Thường Sơn quốc trở thành trì. Từ Thiên đoạn tuyệt Hắc Sơn quân đường lui, tránh tương lai có Hắc Sơn quân võ tướng phát động phản loạn, một lần nữa gào thét sơn lâm. Để Tiêu Hà phụ trách thu xếp những này Hắc Sơn quân. Từ Thiên đoán chừng Hắc Sơn quân nhân khẩu không dưới ngàn vạn. Hắc Sơn quân cùng này nói là sơ tặc, không bằng nói là Thái Hành Sơn bên trong vương quốc độc lập, mang theo cả gia đình. Đi theo Từ Thiên đến đây thảo phạt Hắc Sơn quân Hứa Du thấy Từ Thiên một hơi bưng ký châu lớn nhất sơn tặc tập đoàn, cũng không khỏi rung động, đồng thời hướng Từ Thiên đề nghị, có thể chọn Hắc Sơn quân bên trong dũng manh thiện chiến chi sĩ, có thể được trăm vạn giáp sĩ. Hắc Sơn quân, Thanh Châu quân Hoàng Cân mặc dù nhiều số là phá hôi, bất quá cũng có một nhóm tinh nhuệ sĩ tốt, thân kinh mạch chiến, trở thành Hắc Sơn quân, Thanh Châu quân Hoàng Cân trụ cột bước vàng. Chẳng hạn như Trương Yến Hắc Sơn thần thiết bệ, Hắc Sơn vân bệ, cùng Thanh Châu quân Hoàng Cân lực sĩ, Hoàng Cân trưởng. Một chút thân kinh bách chiến Hắc Sơn quân sĩ tốt đẳng cấp rất cao, hoàn toàn có thể chuyển chức làm cái khác binh chủng, kế thừa bộ phận kinh nghiệm. Đây cũng là chiêu hàng Hắc Sơn quân mang tới một trong chỗ tốt. Từ Thiên tán thành Hứa Du đề nghị, không bằng nói, đây vốn chính là hắn ý nghĩ. Tào Tháo thu nạp Thanh Châu quân Hoàng Cân, lớn mạnh Duyện Châu quân thực lực, mà Từ Thiên sáp nhập, thôn tính Hắc Sơn quân, lớn mạnh Ký Châu quân thực lực. Hoàng Hà phía bắc, Hoàng Hà phía nam quân bị thi đấu bắt đầu. Ta chờ bị Hán quân tù binh, cho nên không thể không đầu nhập Hán quân, mời đại ca thứ lỗi. Vũ Độc, Lý Đại Mục hướng Trương Yến chờ người tạ tội. Trương Yến thở dài, chúng ta nếu vô lực tranh đoạt thiên hạ, phong hầu bái tướng đã là kết cục tốt nhất. Trương Yến cũng nhận mệnh, cùng này mỗi ngày lo lắng hãi hùng, lo lắng Từ Thiên mang binh đánh tới, không bằng đầu hàng. Đánh không lại, vậy liền gia nhập. Từ Thiên chia rẽ Hắc Sơn quân đám người, để tránh Hắc Sơn quân võ tướng ôm đoàn. Trừ cấp cao nhất một nhóm võ tướng là Từ Thiên tâm phúc, trước mắt Ký Châu quân trung đê cấp võ tướng chủ yếu từ hai nhóm võ tướng tạo thành. Nhóm đầu tiên là Viên Thiệu thế lực hàng tướng, đại diện võ tướng là Tiêu Súc, Trương Nam, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chờ người. Nhóm thứ hai là Hắc Sơn quân võ tướng, đại diện võ tướng là Trương Yến, Vũ Độc, Lý Đại Mục chờ người. Viên Thiệu thế lực hàng tướng đa số là thế gia đệ tử, mà Hắc Sơn quân võ tướng đa số là lùn có anh hùng. Hai nhóm võ tướng nếu muốn rèn luyện, đoán chừng cần không ít thời gian. Căn cứ chúng ta công hội phái đi U Châu thám tử báo cáo, công tôn toàn đã hợp nhất U Châu mục lưu ngu kỵ binh, chuẩn bị tự mình tiến đánh Ký Châu. Lâm Chỉ Nhi thu được công hội thành viên nhắc nhở, ngược lại nhắc nhở Từ Thiên. Bạch Mã tướng quân công tôn toàn, quy mô xuôi nam, Từ Thiên thời khắc đang chăm chú công tôn quân đoàn tiến triển. Ký Châu chính quận, Thường Sơn, bên trong núi, Cử Lộc, Ngụy, Triệu, phía tây năm cái quận quốc, vì Từ Thiên phạm vi thế lực. Phía đông bốn cái quận quốc, Hà Giang quốc, An Bình quốc, Thanh Hà quốc, Bột Hải quận, tất ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Cái này bốn cái quận quốc có Viên Thiệu thế lực quân coi giữ, địa phương hào cường, người chơi lãnh chúa, còn có xuôi nam công lược Ký Châu công tôn toàn thế lực binh mã. Từ Thiên đã lệnh Khúc Nghĩa sớm chiêm chức Thanh Hà quốc giới tiểu. Giới tiểu ở vào Thanh Hà quốc, An Bình quốc, Cự Lộc quận, Ngụy quận chỗ giao giới, vì binh ra vùng giao tranh. Công tôn toàn tiến quân nghiệp thành, trừ phi phái ra phi hành binh chủng tập kích bất ngờ Từ Thiên thế lực phía sau thành trì, khống chế truyền thống trận, nếu không, công tôn toàn kỵ binh nhất định đến đây tranh đoạt giới tiểu. Trong lịch sử, Viên Thiệu cùng công tôn toàn đối quyết, liền phát sinh ở giới tiểu. Từ Thiên đuổi đi Viên Thiệu, chiếm lấy Hà Bắc, nguyên bản hẳn là Viên Thiệu kẻ địch công tôn toàn, tự nhiên cũng biến thành Từ Thiên kẻ địch. Nếu như ta không có nhớ lầm, U Châu công tôn Tuyết tại quốc chiến tù binh Tây Phương Đại Lục một cái sư thiếu kỵ sĩ anh hùng. Trừ công tôn toàn, U Châu còn có một cái để Từ Thiên cảm thấy khó giải quyết người chơi lãnh chúa, công tôn Tuyết. Đông Hà khu không chỉ có là bản thổ chư hầu tranh đấu, từng cái châu quận lần lượt có người chơi lãnh chúa quật khởi. Người chơi lãnh chúa hoặc là lựa chọn tự lập làm vương, hoặc là phụ thuộc bản thổ chư hầu, công thành đoạt đất, nhanh chóng quyết trương chờ đợi thời cơ chín muồi, lại thoát ly bản thổ chư hầu khống chế. Từ Thiên lựa chọn chính mình làm một mình, mà công tôn Tuyết rất rõ ràng lựa chọn là thứ hai con đường tuyến, phụ thuộc công tôn Toản, quyết trương tốc độ kinh người. Lâm Chỉ Nhi đề cập người này, thần sắc nghiêm trọng, thảo phạt đồng trác hoạt động kết thúc về sau, nàng thành lập một chi đặc thủ kỵ binh. Mặc dù nàng ngay tại tiến đánh U Châu đại quận, nhưng công tôn Toản có khả năng sẽ hướng nàng mượn binh, tiến quân Ký Châu. Chương 284, Liêu Đông Bạch Lang quân, bổ canh 26, chương 284, Liêu Đông Bạch Lang quân, bổ canh 26, U Châu đại quận, Hàn Phong gào thét, tượng trưng cho U Châu chiến lược mạnh nhất công tôn chiến kỳ tại gió bắc bên trong bay phất phới, trong gió tuyết quanh quần đàn sói thét dài. Công tôn quân đoàn xâm chiếm đại quận, trên trăm cái người chơi lãnh chúa tạo thành liên quân, hỏa lực tập trung trăm vạn, ngăn cản công tôn quân đoàn. Đại quận người chơi liên quân kéo dài hơn trăm dặm, trường thương san sát, kim qua thiết mã. Công lược chúng ta đại quận lãnh chúa là Liêu Đông quận công tôn Tuyết, nàng cùng công tôn toàn liên hợp, cơ hồ dẹp yên toàn bộ U Châu. Chúng ta đại quận là một cái duy nhất không có bị chinh phục quận. Căn cứ đáng tin cậy tình báo, công tôn Tuyết vẹn vẹn từ Liêu Đông mang đến 30 vạn kỵ binh, liền dám tiến công chúng ta đại quận, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đánh bại công tôn Tuyết, đại quận hẳn là từ chúng ta công hội thống trị. Công tôn Tuyết kỵ binh chỉ ít còn có một canh giờ mới có thể đến nơi đây. Đại quận liên quân dùng khỏe ứng mệnh, binh lực là Liêu Đông quân 3 lần trở lên, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngao đột nhiên, đàn sói thét dài, âm thanh tại trong gió tuyết quanh quẩn, trăm vạn đại quận liên quân bị kinh động, lập tức bày trận. Tiếng sói chu từ xa mà đến gần, đang nhanh chóng tiếp cận đại quận liên quân. Công tôn quân đoàn đến rồi. Liệt trường thương phương trận. đại quận người chơi biết Liêu Đông quận nhiều kỵ binh, lấy trường thương phương trận, có thể khắc chế kỵ binh. Ngao ô tiếng sói tru liên tiếp, càng ngày càng gần, như là mênh mông biển lớn. Từng đầu cự lang xuất hiện ở cuối chân trời biên giới, toàn thân da lông tuyết trắng, khoảng chừng cao một trượng. Lang kỵ binh nắm trượng 8 kỵ thương, lao nhanh. Lang kỵ binh tại đất tuyết địa hình, như giống trên đất bằng, nhanh như gió táp. Nhanh. Bày trận. Đại quận người chơi các lãnh chúa thúc dục riêng phần mình quân đoàn nhanh chóng bày trận. Nhưng Bạch Lang quân tốc độ quá nhanh. Bắn tên. Bắn tên. Những người chơi này luôn cuống tay chân, chỉ huy riêng phần mình quân đoàn cùng tiến thủ, hướng phát động tập kích Bạch Lang quân ném bắn tên mưa. Mưa tên che đậy thương cung, như mưa to rơi xuống. Đàn sói không nhìn mưa tên, tốc độ lần nữa tăng lên, lấy tốc độ khủng khiếp tránh đi mưa tên mang tới tổn thương, đục vào đại quận trong đại quân, huyết vụ tràn ngập. To lớn sói hoang phát ra hàn băng khí tức, lợi chảo tùy tiện xé rách hàng phía trước đao thuẫn binh tấm kiên, sau một khắc, Bạch Lang quân kỵ thường xuyên qua đao thuẫn binh lồng ngực. Từng dãy đao thuẫn binh, cung tiễn thủ bị Bạch Lang quân phá tan, kêu rên khắp nơi. Bạch Lang quân như bẻ cánh khô, xé mở lỗ hổng, đục xuyên 10 vạn đại quận đại quân, sau đó, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xung kích một cái khác đại quận người chơi lãnh chúa quân đoàn. Không, lọt vào Bạch Lang quân công kích người chơi lãnh chúa vô cùng tuyệt vọng, bị Bạch Lang quân bao phủ. Bạch Lang quân tại băng tuyết địa hình, gió thổi cỏ rạp. Rất nhanh lại có một cái 10 vạn người phương trận, bị Bạch Lang quân công phá. Cốc cốc cốc. Mặt đất đang run sợ, 30 vạn Liêu Đông kỵ binh sau đó mà tới, toàn diện phá tan đại quận liên quân phòng tuyến. Từng nhánh khinh kỵ binh hạng nặng, lang kỵ binh, tiến thẳng một mạch, trăm vạn đại quận binh mã, quân lính tăng dã. Đại quận tới tay. Cẩm ý áo lông chồn Công Tôn Tuyết cưới một đầu bạch hổ, sau đó đến chiến trường, đại quận trăm vạn binh mã đã phá. Sau lưng Công Tôn Tuyết là mấy ngàn siêu trọng trang thiết giáp kỵ binh, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén. Bạch Lang quân chủ tướng đến đây hướng Công Tôn Tuyết tranh công, mặt tướng đã phá đại quận liên quân, địch dù trăm vạn, không chịu nổi một kích. Công Tôn Tuyết thở ra bạch khí, Công Tôn Toản làm chúng ta từ đại quận xuôi nam, đánh chiếm Trung Sơn Quốc. Trung Sơn Quốc, trước mắt vì ký châu mục từ Tử Vân chiếm cứ. Bạch Lang quân chủ tướng xem thường, ta Công Tôn Độ, lĩnh 3 vạn Bạch Lang quân, đủ để san bằng Trung Sơn Quốc. Công Tôn Tuyết mời chào Công Tôn Độ, Công Tôn Khang phụ tử, bọn họ trong lịch sử là xưng bá Liêu Đông chư hầu. Tư Mã Ý bình định Liêu Đông, lấy trảm Liêu Đông thái thú Công Tôn Uyên, vì Công Tôn Khang chi tử. Công Tôn Độ, Công Tôn Khang đặc thù binh chủng là Bạch Lang quân tại đất tuyết địa hình có đặc thù tăng thêm. Nghiệp Thành, phụ thành chủ hậu viện, Lâm Chỉ Nhi ngồi nghiêm chỉnh, báo cáo thu thập tình báo. Trong trên lò đất đỏ bốc hơi nóng, ngoài hành lang mặt tuyết lớn đầy trời, mà trong phòng lại ngày gió mát hòa. Chân Mật lấy chén lớn thịnh nước nóng, chấp bầu rượu đưa trong chén hâm rượu, thanh mai tiểu mùi thơm của lương. Chân Mật thỉnh thoảng chớp mắt, tò mò quan sát Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi hai người đối thoại. Hai người bọn họ quyết định chính là thiên hạ đại thế. Từ Thiên nghiêm túc lắng nghe Lâm Chỉ Nhi tình báo. Có người trợ giúp chính mình thu thập tình báo, tương đương với tiết kiệm Từ Thiên thời gian. Công Tôn Toản thế lực có 4 cái quân đoàn, Liêu Tây Công Tôn Toản, Liêu Đông Công Tôn Tuyết, Ký Châu thứ sử Nghiêm Cương, Thanh Châu thứ sử Điền Giai, phân biệt công lược bất đồng quận huyện. Đại quận ở vào Trung Sơn Quốc Bắc Bộ, nếu như Công Tôn Tuyết chiếm lĩnh đại quận, như vậy nàng rất có thể sẽ lãnh binh xuôi nam tiến đánh Trung Sơn Quốc. Từ Thiên không khó tưởng tượng Công Tôn Tuyết chiến lược. Chân Mật nghe nói Trung Sơn Quốc có thể sẽ bị U Châu kỵ binh chiếm lĩnh, không khỏi căng thẳng trong lòng. Chân gia, ngay tại Trung Sơn Quốc, phía bắc là Công Tôn Tuyết, phía đông là Công Tôn Toản bổ nhiệm Ký Châu thứ sử Nghiêm Cương, phía tây là Tịnh Châu Trừng Dương, phía nam là Duyện Châu Tào Tháo. Chúng ta cũng có thể gọi là ở vào 4 trận chiến chi địa. Từ Thiên đơn giản sắp xếp như ý chung quanh quan hệ thù địch, phát hiện tình hình ý nguyên không thể lạc quan. Trương Dương cùng Từ Thiên có qua giao tình, không tính là kẻ địch. Bất quá Viên Thiệu còn sót lại chiếm lĩnh Tịnh Châu cùng Ký Châu ở giữa Hồ Quan, có thể sẽ tập kích Trương Dương. Tào Tháo không có cùng Từ Thiên khai chiến, hai bên cũng đã trong bóng tối phân cao thấp, đem lẫn nhau coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tào Tháo cũng có Tào Tháo phiền não, trong thời gian ngắn, cùng Từ Thiên ngược lại là không có đánh lên. Chúng ta cần một lần nữa thành lập quân đoàn, phân biệt chống cự tứ phương cường địch. Từ Thiên hợp nhất Viên Thiệu hàng tốt, Hắc Sơn Quân, binh lực lớn mạnh 5 lần không ngừng, cho rằng cần thiết thành lập quân đoàn, cùng loại Công Tôn Toản thế lực giống nhau. Công Tôn Toản thế lực có 4 cái tương đối độc lập quân đoàn, bởi vậy có thể đồng thời từ 4 phương 8 hướng khởi xướng tiến công. Lấy Trương Liêu là chủ tướng, Từ Hoàng làm phó tướng, Cao Thuận làm tiên phong, Hứa Du vị quân sư, thủ Trung Sơn Quốc. Từ Thiên phân ra Trương Liêu, Từ Hoàng, Cao Thuận, Hứa Du, thành lập một cái quân đoàn, đóng giữ Trung Sơn Quốc, phòng bị Công Tôn Tuyết. Công Tôn Độ có Liêu Đông Bạch Lang quân, mà Trương Liêu có Tịnh Châu Lang Kỵ binh, vừa vặn có thể chống lại. Công Tôn Độ binh chủng là Liêu Đông Bạch Lang quân, Công Tôn Tuyết binh chủng lại là cái gì? Có thể là Liên Hoàn Thiết Kỵ binh. Vậy mà là Liên Hoàn Ngựa. Từ Thiên nghe nói qua Liên Hoàn Ngựa, dây sắt tương liên, tường thức xung phong, chỗ đến, không gì không phá. Nghe đồn đây là Đông Tấn 16 quốc yên quốc danh tướng Mộ Dung Khắc binh chủng. Liêu Đông Bạch Lang quân là khinh kỵ binh, Liên Hoàn Thiết Kỵ binh là trọng giáp kỵ binh. Nếu như Trương Liêu trấn thủ Trung Sơn Quốc, như vậy áp lực của hắn không nhỏ. Từ Thiên khi biết Công Tôn Tuyết đại khái thực lực về sau, cho rằng cho dù là Trương Liêu, phòng thủ Trung Sơn Quốc cũng có chút phí sức. Trương Liêu còn không có đến uy chấn Tiêu Giao Tân trạng thái đỉnh phong, mà Công Tôn Tuyết làm đồng hán trước 10 người chơi, tại các loại trong hoạt động thu hoạch được không ít chỗ tốt. Công Tôn Tuyết có thể từ vũ châu ngàn vạn người chơi bên trong, trổ hết tài năng, vô luận thực lực, vẫn là vật khí, đều khá kinh người. Ký Châu thứ sử Nghiêm Cương, năng lực bình thường, bất quá có Ngư Dương quận người chơi lãnh chúa Bách Quỷ, Dạ Phong tương trợ. Bách Quỷ có được đặc thù binh chủng vũ châu đột kỵ. Dạ Phong lời nói, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết. Lâm Chỉ Nhi nhìn về phía Từ Thiên, ánh mắt linh động có thần. Dạ Phong trước kia cùng Từ Thiên tranh đoạt Thường Sơn quốc lúc, Lâm Chỉ Nhi còn không có gia nhập Thường Sơn quốc, nhưng nàng nghe nói qua. Ta ngược lại là không nghĩ tới Dạ Phong sẽ gia nhập Ngư Dương quận Bách Quỷ Dạ Hành công hội. Từ Thiên nghĩ đến cái này đối thủ cũ. Vũ Châu đột kỵ cũng là Vũ Châu cao dài kỵ binh. Bất quá, theo Từ Thiên, Bách Quỷ, Dạ Phong hai cái Ngư Dương quận người chơi lãnh chúa, mang tới uy hiếp không bằng Công Tôn Tuyết. Công Tôn toàn muốn bằng vào Nghiêm Cương, Bách Quỷ, Dạ Phong, công lược Ký Châu, khó tránh khỏi có chút thực tế không lớn. Cuối cùng là Thanh Châu thứ sử Điền Giai. Điền Giai không đáng nhắc đến, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ mới thật sự là cường địch. Lưu Bị còn mời chào sự thật lịch sử võ tướng Điền Dự. Lưu Bị công lược Thanh Châu Bình Nguyên quận, mặc dù không phải là Ký Châu, nhưng mà Bình Nguyên quận tại Hoàng Hà phía bắc, trên thực tế, y nguyên đối với chúng ta có uy hiếp. Trước mắt chỉ có Triệu Vân có thể đối đầu Quan Vũ, Trương Phi. Lâm Chỉ Nhi cơ bản nói rõ tất cả tình huống, cất kỹ một sấp tư liệu. Từ Thiên đối Lưu Bị mang tới uy hiếp, cũng không tính thập phần lo lắng. Lưu Bị có Quan Vũ, Trương Phi hai viên mạnh tướng, đáng tiếc, Lưu Bị thiếu hụt một vị quân sư, mà lại ăn nhờ ở đậu. Có thể Lưu Trương Yến, Cao Lãm, Chu Linh đóng quân nghiệp thành phía tây đường núi, phòng bị đến từ Tịnh Châu uy hiếp. Từ Thiên an bài Trương Yến phòng bị Viên Thiệu. Trương Yến cũng coi là Viên Thiệu tốt địch. Mà lại, tại Thái Hành sơn mạch, Trương Yến như cá gặp nước. Một thiếu nữ để váy, từ đình viện đất tuyết chạy chậm đến hành lang bên trên, tránh né Thái Diễm ném tuyết cầu. Thái Diễm lập tức kháng nghị, người chơi xấu. Điêu Thuyền làm một cái mặt quỷ, không có quy củ nói qua, không thể trốn đến hành lang. Bụp một tiếng, một đoàn nhỏ tuyết cầu đập trúng Điêu Thuyền. Thái Diễm muội muội Thái Trinh Cơ, treo nước mũi, thành công đánh lén Điêu Thuyền, tranh thủ thời gian hấp tấp đào tẩu. "Tốt, các ngươi hai người vây kín ta một cái." Điêu Thuyền lại tiếp tục cùng Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tỉ bội đùa giỡn. Ba người đùa giỡn âm thanh truyền đến, Từ Thiên còn tại bố trí binh lực. Nếu muốn đoạt lấy Ký Châu Đông Bộ bốn quận, thống nhất Ký Châu, có thể sẽ cùng Công Tôn Toàn có một trận chiến. Có lẽ không cần chúng ta xuất binh, Công Tôn Toàn sẽ chủ động tiến quân Nghiệp Thành. Kể từ đó, có lẽ có thể tại giới tiểu ngăn cản Công Tôn Toàn. Từ Thiên đại khái hoàn thành bố trí. Sau đó là một lần nữa biên chế binh lực, cho mỗi cái võ tướng mở rộng binh sĩ, đem Hắc Sơn quân sĩ tốt chuyển chức làm Ký Châu quân. Đinh. Lần thứ hai quốc chiến báo danh đã bắt đầu, quốc chiến quy tắc đã tuyên bố. Đột nhiên, Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi, thậm chí toàn bộ Đông Hán khu người chơi đều thu được hệ thống nhắc nhở. Lần thứ hai quốc chiến bắt đầu thêm nhiệt. Từ Thiên đã sớm từ Lâm Chỉ Nhi nơi này biết được lần thứ hai quốc chiến thời gian, thật không có cỡ nào ngoài ý muốn. Từ Thiên vẫn tương đối chờ mong quốc chiến. Dù sao, quốc chiến thương thành đạo cụ giá trị liên thành, thậm chí có thể nói là toàn bộ trò chơi cấp cao nhất đạo cụ. Đương nhiên, quốc chiến thương thành cực phẩm đạo cụ, cần quốc chiến điểm tích lũy tương đương nhiều, một thanh hiên biên kiếm liền muốn 10 triệu điểm tích lũy. Lần trước quốc chiến, xếp hạng thứ nhất người chơi cũng bất quá thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy mà thôi, rất nhiều đạo cụ vô pháp đổi. Theo từng cái người chơi thực lực tăng cường, Từ Thiên đoán chừng lần này lấy được điểm tích lũy, hẳn là có thể vượt qua lần trước không ít. Chương 285, quốc chiến biến hóa, bộ canh 36, chương 285, quốc chiến biến hóa, bộ canh 36, quốc chiến báo danh điều kiện, vẫn là cùng lần trước quốc chiến giống nhau. Đông Hán khu đẳng cấp cao nhất 10 vạn người chơi, có thể mang binh tiến đến tham dự quốc chiến. Nếu như bỏ quyền, có thể từ phía sau người chơi bổ sung. Từ Thiên nhanh mắt gấp, tự nhiên sẽ không lo lắng không có tư cách tham dự quốc chiến. Mà lại, hiện tại Từ Thiên chức quan từ thường sơn tướng, biến thành ký châu mục, có thể mang theo càng nhiều binh sĩ tiến đến tham dự quốc chiến, có thể mang theo binh mã số lượng chí ít tăng gấp đôi. Bất quá, Từ Thiên còn không hài lòng. Từ Thiên dự định hướng Đồng Trác yêu cầu chức quan cùng tước vị. Trừ châu mục bên ngoài, chức tướng quân vị, vương hầu tước vị cũng sẽ ảnh hưởng người chơi tại quốc chiến lúc lãnh binh số lượng. Từ Thiên trước mắt là tiêu kỵ tướng quân, còn có thể tiếp tục đi lên trên rồi. Làm sao cũng muốn một cái trấn đông tướng quân đi. Từ Thiên nghĩ nghĩ, đại tướng quân vị trí này, Đồng Trác chưa chắc nguyện ý giao ra, như vậy liền hướng Đồng Trác yêu cầu trấn đông tướng quân. Trấn đông tướng quân so với tiêu kỵ tướng quân, có thể mang theo càng nhiều binh sĩ đi trung lập đại lục. Quốc chiến lần nữa mở ra, từng cái văn minh khu lãnh chúa đi qua một đoạn thời gian phát triển, thực lực đều có tăng cường. Quốc chiến mang theo tướng sĩ càng nhiều, khả năng lấy được điểm tích lũy cũng càng nhiều. Thu thập từng cái văn minh tinh anh lãnh chúa tình báo nhiệm vụ, tạm thời liền giao cho người công hội. Từ Thiên ủy thác Lâm Chỉ Nhi công hội thu thập tình báo. Giao cho ta đi. Cần thiết phải chú ý đối thủ, có nhiều người. Có chút lãnh chúa cái sau vượt cái trước, Abejika mặc găng, Ấn Độ Phần Thiên, Ba Tư Đạ Dị ủ, đây đều là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Lâm Chỉ Nhi đáp ứng. Đại nhân, còn có tỷ tỷ. Điêu Thuyền, Thái Diễm tại đình viện chơi mệt, trở lại trong phòng nghỉ ngơi, thấy Lâm Chỉ Nhi cũng trong phòng, tranh thủ thời gian hành lễ. Đại tỷ tỷ. Thái Trinh Cơ thấy Lâm Chỉ Nhi cũng tại, hương phấn bổ nhào vào Lâm Chỉ Nhi trong ngực. Lâm Chỉ Nhi méo méo Thái Trinh Cơ khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu gia hỏa, có phải hay không lại muốn hướng về tỷ tỷ muốn cái gì ăn rồi? Thái Trinh Cơ liều mạng gật đầu. Khá lắm, Từ Thiên lau mồ hôi lạnh, hắn phát hiện Lâm Chỉ Nhi đã lần lượt thu mua chân mật, Điêu Thuyền chờ người, liền Thái Trinh Cơ cũng không buông tha. Điêu Thuyền, Thái Diễm chờ người, nhìn về phía Lâm Chỉ Nhi ánh mắt đều có mấy phần thất vọng. Quốc chiến quy tắc đã tại quan phương diễn đàn tuyên bố. Quốc chiến báo trước, 2. Không quốc chiến chiến trường, trung lập đại lục, yêu thú hành hành Đông Hán khu chủ thành, năm tòa thành trì, tại cùng một khu vực, một tòa chủ thành, bốn tòa vệ thành, vô quốc chiến quân coi giữ, từ người chơi, cùng người chơi mang theo nở tờ cờ quân đội thủ thành, người chơi có thể tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, tại chủ thành chiêu mộ binh sĩ. Văn minh khu điểm tích lũy thu hoạch được phương thức, chiếm lĩnh hoặc là phá hủy cái khác văn minh chủ thành, có thể đạt được 4 phân. Chiếm lĩnh hoặc là phá hủy cái khác văn minh vệ thành, có thể đạt được 1 phân. Người chơi điểm tích lũy thu hoạch được phương thức 1, đánh giết đối địch văn minh anh hùng, binh chủng. Đối địch văn minh anh hùng, binh chủng chiến lược càng mạnh, lấy được điểm tích lũy càng nhiều, người chơi mang theo nở tờ cờ lấy được điểm tích lũy, đưa vào nên người chơi điểm tích lũy. Người chơi điểm tích lũy thu hoạch được phương thức 2, đánh giết quốc chiến chiến trường yêu thú, có thể đạt được điểm tích lũy cùng đặc thù vật liệu. Văn minh khu điểm tích lũy xếp hạng ban thưởng, văn minh khu xếp hạng càng cao, nên văn minh khu người chơi lấy được ban thưởng càng tốt. Người chơi điểm tích lũy ban thưởng, người chơi xếp hạng càng cao, nên người chơi lấy được ban thưởng càng tốt. Quốc chiến tiếp tục thời gian, 3 tháng đào thải cơ chế, chủ thành luân hãm, tắc nên văn minh khu toàn thể người chơi sớm bị đào thải. Vệ thành luân hãm, sẽ không ảnh hưởng đào thải. Khoảng cách quốc chiến lúc bắt đầu gian, 6 tháng, trò chơi thời gian. Lần này quốc chiến cùng lần trước bất đồng. Trung lập đại lục, yêu thú xuất hiện sát suất tăng lên, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng từng cái văn minh giao phong. Đánh giết cấp độ bột yêu thú, có thể thu hoạch được đặc thù vật liệu. Đông Hán khu 5 tòa thành trì, không có quốc chiến quân coi giữ. Người chơi thực lực tăng lên, lại thêm mang theo nở tờ cờ binh sĩ số lượng gia tăng, hoàn toàn có thể tại giữ vững chủ thành đồng thời, tiến đánh cái khác văn minh khu thành trì. Lần này hoàn toàn là từng cái văn minh người chơi gian đánh cờ. America văn minh khu, thú nhân bộ lạc, cố gắng thống nhất thú nhân bộ lạc người chơi lãnh chúa mặc găng, mời chào thú nhân bộ lạc anh hùng, thu được quốc chiến báo danh tin tức, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đến từ tài phiệt gia tộc hắn, cùng Lâm Chỉ Nhi giống nhau, đã sớm thu hoạch được quốc chiến mở ra ngày. Một đoàn hắc vụ đi vào mặc găng bên người, sương mù nhanh chóng biến mất, Vu Yêu Joseph xuất hiện. Mặc găng nhìn về phía America văn minh đệ nhất người chơi, Joseph, lần này ta thú nhân bộ lạc, cùng ngươi thiên thai quân đoàn, liên thủ đánh bại Đông Hán. Xem ra ngươi vì lần này quốc chiến, đầu nhập không ít tài nguyên. Lần trước chúng ta America bại bởi Đông Hán, thú nhân quân đoàn càng là thất bại thảm hại, đây là sỉ nhục. Ta chấp trưởng thú nhân quân đoàn, chắc chắn sẽ không để Đông Hán quân đội có thể thừa dịp. Không chỉ là America văn minh, Tây Phương Đại Lục gờ mạn nhỉ văn minh khu, Hắc Hưng Dòng binh đoàn đã thành lập một cái công quốc, thảo phạt Tây Phương Đại Lục từng cái vương quốc cùng bộ lạc. Tây Phương Đại Lục cùng Ma Thú Đại Lục không nhỏ khác biệt. Tây Phương Đại Lục vương quốc, chủng tộc càng nhiều, mà lại Tây Phương Đại Lục chủ thể vẫn là nhân tộc vương quốc, thời trung cổ binh chủng cũng không nhỏ tỷ trọng. Lần trước quốc chiến, không có thể cùng Đông Hán người chơi chân chính giao chiến, lần này nếu như có cơ hội, có thể tới phân cao thấp. Hắc Hưng Dòng binh đoàn đại đoàn trưởng Cát, dùng thô giáp cùng chiến, giẫm tại một cái công tước trên mặt, cái sau căn bản không dám phản kháng. Hán công quốc bị Hắc Hưng Dòng binh đoàn diệt vong. Phở Giang Sở vương quốc, tên là Thái Dương Vương Louis Phở Giang Sở lãnh chúa, xuất linh thánh điện kỵ sĩ đoàn xuất chinh, trấn áp phản quân. Tại Thái Dương Vương Louis bên người, là một cái Hồng Y đại giáo chủ. Hồng Y đại giáo chủ toàn thân tràn ngập thần thánh khí tức. Hồng Y đại giáo chủ đã là mục sư nghề nghiệp trần nhà, tương đương với ma pháp sư nghề nghiệp đại ma đạo sư. Nhưng tại thần thánh khí tức bên trong, lại có loang thoáng sát khí. Thái Dương Vương Louis xem hết quốc chiến quy tắc về sau, ý thức trở lại trong trò chơi, lần trước bốn nước liên quân bị Đông Hán đánh bại, mà lần này, Hồng Y đại giáo chủ gì Trệ Lỵ Ờ đã đột phá, nếu là lần nữa gặp được Đông Hán người chơi, nhất định để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, gì Trệ Lỵ Ờ đáng sợ. Ý lần Văn Minh Khu, một cái cầm pháp trượng ma pháp sư, dẫn phát sóng thần, phá hủy địch quân đội tàu. Sa Hoàng Văn Minh Khu, băng tuyết nữ vương phóng thích băng hệ cấm kỵ pháp thuật, hơn bạn quân địch bị băng phong. Lần thứ nhất quốc chiến, America cùng Đông Hán đại chiến, Sa Hoàng tác lực chiến Tây Phương Đại Lục liên quân, lợi dụng báo tuyết tập kích bất ngờ thủ thắng, Sa Hoàng khu đệ nhất người chơi băng tuyết nữ vương, để Tây Phương Đại Lục người chơi cảm thấy e ngại. Quốc chiến quy tắc tuyên bố, từng cái văn minh lãnh chúa đều đang vì nước chiến để chuẩn bị. Lần trước, người chơi đẳng cấp phổ biến hơi thấp, mà lần này quốc chiến, tự do người chơi đẳng cấp tăng lên, từng cái văn minh khu đại lãnh chúa, binh lực cũng càng thêm cường thịnh, quốc chiến thảm liệt trình độ, có thể tưởng tượng được. Khoảng cách quốc chiến bắt đầu còn có 6 tháng, từng cái văn minh khu lãnh chúa cùng người chơi có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Những người chơi này tham dự quốc chiến mục tiêu cũng rất đơn giản, quốc chiến điểm tích lũy. Quốc chiến điểm tích lũy đổi đạo cụ, lệnh vô số người chơi cùng nhiệt. Dù cho đổi đạo cụ chính mình vô dụng, còn có thể bán cho cần lãnh chúa hoặc là người chơi. Từ thiên tài ứng phó công tôn toàn đồng thời, lệnh người âm thầm mua đặc thù vật liệu chu tước chi hồn có bao nhiêu, muốn bao nhiêu. Chu tước quân làm Đông Hán văn minh bản thổ phi hành binh chủng, lực phá hoại kinh người, bất quá cần chu tước chi hồn chế tạo cơ quan chu tước. Trừ thu mua chu tước chi hồn từ thiên còn thu mua chế tạo các loại chuẩn thần khí vật liệu, sau đó để căn tương, mặc tà vợ chồng, chế tạo thần binh lợi khí. Từng cái võ tướng chiêu binh mãi mã, tiếp tục mở rộng quân đoàn. Bột Hải quận, Nam Bị thành, Ú Châu đại quân vây thành, Viên Thiệu Lưu lại trấn thủ Bột Hải quận quân đoàn bị nghiêm cương, Bách Quỷ, Giả Phong trùng điệp vây quanh. Đi qua Ú Châu đại quân mấy ngày liền tiến đánh, Nam Bị thành cuối cùng luân hãm, Nam Bị quân coi giữ hướng nghiêm cương đầu hàng. Nam Bị thành truyền tống trận, Công Tôn Toàn xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng xuất hiện. Công Tôn Toàn lập tức triệu tập ký châu thứ sử Nghiêm Cương, Thanh Châu thứ sử Điền Giai. Nghiêm Cương công hãm Nam Bị thành, Điền Giai công hãm Bình Nguyên thành, tương đương với khống chế Bột Hải quận, Bình Nguyên quận. Lưu Bị đi theo Điền Giai tới gặp Công Tôn Toàn. Hiện tại Lưu Bị đã là Bình Nguyên tướng. Công Tôn Toàn tiến quân Nghiệp Thành, còn muốn nghỉ lại Lưu Quan Trương ba huynh đệ, tiến đánh ký châu mục Từ Tử Vân. Nhị đệ, tam đệ, Từ Tử Vân dưới trướng có một tên manh tướng, tên là Triệu Vân, cần phải cẩn thận người này. Lưu Bị tại Hồ Lao quan đại chiến gặp qua Triệu Vân biểu hiện, biết Triệu Vân chi dũng, không giới quan vũ, Trương Phi, thế là nhắc nhở hai người. Trương Phi bất mãn, đại ca làm gì để cao chí khí của người khác, ta nhìn Triệu Vân tên kia, thân kiều thể nhu, nhìn ta một quyền đem hắn đánh ngã. Lưu Bị vậy mà không phản bắt được. Ký Châu mục Từ Tử Vân tại giới Kiều chú mình. Bản tướng quân tự mình đánh hạ giới Kiều, binh phong trực chỉ Nghiệp Thành. Công Tôn Toàn bán tay lớn đập bàn, quyết định tiến công Khúc Nghĩa đóng giữ giới Kiều. Trung Sơn Quốc, Trương Liêu, Từ Hoàng, Cao Thuận, Hứa Du tạo thành phương Bắc quân đoàn, ngăn cản đến từ Liêu Đông Công Tôn Tuyết thế công. Đây là trẻ tuổi Trương Liêu, lần thứ nhất một mình đảm đương một phía. Từ Thiên có ý đem Trương Liêu xem như là một mình đảm đương một phía chủ tướng bồi dưỡng, Từ Hoàng, Cao Thuận đều là hạng tướng, đủ để đảm nhiệm phó tướng. Tịnh Châu Lang Kỵ Binh cũng sẽ không bại bởi Liêu Đông Bạch Lang quân. Chỉ là Liên Hoàn Thiết Kỵ Binh, tựa hồ có chút khó giải quyết. Trương Liêu thống soái đại quân trấn thủ Trung Sơn Quốc, tiến hành bố phòng, tương đối lo lắng Công Tôn Tuyết Liên Hoàn Thiết Kỵ Binh. Công Tôn Độ Bạch Lang quân khoảng chừng 3 vạn, mà Công Tôn Tuyết Liên Hoàn Thiết Kỵ Binh chỉ có mấy ngàn. Trên cơ bản, đơn thể chiến lược càng mạnh binh chủng, chiêu mộ điều kiện càng hà khắc, bởi vậy số lượng không nhiều. Từ Thiên điều động Trương Liêu chống cự Công Tôn Tuyết, Trương Yến chống cự Viên Điệu, mà tự mình mang binh tiến đến giới Kiều, công kích Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn. Tại Từ Thiên sắp đứng dậy lúc, trấn thủ thành Lạc Dương Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, mang theo Giang Đông lão thần đến đây viếng thăm. Nghe nói nghĩa đệ ngươi phái người tìm kiếm bốn phương vật này. Tôn Kiên lấy ra một khối màu đỏ thắm tảng đá. Chu Tước Chi Hồn. Từ Thiên không nghĩ tới Tôn Kiên vậy mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Từ Thiên nhận lấy, đa tạ nghĩa huynh, giá tiền ta sẽ theo đó mà làm. Ha ha ha, chúng ta là huynh đệ, làm gì để ý điểm ấy bằng bạc. Tôn Kiên cười ha ha, mười phần hào sảng, hắn lại lấy ra một khối màu đỏ thắm tảng đá, ta còn có một khối, cũng đưa ngươi. Từ Thiên lập tức sửng sốt. Chương 286, Tôn Kiên cùng Hoàng Cái Kỳ Diệu Mạo Hiểm, bộ canh 46, chương 286, Tôn Kiên cùng Hoàng Cái Kỳ Diệu Mạo Hiểm, bộ canh 46, Tôn Kiên một lần lấy ra hai khối Chu Tức Chi Hồn, để kiến thức rộng rãi Từ Thiên đều sửng sốt. Một khối Chu Tức Chi Hồn có thể chế tạo 1000 cơ quan chu tước, hai khối Chu Tức Chi Hồn thì là 2000 cơ quan chu tước. 6 tháng sau quốc chiến, nếu là có thể thành lập 9000 chu tước quân, có được 3000 cơ quan chu tước, như vậy lấy được quốc chiến điểm tích lũy, tự nhiên càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Chu Tước Chi Hồn có tiền mà không mua được. Đây chính là một phần hậu lễ. Xem ra Tôn Kiên thật đem chính mình xem như là huynh đệ, dù sao Từ Thiên đã cứu Tôn Kiên cùng Hoàng Cái đám người tính mệnh, mà lại Tôn Kiên quân đoàn lương thảo còn muốn dựa vào Từ Thiên. Từ Thiên bởi vậy chỉ hoãn một ngày thời gian tiến đến giới thiệu, chuyên môn chiêu đãi Tôn Kiên. Không biết nghĩa huynh từ đâu tìm tới cái này hai khối tảng đá. Từ Thiên càng thêm tò mò Tôn Kiên như thế nào thu hoạch được Chu Tức Chi Hồn. Nếu như có biện pháp đại lượng thu hoạch được loại này đạo cụ, như vậy chưa hẳn không có khả năng thành lập hơn vạn Chu Tức quân. Thống lĩnh hơn vạn Chu Tức quân tham dự quốc chiến, nói không chừng có thể thu hoạch mấy trăm vạn quốc chiến điểm tích lũy. Tôn Kiên đáp, ta nghe nói Nam Man địa khu có thần thú Chu Tức ẩn hiện, cho nên cùng Hoàng Cái, Trình Phổ tiến đến tìm tòi hư thực. Chu Tước chủ Nam xuất hiện tại Nam Man địa khu, chuyện này Từ Thiên đã hơi có nghe thấy. Từ Thiên không có đi Nam Man tìm vận may, nguyên nhân rất đơn giản, đánh không lại. Làm Đông Hán khu thần thú một trong Chu Tước, tại bên trong giai đoạn trước, làm sao có thể có người chơi là đối thủ của nó? Trừ phi Từ Thiên vận dụng đại quân, bày ra cựu cung bắt quái trận chờ cỡ lớn trận pháp, mới có thể đánh giết Chu Tước đi. Nhưng Nam Man là người chơi lãnh chúa Tần Công Tử cùng một đám Nam Man bộ lạc địa bàn, Từ Thiên không có khả năng mang binh đi vào Nam Man địa khu. Từ Thiên không nghĩ tới chính là Tôn Kiên vậy mà mang theo Hoàng Cái, Trình Phổ hai viên võ tướng đi thảo phạt Chu Tước. Phải biết, gặp được Chu Tước người chơi, trong nháy mắt bị Chu Tước liệt hỏa miểu sát. Tôn Kiên, Hoàng Cái, Trình Phổ nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt, nói rõ bọn hắn không có bị Chu Tước giết chết. Tôn Kiên tiếp tục kể ra bọn hắn kỳ diệu mạo hiểm, Chu Tước không hổ là thần thú, ta cùng Hoàng Cái, Trình Phổ liên thủ, vậy mà không phải là đối thủ của nó. May mà chúng ta kịp thời bỏ chạy, nếu không không chừng sẽ mất mạng. Về sau, chúng ta âm thầm tiếp cận Chu Tước xảo huyệt, thừa dịp Chu Tước rời đi, nhìn phải chăng có bảo vật. Kết quả cơ hồ không thu hoạch được gì, chỉ tìm được cái này hai khối tảng đá vụn. Tôn Kiên cho rằng Chu Tước chi hồn không có cái gì giá trị. Nếu như không tìm được công dụng, loại này đặc thù vật liệu, thật đúng là không còn gì khác. Nguyên lai Chu Tước chi hồn sinh ra từ Chu Tước xảo huyệt. Từ Thiên biết loại này đặc thù tài liệu nơi phát ra, có chút ngoài ý muốn. Tôn Kiên mang tới một cái võ tướng lòng còn sợ hãi, Chu Tước vì thiên hạ gian nhất đẳng thần thú, này hỏa diễm chi nóng, công phúc ta chưa từng nghe thấy. Hoàng Công Phúc cũng chính là Hoàng Cái, Giang Đông phóng hỏa tập đoàn phóng hỏa đại đội trưởng, một chiêu khổ nhục kế, chôn vùi Tào Tháo nhất thống thiên hạ hoành đồ. Hoàng Cái hồi ức cùng thần thú Chu Tước giao chiến chẳng cảnh, ánh mắt lửa nóng, cả người trở nên cuồng loạn, giống như là một cái cuồng nhiệt tín đồ. Chỉ bất quá, Hoàng Cái là phóng hỏa giáo tín đồ. Chu Tước hỏa diễm, để luôn luôn lấy phóng hỏa làm thú vui Hoàng Cái, cho rằng là trong thiên hạ tuyệt vời nhất chi vận, là tác phẩm nghệ thuật. Từ Thiên mồ hôi đầm địa, lau mồ hôi lạnh. Tuy nói người đam mê là tự do, nhưng đây cũng quá tự do. Hiện tại Hoàng Cái còn không phải Đông Ngô lão tướng quân, mà là chính bảo tráng niên mạnh tướng, thân thể khỏe mạnh, binh khí là roi sắt, trên thân còn quấn quanh lấy dây sắt. Ân, nói theo một ý nghĩa nào đó, Hoàng Cái cũng đúng là cái kỳ hoa. Chờ chút, Từ Thiên giống như là nghĩ đến cái gì. Chu Tước quân, Từ Thiên một mực không có tìm được một tên hợp cách chủ tướng. Chu Tước quân thuộc về phòng, hỏa hai loại thuộc tính cao giai binh chủng, lấy hỏa làm công kích thủ đoạn, bởi vậy, chủ tướng tốt nhất là một tên hỏa thuộc tính võ tướng. Toàn bộ Đông Hán, Giang Đông phóng hỏa tập đoàn thừa thái hỏa thuộc tính võ tướng, Chu Du, Lục Tốn, Hoàng Cái, Chu Hoàn. Trước mắt Hoàng Cái là cái phóng hỏa cuồng, quả thực là thượng hạng Chu Tước quân chủ tướng nhân tuyển. Nghĩ tới đây, Từ Thiên cho rằng cần thiết tiếp tục lôi kéo Tôn Kiên. Hoàng Cái đối Tôn Kiên trung thành và tận tâm, muốn phân công Hoàng Cái, liền muốn qua Tôn Kiên cửa này. Thế là Từ Thiên ra vẻ buồn rầu, cúi đầu uống rượu giải sầu. Tôn Kiên lập tức sinh ra tò mò, nghĩa đệ, ngươi đây là cớ gì? Từ Thiên thở dài, tại Tôn Kiên liên tục truy vấn dưới, lúc này mới đáp, nghĩa minh có chỗ không biết. Ta thượng nhiệm ký châu mục, nhưng mà hưu Bắc Bình thái thú công tôn toàn binh phạm ký châu, chiếm đoạt bột hải quận, lại ý đồ tiến đánh nghiệp thành, nghĩa đệ ta à, nguy cơ sớm tối, sắp cửa nát nhà tan. Nghĩa đệ, ngươi không phải lẻ loi một mình sao? Tôn Kiên phát hiện điểm mù. Từ Thiên ra vẻ chấn định, ta đang muốn thành ra. Thì ra là thế. Ta vốn cho rằng Bạch Mã tướng quân công tôn toàn là người trung nghĩa, chưa từng nghĩ hắn vậy mà ức hiếp nghĩa đệ ngươi. Hắn ức hiếp ngươi, chính là ức hiếp ta Tôn Văn Đài. Không biết nghĩa đệ có chỗ nào, cần vi huynh hiệu lực. Ta đã phái binh đóng giữ giới tiểu. Công tôn toàn nếu muốn tiến công nghiệp thành, cần phải trải qua giới tiểu. Nghĩa huynh không bằng giúp ta, tại giới tiểu phá địch. Nghĩa đệ vô cùng cảm kích. Từ Thiên nói ra kế hoạch của hắn. Lấy hắn cùng Tôn Kiên giao tình, Tôn Kiên cơ bản sẽ không tiết lộ tình báo. Tốt, ta cái này giúp ngươi. Tôn Kiên một lời đáp ứng. Bất quá, Tôn Kiên lại có mấy phần lo lắng. Nhưng vi huynh rời đi thành Lạc Dương, Đồng Trác nói không chừng sẽ chỉ huy đông tiến, xâm chiếm Quan Đông. Ta sẽ lệnh người làm thế thân, để Đồng Trác tin tưởng ta như cũ tại thành Lạc Dương, lại không thể rời đi quá lâu. Ta cùng Hoàng Cái, Trình Phổ tiến đến Nam An, cũng là tốc chiến tốc thắng mà thôi. Tôn Kiên lo lắng không phải không có lý. Toàn bộ thiên hạ, Đồng Trác chỉ sợ hai ba người, Từ Thiên, Tôn Kiên, Tào Tháo. Tôn Kiên trấn thủ Lạc Dương, ngăn chặn Đồng Trác càn quét Quan Đông ý nghĩ. Nếu như Đồng Trác biết Tôn Kiên không tại Lạc Dương, ai cũng không biết Đồng Trác sẽ như thế nào làm việc. Từ Thiên cũng không miễn cưỡng Tôn Kiên, nghĩa huynh chỉ cần giúp ta tại giới tiểu chi chiến thủ thắng, chuyện còn lại liền giao cho ta xử lý là đủ. Ta có một cái tốt, mời nghĩa huynh cùng chư tướng nhìn qua. Từ Thiên mang Tôn Kiên, Trình Phổ, Hoàng Cái tiến đến Chu Tức quân doanh địa. Tại Chu Tức quân doanh địa, cơ quan Chu Tức săn sát, thân thể tràn đầy ánh lửa. Phóng hỏa cùng đồ Hoàng Cái nhìn thấy Chu Tức quân, như thấy chí bảo, ánh mắt cùng nhiệt, đây là vật gì? Trình Phổ nói, vật này hẳn là mặc ra cơ quan thú một trong cơ quan Chu Tức, có thể phun liệt hỏa, cực kỳ kỳ diệu. Đây là đồ tốt ta. Hoàng Cái bước ve cơ quan Chu Tức cực nóng thân thể, yêu thích không buông tay. Bát giai hỏa thuộc tính binh chủng, vừa vặn phù hợp Hoàng Cái đặc tính, chẳng trách Hoàng Cái hưng phấn như thế. Nếu như có thể thống lĩnh như thế một chi hỏa thuộc tính quân đoàn, bốn phía phóng hỏa, nên có bao nhiêu thoải mái. Hoàng Cái ngẫm lại thật hưng phấn. Quả nhiên, Từ Thiên bí mật quan sát Hoàng Cái phản ứng, biết Hoàng Cái nhất định sẽ không cự tuyệt thống soái như thế một chi quân đoàn. Giới kiều một trận chiến, ta nghĩ lấy công phúc vì Chu Tức quân chủ tướng, nên chiến Bạch Mã tướng quân công tôn toàn, như thế nào? Từ Thiên hướng Tôn Kiên mượn đi phóng hỏa cuồng đồ Hoàng Cái. Nếu như có Hoàng Cái thống soái Chu Tức quân, Từ Thiên tin tưởng Chu Tức quân có thể có tốt hơn biểu hiện. Công phúc, ta nghĩa đệ gặp nạn, ngươi liền giúp hắn một tay. Tôn Kiên không thèm để ý chút nào. Đừng nói Hoàng Cái, cho dù là Tôn Kiên, cũng bị Từ Thiên mượn đi tham dự giới tiểu chi chiến. Công tôn toàn thế lực có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ tham chiến, Từ Thiên để cho ổn thỏa, thế là mời Tôn Kiên, Hoàng Cái tham chiến, gia tăng phần thắng. Tôn Kiên vì Giang Đông mãnh hổ, Hoàng Cái vì Giang Đông phóng hỏa đại đội trưởng, có bọn hắn tương trợ, đương nhiên so không có, tốt hơn trăm lần. Hoàng Cái ứng tiếng nói, chủ công muốn mặt tướng như thế nào, mặt tướng liền như thế nào. Tôn Kiên gật đầu, sau đó nói với Từ Thiên, chúng ta mau chóng đánh bại công tôn toàn tốt rồi. Tôn Kiên làm nóng người, đã không kịp chờ đợi. Từ Thiên có chút mang cười, nghĩa huynh không cần sốt ruột. Hôm nay nghĩa huynh giúp ta, đợi tương lai bá phủ xuất sĩ, ta có thể tặng hắn một vật. Ồ, Tôn Kiên ngược lại là có chút hiếu kỳ, về sau Từ Thiên sẽ đưa tặng thứ gì cho hắn đại nhi tử Tôn Sách. Từ Thiên lại tâm lý nắm chắc. Tân Diệt Sở chi chiến, Từ Thiên thu hoạch được hạng thị nhất tộc chuẩn thần khí bá vương thương, có thể tiến giai thành thần khí bá vương phá trận thương, cần khóa lại hạng thị nhất tộc võ tướng hoặc là Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Bá vương thương tại Từ Thiên trong tay, hiệu quả còn không bằng Long Viêm thương. Nếu Tôn Kiên như thế khẳng khái, như vậy về sau đem bá vương thương tặng cho Tôn Sách cũng coi là có qua có lại, mà lại còn có thể mời chào Tôn Sách để bản thân sử dụng. Trong lịch sử, Tôn Kiên, Tôn Sách là bộ xương đại đế viên thuật bộ hạng, vì viên thuật diện trừ không ít kẻ địch, đáng tiếc viên thuật không thể dùng, đến mức Tôn Sách rời nhà trốn đi, đi Giang Đông đánh thiên hạ. Bởi vậy, Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử là có cơ hội thu làm bộ hạng. Ngày kế tiếp, Từ Thiên dẫn đầu Tôn Kiên, Hoàng Cái, Trình Phổ thông qua truyền thống trận tiến đến giới tiểu, cùng sớm ngay tại chỗ chú binh đại tướng Khúc Nghĩa tụ hợp. Tôn Kiên nhìn thấy lần lượt đến giới tiểu ký châu quân chủ lực, binh hùng tướng mạnh, binh phong chi thịnh, trước nay chưa từng có, không khỏi cảm khái, sĩ biệt nhiều ngày, phải lau mắt mà nhìn, nghĩa đệ ngươi vì ký châu mục, đã xưa đâu bằng nay. Tôn Kiên rõ ràng phát giác được, Từ Thiên thực lực so với Hổ Lao quan đại chiến cường thịnh mấy lần. Khúc Nghĩa, công tôn toàn lũ châu quân sắp xâm chiếm giới tiểu, ngươi làm tiên phong, cùng công tôn toàn quân tiếp chiến, bại này tinh nhuệ, bạch mã nghĩa vọng. Từ Thiên đưa tới Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa phá giới nhiệm vụ giới tiểu tiên đăng cùng lần này giới tiểu chi chiến mật thiết tương quan. Khúc Nghĩa phải chăng có thể đột phá chính mình, đều xem một trận chiến này. Nếu như Khúc Nghĩa thất bại, như vậy hắn khả năng vĩnh viễn không có cơ hội phá giới. Khúc Nghĩa ánh mắt kiên định, mặt tướng linh mệnh. Khúc Nghĩa xuất lĩnh 8000 tiên đăng tử sĩ ra doanh. Chương 287, giới tiểu sinh tử chiến. Bộ canh 56, chương 287, giới tiểu sinh tử chiến. Bộ canh 56, Thanh Hà quốc, Thanh Hà phía trên có một cây cầu lương, vô số kỵ binh, bộ binh từ giới tiểu đi qua. Bạch Mã tướng quân công tôn toàn thống soái quét ngang U Châu Bạch Mã nghĩa tổng đến giới tiểu, sắp đi vào Ngụy quận. U Châu địa lợi, nhân khẩu không bằng Ký Châu, nếu muốn đánh bại Ký Châu mục từ Tử Vân, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần đánh bại từ Tử Vân, nửa Giang Sơn rơi vào ta tay. Công tôn toàn thấy U Châu đại quân quân dung cường thịnh, không khỏi hào tình bạt trượng, khí thôn sơn hạ. Hoàng Hà phía bắc, Viên Thiệu nguyên khí đại thường, ngay tại dấu tài, vô lực tham dự tranh đoạt, chỉ còn lại Từ Thiên, Công Tôn Toàn hai đại chư hầu ra tay đánh nhau. Công Tôn Toàn chia binh chép cướp các quận, khí thế như cầu vòng, binh phong chính thịnh, vừa vặn thừa thế xông lên, đánh hạ Nghiệp Thành. Trung trung điệp điệp Vũ Châu tiên phong đại quân đi qua giới kiểu, tại giới kiểu phía tây tập kết. Ký Châu thứ sử Nghiêm Cương người khoác thiết giáp, hướng Công Tôn Toàn bẩm báo: "Chủ công, nơi đây tên là giới kiểu." Theo báo, Ký Châu quân lấy Quảng Tông thành làm cứ điểm, đóng quân tại phụ cận. Một cái bạch mã nghĩa tổng trinh sát trở về, cấp báo: "Ký Châu tiên phong binh mã, khoảng cách ta quân không đến 20 dặm." "Binh lực bao nhiêu?" "Không đến vài người, chỉ là mấy ngàn người, cũng dám ngăn cản quân tiên phong của ta." "Bạch mã nghĩa tổng, theo ta công diệt cái này mấy ngàn người." "Vâng." Mấy bạn bạch mã nghĩa tổng xuất động, tốc độ nhanh như gió táp, mà ở hậu phương, đại lượng Vũ Châu bộ tốt ẩn hiện. Giới kiểu phía tây, Khúc Nghĩa thống soái 8000 tiên đăng tử sĩ bày trận, tại Khúc Nghĩa quân đoàn phía sau, là Từ Thiên thống soái đại quân, khoảng cách Khúc Nghĩa ước chừng có trong vòng hơn 10 dặm. Công Tôn Toàn đã phá giới, Khúc Nghĩa đoán chừng sẽ lâm vào khẩu chiến, mà lại không nhất định có thể lấy thắng. Từ Thiên mệnh lệnh kỵ binh, phi hành binh chủng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chi viện Khúc Nghĩa. Tuy nói tiên đăng tử sĩ trời sinh khắc chế bạch mã nghĩa tổng, nhưng chỉ cần bạch mã nghĩa tổng số lượng càng nhiều, Công Tôn Toàn cũng có khả năng đánh bại Khúc Nghĩa. Nếu như Khúc Nghĩa chiến bại, Từ Thiên chỉ có thể xuất binh tương trợ. Dù cho không có đột phá Khúc Nghĩa, cũng là một viên đại tướng, không thể tổn hại tại giới tiểu một trận chiến. Ngân Dực phi mã kỵ binh trên không trung chính xác, sau đó trở về hướng Từ Thiên báo cáo: "Chủ công, U Châu đại quân khoảng cách Khúc Nghĩa không đến 20 dặm." Tiếp xuống liền nhìn Khúc Nghĩa: "Từ Long, ngươi thống soái kỵ binh, làm tốt chi viện Khúc Nghĩa chuẩn bị." "Vâng." Triệu Vân cầm Long đảm lượng ngân thương. Nếu như không phải Từ Thiên sớm chiêu mộ Triệu Vân, như vậy lúc này Triệu Vân hẳn là tại Công Tôn Toàn dưới trướng, Công Tôn Toàn thế lực càng mạnh. Tôn Điên, Hoàng Cái, Trình Phổ chờ đợi xuất chinh. Mãnh tướng Hoàng Cái tại làm nóng người, trên thân quấn quanh xích sắt kéo căng, thỉnh thoảng có ánh lửa lưu động. Trình Phổ ngược lại là tương đối bình thường võ tướng trang điểm, mà lại Trình Phổ cũng cảm thấy Hoàng Cái tính tình có chút kỳ hoa, cùng Hoàng Cái bảo trì khoảng cách nhất định. "Người kia là ai?" "Thật xin lỗi, không biết." "Trình Phổ, Hoàng Cái vì giang biểu hộ thần, tại Ngô Quốc cũng chỉ có Thái Sử Tử, Cam Ninh, Tôn Sách, Chu Thái mấy cái võ tướng võ lực vượt qua bọn hắn. Mà lại, Trình Phổ, Hoàng Cái vì Tôn gia ba đời lão thần, lao khổ công cao, vì Giang Đông trụ cột. Không có bọn hắn, cũng không có Giang Đông." "Trình Phổ thống soái cao hơn Hoàng Cái, ổn định phát huy, nhưng Hoàng Cái am hiểu hỏa công, tại đặc biệt tình hình dưới, tác dụng sẽ vượt qua Trình Phổ. Vi huynh có một chuyện không rõ. Vì sao nghĩa đệ binh hùng tướng mạnh, lại không đồng nhất chen nhau mà lên, đánh bại Công Tôn Toàn, mà là phái một viên thuộc cấp tiến đến thăm dò? Hẳn là nghĩa đệ cho rằng, không phải là đối thủ của Công Tôn Toàn. Chúng ta hai người liên thủ, cho dù là đồng trác, cũng muốn tránh đi phong mang của chúng ta. Công Tôn Toàn tuy là ưu châu chi hùng, nhưng cũng không kịp đồng trác đi." "Tôn Tiên không hiểu. Khúc Nghĩa binh thiếu, Công Tôn Toàn nhất định đến công. Nếu như chúng ta cùng nhau tiến lên, Công Tôn Toàn nhất định đợi đến tất cả đại quân tập kết, lại cho ta nhóm giao chiến. Đến lúc đó, chưa hẳn có đánh bại ưu châu tiên phong binh mã cơ hội." Từ Thiên biết Công Tôn Toàn đánh trận thời điểm, thích xông vào phía trước. Đây cũng là Khúc Nghĩa số lượng không nhiều, có thể đột phá tự thân cực hạn cơ hội, đánh bại Công Tôn Toàn. Phía trước, Khúc Nghĩa thống soái 8000 tiên đăng tử sĩ, tại giới kiều phía tây bày trận, chuẩn bị nên kích Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn lũ châu quân, ước chừng đã có 30 vạn vượt qua giới kiều. Công Tôn Toàn tự mình thống soái 5 vạn bạch mã nghĩa tổng, tiến công Ký Châu quân tiên phong. 5 vạn bạch mã nghĩa tổng, như là màu trắng thủy triều, che kín bình nguyên. Tại Công Tôn Toàn phía sau, Ký Châu thứ sử Nghiêm Cương, thống soái hơn 20 vạn bộ binh, cung binh, tiếp ứng Công Tôn Toàn. Nơi này là giới kiều, không được. Bách Quỷ, Dạ Phong chờ ủng hộ Công Tôn Toàn người chơi, phát hiện Công Tôn Toàn đã đến giới kiều phía tây, nghĩ đến giới kiều chi chiến, Công Tôn Toàn cùng Khúc Nghĩa số mệnh đối quyết, gọi thẳng không ổn. Từ Thiên giới trướng chính là có Công Tôn Toàn khắc tinh Khúc Nghĩa, vạn nhất giới kiều chi chiến, lịch sử lần nữa tái diễn, Công Tôn Toàn nói không chừng sẽ bị đánh bại. "Huyền Đức, chúng ta mau chóng tiến đến tiếp ứng." "Bách Quỷ, Dạ Phong tìm tới Lưu Bị, chỉ có mượn nhờ Lưu Bị lực lượng, mới có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Công Tôn tướng quân dũng không thể cản, lại có tinh nhuệ kỵ binh bạch mã nghĩa tổng, há có thể tùy tiện chiến bại?" Lưu Bị có mấy phần ngoài ý muốn. Công Tôn Toàn chính là mang 5 vạn bạch mã nghĩa tổng. Ký Châu mục tử Tử Vân dưới trướng có một tên đem Khúc Nghĩa, này bộ hạ vì tiền đăng tử sĩ khắc chế bạch mã nghĩa tổng, bởi vậy Công Tôn tướng quân có thể sẽ gặp nguy hiểm. "Vậy chúng ta nhanh chóng tiến đến." Lưu Bị thống soái từ Bình Nguyên quận Lâm thời chiêu mộ binh mã, nhanh chóng hành quân. Giới kiều phía tây, Công Tôn Toàn đã cùng Khúc Nghĩa đối trận. Tại đường chân trời cuối cùng, màu trắng thủy triều có tới, vạn mã buôn đằng, cát bụi bay lên. 8000 tiên đăng tử sĩ bày trận, như là một khối đá ngầm, ngăn trở đột kích chạy xiết. Hàng trước nhất tiên đăng tử sĩ giơ đại tuẫn, hai bên, phía sau là giơ kim sắc cường nỏ tiên đăng tử sĩ, một đội cầm đại đao tiên đăng tử sĩ phụ phục tại tấm khiên phía sau, chuẩn bị phản kích. Phụ phục tiên đăng tử sĩ, ẩn tàng thân ảnh, theo Công Tôn Toàn, Khúc Nghĩa binh mã ước chừng chỉ có khoảng 6000 người. Mà hắn bạch mã nghĩa tổng lại có 5 vạn người. Phá tan bọn hắn. Công Tôn Toàn thấy Khúc Nghĩa binh thiếu, trực tiếp hạ lệnh khởi xướng xung phong. Bạch mã nghĩa tổng gỡ xuống cung khảm sừng, gào thét như gió, nhanh chóng hướng Khúc Nghĩa quân trận tới gần. 5 vạn màu trắng dòng lũ, đầy khắp núi đồi, càng lúc càng nhanh, nhanh như điện chớp, đại địa run rẩy. Công Tôn Toàn tay cầm mã sóc, nhất kỵ đương thiên. Khúc Nghĩa gỡ xuống sau lưng kim vượng nỏ, khẩn trương nhìn qua che trời lấp đất đánh tới bạch mã nghĩa tổng. Khúc Nghĩa đối bạch mã nghĩa tổng cũng không lạ lắm, bởi vì Triệu Vân cũng có một chi bạch mã nghĩa tổng. Thông qua cùng Triệu Vân tiếp xúc, Khúc Nghĩa biết rõ, tiên đăng tử sĩ tầm bắn vượt qua bạch mã nghĩa tổng, Khúc Nghĩa đang chờ đợi Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng đi vào tầm bắn phạm vi. Công Tôn Toàn đánh bại Lưu Ngu, càn quét Vũ Châu, cho Công Tôn Toàn to lớn lòng tin, đến mức Công Tôn Toàn cho rằng có thể đánh bại dễ dàng Khúc Nghĩa chi này Ký Châu quân phái ra tiên phong, bởi vậy không có khai thác quanh co bọc đánh chiến thuật. Nếu không, Khúc Nghĩa có khả năng sẽ chọn lui lại. Công Tôn Toàn cho Khúc Nghĩa cơ hội, Khúc Nghĩa biết thắng bại vẹn vẹn tại tiếp chiến trong mấy mắt. 8000 tiên đăng tử sĩ hết sức chăm chú, trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Phía sau giơ cường nỏ tiên đăng tử sĩ, nhắm ngay đột kích Bạch Mã Nghĩa Tòng. Khúc Nghĩa hai cái quân đoàn đặc tính, tiên đăng chế địch, màu cam quân đoàn đặc tính, đảm nhiệm tiên phong bộ đội, lại quân đoàn nhân số bất mãn bạn người lúc, quân đoàn toàn thuộc tính 50, cường nỏ lôi phát, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tên nỏ bổ sung kim thuộc tính tổn thương, xuyên giáp 50, phát huy hiệu quả, tiên đăng tử sĩ chiến lực, phá giáp năng lực, biên độ lớn tăng lên. Bạch Mã Nghĩa Tòng càng ngày càng gần, hai bên cách xa nhau bất quá vài trăm mét mà thôi. Phá giáp tiễn. Khúc Nghĩa quát to một tiếng, tiên đăng tử sĩ cường nỏ lôi phát, mấy ngàn mũi tên kích xạ, mang theo kim quang nhàn nhạt, phá không mà tới. Kim sắc mưa tên bao trùm Bạch Mã Nghĩa Tòng, lấy kinh khủng xuyên giáp năng lực, trực tiếp xuyên qua Bạch Mã Nghĩa Tòng. Làm kinh kỵ binh Bạch Mã Nghĩa Tòng, căn bản là không có cách ngăn cản kinh khủng như vậy mưa tên, giống như là đầu hũ giống nhau bị đâm xuyên, người ngã ngựa đổ. Công Tôn Toàn vung vẩy mã sóc, đánh bay bắn về phía chính mình tên nỏ. Kim nỏ cùng mã sóc kích đụng, cho dù là Công Tôn Toàn, cũng cổ tay run lên. Làm thất giai binh chủng tiên đăng tử sĩ, số lượng càng nhiều, đối Công Tôn Toàn cũng có tính mệnh uy hiếp. Công Tôn Toàn còn có thể ngăn cản kim sắc mưa tên, nhưng mà Bạch Mã Nghĩa Tòng lại không cách nào đón đỡ. Tiên đăng tử sĩ một vòng mưa tên, hơn ngàn Bạch Mã Nghĩa Tòng bỏ mình. Bình thường tình huống, trừ phi hai bên thực lực sai biệt rõ ràng, Bạch Mã Nghĩa Tòng loại này lực phòng ngự khiếm khuyết khinh kỵ binh mới có thể chính diện trà đạp bộ binh phương trận, nhưng mà Khúc Nghĩa tiên đăng tử sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng chênh lệch lại cũng không rõ ràng. Ngang nhau số lượng tiên đăng tử sĩ chính diện đối quyết, hoàn toàn nghiền ép ngang nhau số lượng Bạch Mã Nghĩa Tòng. Công Tôn Toàn hoàn toàn đánh giá thấp phía trước số lượng không nhiều bộ binh, tiếp tục tiến công nhanh như điện chớp. Như là đã khởi xướng tiến công, Công Tôn Toàn không cam lòng tổn thất, hạ lệnh đột phá tiên đăng tử sĩ mưa tên. Công Tôn Toàn quân đoàn đặc tính bao trùm Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bạch Mã Nghĩa Tòng tốc độ tăng thêm một bước, móng ngựa sinh phòng, nhanh chóng đột phá, nhanh chóng nhét vào. Tiên đăng tử sĩ phóng thích kỹ năng, nhét vào tên nọ tốc độ tăng tốc. Lại là một vòng mưa tên phóng tới, thu hoạch 2000 Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nọ binh đối trận kỵ binh, tốc độ cực kỳ trọng yếu. Phá không cường tập. Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng đi vào chính mình tầm bắn, ném bắn tên mưa, đánh trả tiên đăng tử sĩ. Hàng trước nhất tiên đăng tử sĩ, giơ trăm cân cự thuẫn, tiếp nhận Bạch Mã Nghĩa Tòng mưa tên áp lực. Phiếu thiên bá thương phá. Mã sóc tại Công Tôn Toàn trong tay lượn vòng, một bên đánh bay tên nỏ, một bên xúc thế, mà hậu vận chuyển tâm pháp, hướng về phía trước đâm ra một thương. Mên ngông mà sắc bén thương mang, như là thương lang gào thét, hóa thành thương lang chi ảnh chạy vọt về phía trước tập, xuyên qua tiên đăng tử sĩ phương trận. A! Tiên đăng tử sĩ tiếng kêu rên liên hồi, hàng trước nhất mười mấy trang bị cự thuẫn tiên đăng tử sĩ, tại Công Tôn Toàn tuyệt kỳ dưới, trực tiếp bị miểu sát, hóa thành huyết vụ. Phía sau nỏ binh bị thương mang bao phủ. Tiên đăng tử sĩ trong chiến trận gian, xuất hiện một đạo rộng 8 mét, dài hai hơn 100 mét khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Mã tướng quân, vậy mà như thế mạnh. Khúc Nghĩa đem Công Tôn Toàn coi là trước nay chưa từng có mạnh địch. Đối phó Công Tôn Toàn, trừ binh chủng tương khắc, chỉ có thể sử dụng ám chiêu. Khúc Nghĩa ăn mặc bình thường tiên đăng tử sĩ khôi giáp, hôn tạp tại tiên đăng tử sĩ bên trong, kim vượng nỏ nhắm ngay Công Tôn Toàn. Bạch Mã Nghĩa tổng bắn ra một vòng mưa tên về sau, hoán đổi trường thương, sắp phá tan tiên đăng tử sĩ quân trận. Phủ phục tại đại thuẫn phía sau tiên đăng tử sĩ, đột nhiên bạo khởi, vung vẩy đại đao, từng đạo đao mang cắt ngang Bạch Mã Nghĩa tổng đùi ngựa. Bạch Mã bị chạm, Bạch Mã Nghĩa tổng lập tức người ngã ngựa đổ. Phủ binh. Công Tôn Toàn giết vào tiên đăng tử sĩ trong chiến trận, phát hiện có mai phục, biến sắc, điên cuồng vung vẩy mã sóc, đánh bay tiên đăng tử sĩ, muốn bằng vào tự thân võ lực, nghịch chuyển thế cục. Đột nhiên, Công Tôn Toàn giống như là bị thợ săn tiếp cận, dùng mình. Khúc Nghĩa ngụy trang thành tiên đăng tử sĩ, khoảng cách Công Tôn Toàn đã không đủ trăm bước. Chết đi. Khúc Nghĩa cùng một đội tiên đăng tử sĩ đồng thời bắn tên. Công Tôn Toàn vung vẩy mã sóc, lần nữa đó nữa, có một chi kim sắc tên nọ lại đột nhiên một phát sau mà đến trước. Chương 288, Khúc Nghĩa đột phá, bộ canh 66, chương 288, Khúc Nghĩa đột phá. Bộ canh 66, Lưu Bị xuất lĩnh kỵ binh đến giới tiểu đã rối loạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Bị nhíu mày. Công Tôn Toàn tự mình mang binh 30 vạn, vượt qua giới tiểu, tiến công Thanh Hà đối diện Ký Châu quân, kết quả vậy mà chiến bại. Bách Quỷ, Dạ Phong biểu lộ ngưng trọng. Quả nhiên, Khúc Nghĩa quả thực là Công Tôn Toàn khắc tinh. Tung hành Vũ Châu Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn, thua với bình thường tồn tại cảm không mạnh Khúc Nghĩa. Giới tiểu phía tây, Công Tôn Toàn phía sau cắm một chi tên nỏ, kim sắc tên nỏ bắn thủng Công Tôn Toàn khôi giáp, Công Tôn Toàn bị thương, võ lực hạ xuống. Khúc Nghĩa đánh lui Công Tôn Toàn 5 vạn Bạch Mã Nghĩa Tòng xung kích, đột phá tự thân cực hạn, tiên đăng tử sĩ chiến lược tăng vọt, càng chiến càng mạnh, Công Tôn Toàn lại bị thương, chỉ có thể bại lui. Triệu Vân, Phan Phượng chờ võ tướng, tại Khúc Nghĩa đột phá về sau, lập tức mang binh đến công. Lực lượng tăng lên. Khúc Nghĩa hoán đổi một thanh đại đao, cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng chém giết, tại đột phá về sau, Khúc Nghĩa võ lực tăng lên, liên trả mười mấy Bạch Mã Nghĩa Tòng. Giết, giết, giết. Khúc Nghĩa cùng tiên đăng tử sĩ, toàn bộ thay đổi đại đao, truy sát nhân số nhiều hơn chính mình Bạch Mã Nghĩa Tòng. Ký Châu đại quân tại Khúc Nghĩa phía sau chi viện, bởi vậy, Khúc Nghĩa có thể không kiêng nể gì cả, truy sát Công Tôn Toàn. Nghiêm Cương xuất lĩnh bộ binh, cung binh, tiếp ứng Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng. Giới Kiều muốn chết chỗ ở chỗ, Thanh Hà phía trên, chỉ có như thế một cây cầu lương. Công Tôn Toàn binh bại, U Châu quân chen trúc thành một đoàn, tranh nhau chạy thoát thân. Nghiêm Cương lãnh binh bảo hộ Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng rút lui. Bạch Mã Nghĩa Tòng là cao giai binh chủng, vạn nhất toàn quân bị diệt, Công Tôn Toàn trong thời gian ngắn nhất định nguyên khí đại thương. Nghiêm Cương U Châu quân liều mạng ngăn cản Khúc Nghĩa tiên đăng tử sĩ. Khúc Nghĩa dùng huyết phân chiến, vung vẩy đại đao, một đạo đao khí chém giết mấy chục U Châu bộ binh. Các ngươi Phan Phượng ra đến rồi. Phan Phượng xuất lĩnh cự phủ trọng kỵ binh, xung kích Nghiêm Cương U Châu bộ binh phương trận. Cự phủ trọng kỵ binh vung vẩy bờ lớn, thu hoạch dọc đường U Châu bộ binh. Lực phách hoa sơn, không trung xuất hiện một thanh trăm mét cự phủ, lăng không chém xuống, đại địa giao động. Hoành Tạo Thiên Quân, Triệu Vân huy động long đảm lượng ngân thương, hơn 10 trượng khí nhận cản quét phía trước một hàng U Châu quân, mấy trăm U Châu quân bị đánh bay. 30 vạn U Châu quân tại giới kiểu phía tây, loạt vào ký Châu quân tấn công mạnh, hỗn loạn tương mừng. Nghiêm Cương toàn lực phân chiến, vì Công Tôn Toàn tranh thủ thời gian. Địa Long xoay người, Nghiêm Cương cầm thương, thương ra như rồng, mặt đất run rẩy, đá vụn bay ra, vậy mà đánh giết mấy chục tiên đăng tử sĩ. Có thể bị Công Tôn Toàn bổ nhiệm làm ký Châu thứ sử, cùng Từ Thiên tranh đoạt ký Châu võ tướng, tự thân cũng có một chút chỗ hơn người. Nghiêm Cương mắt thấy Công Tôn Toàn đã thuận lợi lui đến phía sau, lại chạm hơn 10 tiên đăng tử sĩ, lập tức hét lớn, lui đến giới Kiều Đông. U Châu quân tại Nghiêm Cương thống xoáy dưới, hướng về sau rút lui. Đột nhiên, một đạo đao quang chém tới, Nghiêm Cương vung thương lên kích, cả người bị đẩy lui mấy mét. Khôi giáp vỡ tan, Khúc Nghĩa hai tay cầm đao, sải bước, vào đầu một đao chặt xuống. Nghiêm Cương cắn răng, cầm thương đón đỡ. Ông, thân đao phát ra một tiếng kêu khẽ, sắc bén đao mang trực tiếp đem Nghiêm Cương chặt chạm, máu tươi tung tóe đến Khúc Nghĩa trên thân. Chủ tướng bỏ mình, U Châu quân sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống, lâm vào càng lớn quy mô hỗn loạn. Hô, hô. Khúc Nghĩa há mồm thở dốc, tại giới kiều chi chiến, giống như chiến thần. Nếu như không phải Từ Thiên thế lực có rất nhiều có thể trấn áp Khúc Nghĩa võ tướng, lấy Khúc Nghĩa tiêu căng màu đỏ đặc tính, Khúc Nghĩa dạ tâm đã bành trướng. Từ Long truy sát Công Tôn Toản. Từ Thiên tại Khúc Nghĩa đánh bại Công Tôn Toản, hoàn thành phá giới nhiệm vụ về sau, xuất lĩnh ký châu chủ lực đại quân, quy mô tiến nhanh, chi viện Khúc Nghĩa. Vâng. Triệu Vân đạt được mệnh lệnh của Từ Thiên, cưỡi chiến mã, tiến thẳng một mạch. Giới kiều phía tây đều là chen trúc thành một đoàn lũ châu quân, bị thương Công Tôn Toản phát giác được phía sau có một cỗ cường đại khí tức tới gần, không khỏi đầu đầy mồ hôi. Cỗ này nhanh chóng tới gần khí tức, so trạng thái đỉnh phong Công Tôn Toản còn cường đại hơn. Công Tôn Toản biết đại khái, nếu như bị phía sau võ tướng đuổi kịp, như vậy giữ nhiều lành ít. Tránh ra. Triệu Vân ở hậu phương truy kích Công Tôn Toản, long đảm lượng ngân thương vung đẩy, nhấc lên gió tanh mưa máu. Bảo hộ tướng quân. Công Tôn Toản bạch mã nghĩa vọng, từ bốn phương tám hướng tiến công Triệu Vân. Mười mấy chi trưởng thường, tại đồng thời đâm về Triệu Vân. Đúng. Triệu Vân quát lên một tiếng lớn, khí thế bộc phát, cuồng bạo khí lãng càn quét bốn phía, mười mấy bạch mã nghĩa tòng bị tung bay. Giết, giết, giết. Khúc Nghĩa giống như là phát cuồng bình thường, tại U Châu trong quân, liều mạng chém giết, bên người tiên đăng tử sĩ, càng đánh càng thiếu. Vì đánh bại nhân số nhiều hơn chính mình bạch mã nghĩa tòng, bán bị thương Công Tôn Toản, 8000 tiên đăng tử sĩ, trả giá tử thương hơn phân nửa đại giới. Truy sát U Châu quân, tiên đăng tử sĩ lại có không ít thương vong, dù sao U Châu quân nhân số càng nhiều, tại tiên đăng tử sĩ tuyệt lực về sau, U Châu quân thỉnh thoảng phản công, dùng biển người chiến thuật bao phủ tiên đăng tử sĩ. Tiên đăng tử sĩ nhân số không đủ ngàn người, Khúc Nghĩa y nguyên mang theo vài trăm người, thân hám lít nha lít nhít U Châu quân bên trong, ra sức chém giết, tay cầm đao đang run rẩy. Khúc Nghĩa có chừng có mực, ngươi lập hạ chiến công đầy đủ. Từ Thiên âm thanh truyền đến, để hai mắt đỏ bừng Khúc Nghĩa hơi tỉnh táo. Mặt đất run rẩy, 2000 huyền giáp quân cưỡng ép đục xuyên U Châu quân, cùng tiên đăng tử sĩ tụ hợp. U Châu quân phản công Khúc Nghĩa thất bại, lần nữa hướng về sau bại lui. Từ Thiên cưới hắc sát lang vương, liếc nhìn trước mắt còn sót lại tiên đăng tử sĩ. Giới kiều sinh tử chiến, Khúc Nghĩa cũng là cựu tử nhất sinh. Cứ việc tiên đăng tử sĩ đối bạch mã nghĩa tổng có khắc chế hiệu quả, nhưng Công Tôn Toàn võ lực cao hơn Khúc Nghĩa, mà lại bạch mã nghĩa tổng số lượng là tiên đăng tử sĩ mấy lần. Khúc Nghĩa thậm chí muốn vận dụng bắn lén loại này ám muội phương thức, bán bị thương Công Tôn Toàn mới có thể thủ thắng. Bất quá người hiền tử thì không nắm giữ binh, Khúc Nghĩa chỉ cần thủ thắng là đủ. Hắn cũng sẽ không cùng U Châu mục lưu ngu giống nhau, chú trọng cái gì nhân nghĩa. Thắng làm đua thua làm giặc, chỉ thế thôi. Từ Thiên để Khúc Nghĩa rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, Khúc Nghĩa đã hoàn thành đột phá, cần giữ lại một bộ phận tinh nhuệ, chủng kiến tiên đăng tử sĩ quân đoàn. Những này may mắn còn sống sót tiên đăng tử sĩ, thân kinh bách chiến, tương lai có xác suất tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng. Mặt khác, Khúc Nghĩa bắn bị thương Công Tôn Toản, trận trạm Nghiêm Cương đã lập xuống đầy đủ chiến công, Từ Thiên cũng lo lắng Khúc Nghĩa giành công tự ngạo. Tuân lệnh. Khúc Nghĩa xuất lĩnh còn sót lại tiên đăng tử sĩ lui ra khỏi chiến trường. Từ Thiên xem xét phá giới về sau, Khúc Nghĩa võ tướng giao diện. Tính danh: Khúc Nghĩa, phá giới, đẳng cấp 100, thể lực 21, 250, khôi phục bên trong, thống soái 94, 4, võ lực 89, 6, trí lực 68, 7, chính trị 13, 4, mị lực 5, may mắn 10, đặc tính khiên cờ nổ lũy, kim sắc mới tăng quân đoàn đặc tính, tiên đăng tử sĩ dùng huyết tiên đăng quân năng lực cận chiến 50, đối công sự phòng ngự phá hư 50, tiên đăng chế địch màu cam, cường nỏ lôi phát màu cam, uy phòng màu lam, nỏ đem màu lam, thân cường màu trắng, yêu căng màu đỏ, kỹ năng kim hồng quán nhận, truy vân trục nguyện tâm pháp, cổ khương tối thể tâm pháp, cấp S tâm pháp, trang bị kim vực cùng kim cương cấp, chuyên môn binh chủng tiên đăng tử sĩ, thất giai nọ binh, hạn mức cao nhất 8000 người, có thể tiến giai thành cửu giai nọ binh dụng huyết tiên đăng quân. Trước mắt binh lực tiên đăng tử sĩ 759 người, bình quân đẳng cấp 81, dục huyết tiên đăng quân, 7 người, bình quân đẳng cấp 100. Từ Thiên nhìn thấy Khúc Nghĩa binh chủng tiên đăng tử sĩ vậy mà có thể tiến giai thành cựu giai nọ binh dục huyết tiên đăng quân. Quả nhiên, loại này hạn chế số lượng đặc thù binh chủng, tại tiến giai về sau, chiến lực đều sẽ tăng gọn. Chỉ bất quá, tiến giai điều kiện cũng tương đương hà khắc. Giới kiều chi chiến đánh xuống, 8000 tiên đăng tử sĩ, tử thương hầu như không còn, vậy mà chỉ sinh ra 7 cái dục huyết tiên đăng quân. Cựu giai binh chủng đã tương đương khó được, thập giai binh chủng càng là tương đương với anh hùng cấp bậc tồn tại. Khúc Nghĩa phá giới, thu hoạch được kim sắc quân đoàn đặc tính khiên cờ nổ lũy có thể tăng lên tiên đăng tử sĩ, dục huyết tiên đăng quân năng lực cận chiến. Nói cách khác, Khúc Nghĩa nọ binh không phải bình thường nọ binh, rút đao ra đến chính là đao thuật binh. Không thể cận chiến nọ binh, không phải tốt nọ binh. Tên: dục huyết tiên đăng quân phẩm giai, cựu giai binh chủng chủ tướng, Khúc Nghĩa, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm khiên cờ nổ lũy tiên đăng chế địch cường nọ lôi phát, ban đầu đẳng cấp 100, cơ sở võ lực 70, binh chủng đặc tính đấm máu kim, năng lực cận chiến biên độ lớn tăng lên, đánh giết địch binh có thể đạt được nộ khí hiệu quả, lực công kích biên độ lớn tăng lên, phá giáp cam, tiên đăng cam, kiên thuẫn lam, cường nỏ lam, mắt tường lam, kỹ năng phá giáp tiễn, huyết nhận trạm chiến trận, cổ khương chiến trận, cấp S công kích chiến trận, hạn mức cao nhất 8000. Từ Thiên nhìn một lần dục huyết tiên đăng quân binh chủng giao diện, thô sơ giản lược tương đối cùng là cựu giai binh chủng huyết sắc bạch bảo quân. Dục huyết tiên đăng quân cơ sở võ lực là 70 điểm, binh chủng đặc tính vì một kim, hai cam, ba lam. Huyết sắc bạch bảo quân cơ sở võ lực là 72 điểm, binh chủng đặc tính vì hai kim, ba cam, hai lam. Từ giao diện đến xem, Trần Khánh Chi huyết sắc bạch bảo quân so Khúc Nghĩa dục huyết tiên đăng quân càng mạnh một chút. Bất quá dục huyết tiên đăng quân đối kỵ binh có khắc chế hiệu quả, đối trận huyết sắc bạch bảo quân cũng thực tế khó mà nói phương kia có thể lấy thắng. Nếu như Khúc Nghĩa tại Viên Thiệu dưới trướng chấp trưởng một chi dục huyết tiên đăng quân, lại thêm Khúc Nghĩa bản thân liền rất có dạ tâm, Viên Thiệu hẳn là cũng dung không được Khúc Nghĩa. Còn tốt có Trần Khánh Chi huyết sắc bạch bảo quân, có thể trấn trụ Khúc Nghĩa. Từ Thiên đối Khúc Nghĩa lo lắng không phải không có lý. Hai bên thế lực ngang nhau lúc, Khúc Nghĩa dẫn đầu một đội cựu giai binh chủng phản loạn, hậu quả khó mà lường được. Toàn quân tiến công, đoạt lấy giới kiều. Từ Thiên chỉ là hơi trì hoãn một chút thời gian, xem xét sau khi đột phá Khúc Nghĩa, cùng dục huyết tiên đăng quân giao diện. Tại trong lúc này, Ký Châu quân tiếp tục tấn công mạnh giới kiều. Công Tôn Toàn chạy vội bay nhanh, chạy trốn tới giới kiều lấy đông. Triệu Vân theo đuổi không bỏ, một đường giết tán Công Tôn Toàn thân binh, sắp đuổi kịp Công Tôn Toàn. Bách điều Triệu Phượng. Công Tôn Toàn sau lưng, Triệu Vân thương mang quét tới, trực tiếp chính là tuyệt kỹ, muốn đưa Công Tôn Toàn vào chỗ chết. Công Tôn Toàn vung vẩy mã sóc, nên kích Long Đảm Lượng ngân thương. Ken, ken, ken. Long Đảm Lượng ngân thương liên kích Công Tôn Toàn mã sóc, tốc độ khủng khiếp cùng không gì sánh kịp lực lượng, để Công Tôn Toàn binh khí suýt nữa rời tay. Quá nhanh. Công Tôn Toàn bị thương về sau, võ lực lúc đầu đã hạ xuống, đối mặt võ lực cao hơn chính mình Triệu Vân, lộ ra cực kỳ phí sức. Phá. Triệu Vân một bộ thương pháp, vẹn vẹn ra mười mấy chiêu, đã đánh bay Công Tôn Toàn mã sóc. Mệnh ta thôi rồi. Công Tôn Toàn sắc mặt trắng bệnh. Binh khí rời tay, hắn tay không tấc sắt, không thể nào là Ký Châu đệ nhất manh tướng Triệu Vân đối thủ. Hắc Phong Tiên Sát. Đang lúc Triệu Vân chặn đánh giết Công Tôn Toàn lúc, nương theo lấy một tiếng lôi đình hét to, cùng bạo chiến y hóa thành hung sát hắc khí, cuốn tới, cắt bay ra chạy, Triệu Vân mảng nhĩ tại kịch liệt rung động. Trượng bát xà mâu đâm tới, phát ra âm bạo. Chương 289, Trương Phi VS Triệu Vân, lực cùng tốc độ đối quyết. Bộ canh 16, chương 289, Trương Phi VS Triệu Vân, lực cùng tốc độ đối quyết. Bộ canh 16, Phượng Minh Cửu Thiên. Triệu Vân cưỡng ép sử xuất Bách Điểu Triều Phượng thương pháp uy lực lớn nhất một thức, nên kích Trượng Bát Xà Mâu. Trượng Bát Xà Mâu mang tới uy hiếp, để Triệu Vân cho rằng Bách Điểu Triều Phượng thương pháp phía trước chiêu thức, căn bản là không có cách ngăn cản giữ dằn như vậy một kích. Ken, thần binh kích đụng, chói hai sóng âm càn quét tứ phương, phương viên mấy trăm mét binh sĩ tạm thời điếc. Vâng. Sau đó, năng lượng kinh khủng bộc phát, binh lính chung quanh bị hai viên mãnh tướng giao chiến sinh ra sóng xung kích sống sờ sờ đánh chết. Chiến mã phát ra gào thét, dường như không thể thừa nhận hai viên mãnh tướng chính diện đối quyết mang tới lực trùng kích. Dù sao, không phải tất cả chiến mã đều là xích thố. Chiến mã hướng về sau rút lui mấy chục bước, kéo dài khoảng cách. Triệu Vân tại binh khí va chạm trong nháy mắt, thân hình thoát một cái, hổ khẩu run lên, cầm Long Đảm Lượng ngân thương tay đang run rẩy. Sức mạnh của người nọ, khả năng gần với Lữ Bố, văn sú đi. Triệu Vân dò xét cứu Công Tôn Toàn mãnh tướng. Chiều cao tám thước, đầu báo vào mắt, cảm biến dâu hùng, tiếng như lôi địa lớn, thế như tuấn mã. Tại Triệu Vân ấn tượng bên trong, chỉ có mát cấp Lữ Bố, phá giới văn sú lực lượng, có thể địch nổi trước mắt cái này mãnh tướng. Trương Phi khiêng Trượng Bát Xà Mâu, thần sắc nhẹ nhõm, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để tránh không duyên cớ mất mạng. Trương Phi. Triệu Vân tại Hổ Lao Quan đại chiến, cùng Lưu Quan Trương ba người, có qua gặp mặt một lần, biết Trương Phi đáng sợ. Nếu Trương Phi ở đây, nghĩ như vậy tất Lưu Bị, Quan Vũ cũng ở phụ cận đây. Triệu Vân không phải là nhan lương, văn sú như vậy mãng phù, khi nhìn đến Trương Phi trong nháy mắt, đã sớm tưởng tượng đường lui. Triệu Vân vì truy sát Công Tôn Toàn, giết tới giới kiều lấy đông, trên giới kiều, chật ních lưu châu binh mã. Tại Trương Phi uy hiếp dưới, Triệu Vân muốn thoát thân, không tính dễ dàng. Nếu như đem phía sau bại lộ cho Trương Phi như vậy mạnh tướng, như vậy kết cục chỉ có một cái. Công Tôn Toàn trở về từ coi chết, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Trương Phi đến rút, dường như có thể đối đầu Triệu Vân, Công Tôn Toàn lúc này mới tỉnh táo lại. Công Tôn Toàn dù sao cũng là tung hoành biên tái tiêu hùng, phát hiện Triệu Vân có được cùng hắn giống nhau binh chủng, lòng sinh mời chào chi ý, Triệu Tử Long, ngươi một người một mình xâm nhập, khó mà đào thoát, không bằng hiệu chung với ta. ta có thể bổ nhiệm ngươi thống soái tất cả Bạch Mã nghĩa tổng, vì dưới trướng của ta đệ nhất đại tướng. Quan Vũ, Trương Phi mặc dù dũng mãnh, nhưng Công Tôn Toàn biết, Quan Vũ, Trương Phi hiệu trùng chính là Lưu Bị, mà không phải hắn Công Tôn Toàn. Lệ thuộc, không phải chư hầu của ta. Công Tôn Toàn thiếu hụt một tên trung tâm manh tướng. Nghiêm Cương, Điền Giai Chi Lưu, so với Triệu Vân, Trương Phi kém xa. Không phải vậy, Công Tôn Toàn cũng không cần tự mình xông pha chiến đấu. Công Tôn Toàn trong lòng khổ a, Triệu Vân hừ lạnh, tha thứ khó toàn mệnh. Từ Thiên ban thưởng Long Đảm Lượng ngân thương cho Triệu Vân về sau, Triệu Vân đối Từ Thiên là tử trùng trạng thái, tuyệt không phản bội. Lời nói của Công Tôn Toàn, căn bản là không có cách giao động Triệu Vân. Công Tôn tướng quân, không cần cùng hắn nói nhảm, nhìn ta đem hắn cầm xuống. Trương Phi cùng Triệu Vân vẹn vẹn giao chiến một chiều, biết Triệu Vân là một tên thế lực ngang nhau manh tướng, mà không phải thân tiểu thể nhu vân muội. Trương Phi đấu trí ngẩng cao, nhiệt huyết sôi trào, quát lên một tiếng lớn, cùng chiến thiên hạ. Trương Phi khôi ngô hình thể tăng vọt một vòng, cơ hồ no bạo khôi giáp, sát khí cũng theo đó tăng vọt. Chiến ý cuồng bạo, hung sát khói đen mờ mịt, mặt đất hòn đá đang nhảy lên kịch liệt. Trương Phi chán nổi gân xanh lên, râu hùng như kích, thô to trên cánh tay, gân xanh như bốn lượn cầu long chiếm cứ. Cảm nhận được lực lượng của ta sao? Hung sát hắc khí quấn quanh Trương Phi sát thân, Trương Phi ánh mắt cuồng nhiệt, chiến ý dâng cao. Lực lượng kinh khủng tràn ngập Trương Phi toàn thân, Trương Phi chỉ muốn đánh với Triệu Vân một trận, tiêu hao chính mình chiến ý cao vút. Cùng chiến thiên hạ kỹ năng này, để Trương Phi đi vào cuồng bạo trạng thái. Trương Phi có đôi khi sẽ hỏng việc, nhưng không hoàn toàn là mãn phu, biết Triệu Vân là cùng mình là cùng một cấp độ đối thủ, thế là một đi lên, trạng thái toàn bộ triển khai. Cuồng bạo chiến ý, để bốn phía không khí cháy bỏng đứng dậy. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng, làm không tốt về sau có thể địch nổi Lữ Bố. Triệu Vân cảm nhận được Trương Phi nóng nảy chiến ý, toàn lực vận chuyển cấp SSS tâm pháp thương long quyết, khí thế cũng tại kéo lên. Sau lưng Triệu Vân, ẩn ẩn có ngân long gào thét, long khiếu sinh ra khí lãng khuấy động, cùng Trương Phi tranh đấu đối lập nhau. Ta Công Tôn Toàn, vậy mà hoàn toàn vô pháp đúng tay. Công Tôn Toàn phát hiện hai cái quái vật giao chiến, hắn không có chỗ xuống tay, đành phải hướng về sau rút lui trăm bước, tránh đi Trương Phi cùng Triệu Vân giao phong. Đến chiến. Trương Phi lồng ngực tràn ngập ngẩng cao chiến ý, nếu như không toàn lực phát thiết, như vậy Trương Phi ngược lại sẽ kìm nén ra nội thương. Chiến. Triệu Vân biết Từ Thiên thống soái Ký Châu quân chủ lực sắp đến, cũng không sợ hãi Trương Phi. Trượng Bát Sa Mâu, Long Đảm Lượng ngân thương, cơ hội tại đồng thời đâm ra. Hai người khẽ động, cường thịnh khí thế sinh ra cuồng phong, trung quanh vũ châu quân tướng sĩ áo choàng bay phất phới. Bành! Hai thanh thần binh va chạm lần nữa, ánh lửa vang khắp nơi. Vô luận Trượng Bát Sa Mâu, vẫn là Long Đảm Lượng ngân thương, đều là chuẩn thần khí cấp bậc thần binh, thế lực ngang nhau. Mở! Trương Phi cánh tay tráng kiện bộc phát ra lực lượng kinh người, Trượng Bát Sa Mâu đập trúng Long Đảm Lượng ngân thương, muốn đánh bay Triệu Vân binh khí. Trượng Bát Sa Mâu đại khai đại hợp, mỗi một kích vừa nhanh vừa mạnh. Triệu Vân cực lực khống chế Long Đảm Lượng ngân thương quy tích, tránh cho bị Trương Phi đánh ra. Trương Phi khí lực cực lớn, cho dù là Triệu Vân cũng muốn hết sức chăm chú, tại Long Đảm Lượng ngân thương bị đánh ra trong nháy mắt, lập tức trở về xoáy, hóa thành một đạo ngân quang, đâm về Trương Phi hai gò má, thẳng tiến không lùi, bước bách Trương Phi hồi mâu đón đỡ. Đối mặt lực lượng hình mãnh tướng Trương Phi, Triệu Vân không có cùng Trương Phi cùng chết sức lực, mà là phát huy tự thân ưu thế, nhanh. Ngươi cho rằng ta Trương Phi không đủ nhanh sao? Trương Phi ý thức đến Triệu Vân dụ ý, tốc độ công kích cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Hai viên mãnh tướng tử đấu, liên miên bất tuyệt dày đặc giao kích tiếng vang thành một tiếng, khí nhận hình thành kình phong cuồn cuộn, mặt đất xuất hiện răng khắp nơi ba thước khe rãnh. Tránh đi. Công Tôn Toàn sắc mặt nặng nề, quát lớn chung quanh vũ châu binh sĩ tránh đi hai cái mãnh tướng chiến đấu. Nếu như bị hai cái mãnh tướng giao chiến dư ba tác động đến, như vậy, cho dù là cao giai binh chủng, cũng có khả năng bị miểu sát. Quá nhanh. Bốn phía vũ châu binh sĩ hoảng sợ nhìn xem hai cái mãnh tướng ngươi chết ta sống đánh nhau chết sống. Tại những này vũ châu binh sĩ trong mắt, Triệu Vân, Trương Phi cơ hồ biến thành đèn trắng hai đoàn huyết ảnh, Chữa Bát Xà Mâu cùng Lòng Đảm Lượng ngân thương, cơ hồ biến thành tàn ảnh, căn bản thấy không rõ công kích quy tích. Nhưng mà, Triệu Vân, Trương Phi hai người binh khí lại đình đình đang kích động, thỉnh thoảng sinh ra âm bạo. Rất rõ ràng, binh lính bình thường trong mắt binh khí tàn ảnh, tại Triệu Vân, Trương Phi trong mắt lại rõ ràng ràng. Càng khủng bố hơn chính là, Triệu Vân, Trương Phi cường độ thân thể đủ để bởi theo phản ứng của bọn hắn tốc độ. Trương Phi thô bạo quét ngang, công kích thỉnh thoảng sinh ra bạo kích, vang một tiếng, Triệu Vân thân hình lăn lư. Triệu Vân bằng vào cực nhanh thương pháp, nhanh như gió táp, hàn tinh điểm điểm, thủ kín không kẽ hở. Long Đảm Lượng ngân thương co can tương, mặc tà mang tới ngoài định mức đặc hiệu, không ngừng phóng thích lưỡi dao gió, lôi điện, tập kích Trương Phi. Trương Phi bằng vào cường hãn thể thân, chọi cứng gió táp lôi đỉnh. Một cái lực lớn vô cùng, một cái nhanh như thiểm điện, thế lực ngang nhau. Công Tôn Toàn tại bên trong vũ châu tướng sĩ, tận mắt nhìn thấy hai cái manh tướng sinh tử đối quyết, kinh hồn tán đảm. Phương biên hơn 10 trượng, cây cối bẻ gãy, cỏ cây biến thành một biển. Nghe đồn Thường Sơn quốc Triệu Tử Long, vì Ký Châu mục dưới trướng đệ nhất manh tướng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là người này có thể làm ta hiệu lực, thì tốt biết bao. Lưu Bị, Quan Vũ xuất lĩnh Bình Nguyên quận quốc binh đến, thấy Trương Phi đã cùng Triệu Vân giao chiến, mà lại vô pháp cầm xuống Triệu Vân, không khỏi cảm khái. Lưu Bị đối Triệu Vân có không hiểu hảo cảm, đáng tiếc Triệu Vân bị Từ Thiên nhanh chân tiến đăng. Quan Vũ đuốt đuốt râu râu, cao ngạo như hắn, cũng muốn nhìn thẳng vào Triệu Vân. Trương Phi lực lượng mạnh bao nhiêu, Lưu Bị, Quan Vũ lòng dạ biết rõ. Triệu Vân có thể bằng vào tốc độ, triệt tiêu Trương Phi lực lượng ưu thế, có thể thấy được Triệu Vân chiến lược mạnh. Vậy mà là Triệu Vân. Triệu Vân truy sát Công Tôn Toàn, đơn vị xâm nhập, đây là tù binh Triệu Vân tuyệt hảo thời cơ a. Bách Quỷ, Dạ Phong phát hiện Triệu Vân tại cùng Trương Phi giao chiến, mừng rỡ như điên. Bọn hắn biết, nếu như không có đặc thù đạo cụ, Triệu Vân, Trương Phi thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Trương Phi có thể tiêu hao Triệu Vân thể lực, hoặc là lưỡng bại câu thương. Một khi Triệu Vân thể lực bị hao hết, như vậy hoàn toàn có khả năng bắt sống Triệu Vân. Đây chính là ngũ hổ tướng cấp bậc mạnh tướng, chuẩn bị bắt sống Triệu Vân. Bách Quỷ hướng người chơi quân đoàn ra lệnh. Hơn bạn người chơi bắt đầu quanh co, đem ác chiến Trương Phi, Triệu Vân vây kín ở giữa. Chỉ cần Trương Phi, Triệu Vân kiệt lực, như vậy những người chơi này sẽ cùng nhau tiến lên, cưỡng ép tù binh Triệu Vân. Lưu Bị phát hiện Bách Quỷ dạ hành công hội người chơi tiểu động tác, nói với Quan Vũ, nhị đệ, chờ hạ ngươi tiến lên thất bại, tốt nhất bắt sống. Quan Vũ gật đầu. Cùng cấp bậc võ tướng, vận dụng xa luân chiến, mặc dù có chút thắng mà không võ ý vị, nhưng Triệu Vân cho U Châu quân mang tới uy hiếp quá lớn, Quan Vũ cũng biết, không thể tùy tiện thả đi Triệu Vân. Bách điều Triệu Phượng. Triệu Vân dẫn đầu hét lớn một tiếng, tuyệt chiêu sử xuất, thương gia như rồng, rồng bay phượng múa. Triệu Vân sau lưng, ngân long từ không, phượng minh cửu thiên. Long đảm lượng ngân thương tại Bách điều Triệu Phượng thương pháp tăng thêm dưới, càng lúc càng nhanh, một chiêu nhanh hơn một chiêu, thế tới hung mãnh. Thụy quang vạn trượng, thương ảnh tính ra hàng trăm, khó phân hư thực. Nhanh đến không hợp thói thường. Trương Phi nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đuổi theo Triệu Vân tốc độ, nhưng mà Triệu Vân thương pháp đạt tới cực hạn về sau, cho dù là Trương Phi, cũng phát hiện trong mắt Long đảm lượng ngân thương, cơ hồ muốn biến thành tàn ảnh. Tiếp tục như vậy, Trương Phi không biết là có hay không còn có thể đuổi theo Triệu Vân tốc độ. Lúc này, chỉ có thể một người khỏe chấp 10 người khôn. Hắc Phong Thiên Sát. Trương Phi quát lên một tiếng lớn, khí kình toàn bộ triển khai, hung sát hắc khí cuộn cuộn, hung thần ác sát khuôn mặt dữ tợn, chưởng bát xà mâu tại Trương Phi trong tay nhanh chóng lượn vòng, toàn phương vị đón đỡ Triệu Vân thương pháp. Sát khí hóa thành mấy ngàn đạo màu đen khí nhận, càn quét bát hoang, tẩy ra từng đầu rãnh sâu. Ken ken ken. Trương Phi phạm vi lớn phòng thủ, đánh tan đánh tới lắc lư thương ảnh. Vâng. Hai người tái chiến hơn trăm hiệp, riêng phần mình tuyệt kỹ đến cuối cùng một thức, đột nhiên va chạm, sát khí, khí nhận, lưu quang, lôi điện bốn phía du tẩu, khí lãng lật tung trùng quanh thổ ra, cắt bay đá chạy. Bốn phía thổ địa, căn bản là không có cách tiếp nhận hai cái manh tướng đại chiến, che kín từng đạo vết rách, cho dù là hòn đá cũng biến thành một bị. Bình nguyên kém chút biến thành hoang mạc. Hai người tọa kỵ, tại manh liệt đại chiến bên trong chết bất đắc kỳ tử. Cắt đùi tràn ngập, Triệu Vân, Trương Phi bị cắt đùi bao phủ. Bất quá, Lưu Bị, Quan Vũ cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Trương Phi khí tức. Đương nhiên, còn có Triệu Vân khí tức. Cắt đùi dần dần tan hết, Triệu Vân, Trương Phi giằng co, chiến giáp vỡ tan, áo choàng cơ hồ biến thành vải rách đầu. Cùng chiến thiên hạ mang tới cuồng bạo hiệu quả biến mất, Trương Phi há mồm thở dốc, thân hình trở về hình dáng ban đầu, to lớn, cơ ngực tại kịch liệt run rẩy, hiển nhiên đã thoát lực. Ha ha ha, trừ Lữ Bố cùng Nhị ca, ngươi là người thứ nhất để ta kiệt lực người, ngươi rất mạnh. Trương Phi một bên thở, một bên cười ha ha. Ngươi cũng không tệ. Triệu Vân dùng long đảm lượng ngân thương trèo chống thân thể, đồng dạng thở hổn hển. Trương Phi tốc độ mặc dù không kịp hắn, nhưng Trương Phi công kích vừa nhanh vừa mạnh, Triệu Vân cần tốn hao không ít tinh lực mới có thể hóa giải Trương Phi thế công. Triệu Vân không có tọa kỵ, bắt sống hắn. Bách Quỷ Dạ Hành công hội không có cho Triệu Vân, Trương Phi trò chuyện cơ hội, mà là muốn lấy mũ hổ tướng một trong Triệu Vân. Hơn bạn người chơi hình thành bầy kín, đối chiến kiệt lực Triệu Vân. Quan Vũ dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao, cũng chuẩn bị tiến lên bắt sống Triệu Vân. Đột nhiên, chiến trường thượng không ném xuống bóng tối, một cái cơ xích sắt võ tướng, thống soái Chu Tức Quân, đến đây tiếp ứng Triệu Vân. Chương 290, phóng hỏa cuồng đồ hoàng công phúc, bộ canh 26, chương 290, phóng hỏa cuồng đồ hoàng công phúc, bộ canh 26, đây là cơ quan Chu Tước. Lưu Bị con ngươi co rụt lại, nhận ra giới kiều đông bộ trên bầu trời Chu Tước Quân. Chu Tước Quân ẩn hiện, tập kết tại giới kiều đông bộ vũ châu quân lâm vào sợ hãi. Ha 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 ha, hoàng công phúc đến vậy. Phóng hỏa cuồng đồ hoàng cái đứng ở một khung cơ quan Chu Tước bên trên, vung vẩy mang lửa dây sắt, phát ra không chút tiếng kỵ, hung hăng ngang ngược cười như điên. Mấy trăm giá cơ quan Chu Tước tại vũ châu quân kịp phản ứng trước đó, hướng vây công Triệu Vân vũ châu người trời cùng vũ châu quân đội khởi sướng lao xuống. Chu Tước Quân cung tiễn thủ phối hợp cơ quan Chu Tước, tay cầm chiến cung, hỏa tiễn liên phát, từng đạo hỏa quang từ giữa không trung bắn ra, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Thu hoạch phía dưới U Châu người chơi cùng U Châu binh sĩ. Một cái U Châu Bách Quỷ Dạ Hành công hội người chơi bị Chu Tước Quân cung tiễn thủ bắn ra hỏa tiễn bắn trúng, giáp bó trực tiếp bị bắn thủng, bổ sung hỏa diễm thiêu đốt vết thương, kéo dài bỏng lửa, đem người chơi này đánh giết. Chu Tước Quân cung tiễn thủ làm bắt giai binh chủng, một vòng mưa tên xuống dưới, chỉ ít có mấy trăm U Châu người chơi, U Châu sĩ tốt bị bắn giết. Chu Tước Quân chuyển vận thủ đoạn, không chỉ đến từ cung tiễn thủ, còn có cơ quan Chu Tước bản thân. Bắn tên, bắn rơi bọn chúng. U Châu quân võ tướng rốt cuộc kịp phản ứng, điên cuồng mà chỉ huy U Châu cung tiễn thủ hướng giữa không trung sạc kích, ý đồ phá hư cơ quan Chu Tước. Mấy ngàn đạo bóng đen bắn về phía cơ quan Chu Tước. Đây là kịp thời kịp phản ứng U Châu cung tiễn thủ tên bắn ra mưa. Lưu Bị rút ra thư hùng song cổ kiếm, nên chiến cơ quan Chu Tước. Mặc dù cơ quan Chu Tước số lượng chỉ có mấy trăm, nhưng mà hình thể to lớn, lại thống trị thường khung cơ quan Chu Tước, mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Quan Vũ dẫn theo thanh long hiển nguyệt đao, mục tiêu từ bắt sống Triệu Vân biến thành bảo hộ Lưu Bị. Cơ quan Chu Tước đối Lưu Bị có uy hiếp, thống soái cơ quan Chu Tước võ tướng khí tức không yếu, cũng có khả năng kích thương, thậm chí là đánh giết Lưu Bị. Quan Vũ cổ tay khẽ đảo, thanh long hiển nguyệt đao phát ra một tiếng thanh thúy rồng âm, lưỡi đao có thanh quang tràn đầy. Dây đặc mưa tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía cơ quan Chu Tước, thần hỏa che chở. Chu Tước Quân khởi động cơ quan Chu Tước phòng ngự kỹ năng. Cơ quan Chu Tước bốn phía thần hỏa quanh quẩn, hình thành hỏa thuẫn, thiêu hủy không ít mũi tên, tận khả năng cam đoan cơ quan Chu Tước sống sót. Vâng. Mười mấy giá cơ quan Chu Tước bị U Châu võ tướng bắn ra lôi thuộc tính mũi tên xuyên qua, ngân xà loạn vũ, mười mấy cái Chu Tức quân cùng tiễn thủ bị đánh giết, mất đi khống chế cơ quan Chu Tức vẫn lạc, đánh trúng mặt đất, bộc phát một ánh lửa. Công Tôn Toàn bên người có mấy chục viên vũ châu võ tướng, bọn họ có được bắn rơi cơ quan Chu Tức chiến lực. Hoàng cái vung vẩy 6 mét xích sắt, như là giáng trường, đánh bay từ mặt đất phóng tới mũi tên. Bình thường vũ châu võ tướng phóng tới mũi tên, như thường bị hoàng cái xích sắt quét bay. Theo cơ quan Chu Tức cách xa mặt đất càng ngày càng gần, hoàng cái hét lớn, phóng hỏa, liệt diễm. Cơ quan Chu Tức bước lên bị mưa tên đánh rơi nguy hiểm, đột phá mưa tên phong tỏa, từ cao 10 mét không lướt qua, phun ra liệt diễm, cực nóng hỏa diễm nuốt hết phía dưới vũ châu kỵ binh. Hoàng cái quân đoàn đặc tính ra chỉ Chu Tức quân, cơ quan Chu Tức liệt diễm uy lực tăng vọt, hỏa diễm trong nháy mắt bạo tạc. Liệt diễm ngập trời, bao phủ từng nhánh vũ châu kỵ binh tiểu đội. Bách Quỷ Dạ Hành công hội lọt vào cơ quan Chu Tức tập kích, tính ra hàng trăm người chơi bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành từng đạo bạch quang, cưỡng ép hạ tuyến. Cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Cơ quan Chu Tức hỏa diễm mạnh hơn, làm sao có thể? Bách Quỷ Dạ Phong lần thứ nhất chân chính đối mặt Chu Tức quân, phát hiện Chu Tức quân phun ra liệt diễm, lực phá hoại vậy mà càng lớn. Bọn hắn tại diễn đàn game được chứng kiến từ Thiên Tiến đánh nghiệp thành lúc Chu Tức quân biểu hiện. Nhưng mà Chu Tức quân thay thế phóng hỏa cùng đồ hoàng cái đảm nhiệm chủ tướng, Chu Tức quân hỏa diễm càng thêm kinh người. Phương biên mười dặm biến thành một cái biển lửa, khói báo động cuồn cuộn, vũ châu quân bị liệt diễm thiêu chết người, lấy ngàn mà tính. Bành! Hoàng cái vung vẩy xích sắt, kề sắt đất lướt qua, dây sắt rút rơi dọc đường vũ châu kỵ binh. Cực nóng xích sắt đập trúng vũ châu đột kỵ thiết giáp trong nháy mắt biến hình, bị hoàng cái đánh giết. Tiếp tục phóng hỏa. Hoàng cái bị chiến trường liên hỏa, khói dày đặc kích thích, hỗn loạn, cơ quan Chu Tức tiếp tục tiêu hao năng lượng, phun ra liệt diễm, cơ quan Chu Tức xẹt qua địa phương, xuất hiện một đầu dài trăm thước tường lửa. Mấy trăm giá cơ quan Chu Tức đem giới tiểu đông bộ chiến trường biến thành biển lửa, hoàng cái để Chu Tức quân uy lực tăng gấp đôi, điên cuồng phóng hỏa. Ông Thanh Long Hiển Nguyệt đao vung chạm, 10 trượng đao quang màu xanh, đem một khung cơ quan Chu Tức chém thành hai đoạn. Oanh! Cơ quan Chu Tức bạo tạc, trên không trung biến thành một ánh lửa. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao, cơ quan Chu Tức bạo tạc sinh ra gió mạnh, Quan Vũ thanh bảo có chút lay động. Ngọa Tam lông mày y nguyên quá chặt. Quan Vũ xác thực có một đao chạm diệt cơ quan Chu Tức chiến lực, nhưng cần chờ đến cơ quan Chu Tức tới gần mặt đất. Mà lại, vận dụng Thanh Long Hiển Nguyệt đao, bổ ra đủ để chém giết cơ quan Chu Tức đao quang màu xanh, cần tiêu hao không ít thể lực. Cho dù là Quan Vũ, cũng không thể giống như là máy móc giống nhau, liên tục chém ra mấy trăm đạo đao quang màu xanh. Nhân giả vô địch. Lưu Bị ra tay, phía trước không gian biến thành một mảnh kiếm vực, kiếm khí tung hành. Đám người tựa hồ cũng xem thường Lưu Bị võ lực, trên thực tế, Lưu Bị có được thần binh thư hùng song cổ kiếm cùng độc môn tuyệt kỹ, chiến lực không kém. Giết. Lưu Bị vừa uống, Hàn Băng, Liệt Hỏa hai loại trái lại thuộc tính kiếm khí tại kiếm vực tung hành, đem một khung cơ quan Chu Tức xoắn thành mảnh vỡ. T. Không ít đầu nhập Lưu Bị người chơi nhìn thấy Lưu Bị vừa ra tay, đánh giết trong chớp mắt bát giai binh chủng, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn rất ít nhìn thấy Lưu Bị sử dụng loại này cấp bậc tuyệt kỹ, hoặc là Lưu Bị bình thường đang giả heo ăn thịt hổ, hoặc là Lưu Bị bởi vì đẳng cấp tăng lên, gần nhất mới lĩnh ngộ kỹ năng này. Hồng Thủy gọi đến. Cầu mưa thuật. Địa Tiên Dũng. Vũ Châu quân thủy hệ mưu sĩ, thuật sĩ vội vàng phóng thích các loại thủy hệ kỹ năng, ngăn cản hỏa diễm lan tràn. Nước trên mặt đất suối dâng trào, dưới bầu trời lên mưa nhỏ, hỏa diễm như cũ tại lan tràn, hơi nước tràn ngập. Cơ quan Chu Tức còn tại không kiêng nể gì cả phóng hỏa, hoàng cái cho Chu Tức quân mang đến kinh khủng tăng thêm, vậy mà bốc hơi không ít suối. Lưỡi dao gió. Trừ phun ra liệt diễm, cơ quan Chu Tức đồng thời gọi đến lấy ngàn mã tính lưỡi dao gió, đánh giết phía dưới thủy hệ mưu sĩ. Chu Tức quân xuất động, giới tiểu lấy Đông Vũ Châu quân lâm vào trong hỗn loạn. Bách Quỷ Dạ Hành công hội không có cơ hội bắt sống Triệu Vân, bởi vì Triệu Vân đã bị một khung cơ quan Chu Tức cứu đi. Đây chính là hoàng công phúc năng lực, coi là thật kinh người. Triệu Vân một bên khôi phục thể lực, một bên nhìn xuống phía dưới biến thành một cái biển lửa chiến trường, cũng không nhịn được động dung. Hoàng cái võ lực, mặc dù không phải nhất lưu, nhưng bản về phóng hỏa năng lực, ở đây không có một cái có thể đánh. Ha ha ha, hôm nay thoải mái đủ rồi, rút lui. Hoàng cái thuận lợi cứu đi Triệu Vân, cho chú đóng ở giới kiều Đông Bộ vũ châu quân tạo thành hỗn loạn, cùng ngàn vạn tương vong, mà cơ quan Chu Tức năng lượng sắp hao hết, thế là lựa chọn triệt binh. Chu Tước quân không kiêng nể gì cả rời đi, Công Tôn Toản, Lưu Bị lại bất lực. Công Tôn Toản chỉnh đốn đã hỗn loạn không chịu nổi quân đội. Ký Châu quân chiếm trước giới kiểu Tây Bộ địa giới, đồng thời dần dần chiếm lĩnh giới kiểu, hướng giới kiểu Đông Bộ tiến quân. Vũ Châu quân trước sau tổn thất binh lực đã vượt qua 30 vạn. Tiến quân Nghiệp Thành, thất bại. Đây chính là thất bại mùi vị sao? Công Tôn Toản dẫn binh rời khỏi một cái biển lửa chiến trường, lần thứ nhất nếm thử thất bại cảm thụ. Ký Châu Mục Từ Thiên cùng Vũ Châu Mục Lưu Ngu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ. Công Tôn Toản tiến đánh Lưu Ngu, đơn phương nghiền ép. Nhưng mà Công Tôn Toản đi vào giới tiểu, phát hiện hắn cũng trở thành Lưu Ngu. Lưu Ngu vậy mà là chính ta. Thanh Châu thứ sử Điền Giai nói, bây giờ ta quân mới bại, sĩ khí đê mê, tướng quân không bằng tạm thời rút lui đến Bình Nguyên thành, đợi vững chắc bộ hải quận, Bình Nguyên quận chi thống trị, lại tiến đánh Nghiệp thành. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải như thế. Công Tôn Toản bị Khúc Nghĩa giáo huấn một trận, lại bị Hoàng Cái phóng hỏa đốt một trận, đã mất đi binh lâm Nghiệp thành, chiếm đoạt toàn bộ Ký Châu khí thế. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Vũ Châu quân chậm rãi rút lui. Công Tôn Toản chỉ có thể may mắn mất đi tại giới tiểu Tây Bộ 30 vạn Vũ Châu quân, chỉ là hắn dùng cho tiến công Nghiệp thành tiên phong, mà không phải toàn bộ chủ lực, nếu không Công Tôn Toản đối Vũ Châu thống trị cũng sẽ dao động. Dù sao, Lưu Bị, Công Tôn Tuyết, Bách Quỷ những người này vốn cũng không phải là dễ dàng điều khiển bộ hạ, bọn họ chỉ là không có tìm tới thời cơ thích hợp. Giới tiểu Tây Bộ, Chu Tước quân trở về, tổn thất ước chừng 100 cơ quan chu tước, U Châu quân tổn thất càng nhiều. Hoàng cái cùng Tôn Kiên tụ hợp, ha ha ha, thoải mái đồng địa, đã biển, thật sự là đã biển. Chu tước quân, không hổ là phóng hỏa đệ nhất quân. Từ Thiên nghe Hoàng cái lời nói, nhịn không được mắt trợn trắng. Hoàng cái là thoải mái, bất quá Hoàng cái dẫn đầu Chu tước quân hướng U Châu quân khởi sướng lao xuống, khoảng cách gần phóng hỏa, cũng có hao tổn. Từ Thiên quốc chiến còn trông cậy vào Chu tước quân phát huy, nhiều soát một chút quốc chiến điểm tích lũy. Đương nhiên, Chu tước quân không phải là không có thiên địch. Tây phương đại lục thủy hệ ma pháp sư, băng hệ ma pháp sư, có thể nói là Chu tước quân thiên địch. Nhất là Tây phương đại lục Sa Hoàng Văn Minh, thừa thái băng hệ ma pháp sư. Nghe nói Sa Hoàng Văn Minh đệ nhất người chơi chính là một cái băng hệ ma đạo sư, tại lần thứ nhất quốc chiến lúc, nàng liên hợp cái khác băng hệ đại ma pháp sư, phát động băng hệ cấm kỵ ma pháp, dẫn phát bao tuyết, đánh bại Germany Văn Minh Hắc Ưng Dòng binh đoàn đại đoàn trưởng cật thống soái liên quân của ngũ quốc. Triệu Vân cầm thương hướng Từ Thiên tỉnh tội, mặt tướng đang muốn đánh giết Công Tôn Toản, không ngờ gặp được Trương Phi, tên kia lực lớn vô cùng, mặt tướng vô pháp đánh bại. Nguyên lai gặp Trương Phi, Từ Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trương Phi chính là lực lượng mình mạnh tướng, đỉnh phong Trương Phi, đủ để cùng Lữ Bố đại chiến hơn trăm hiệp. Trương Phi lực lượng hẳn là tại Triệu Vân phía trên, mà Triệu Vân tốc độ nhưng lại thắng qua Trương Phi. Có thể nói, ngũ hổ tướng cân sức ngang tài. Trừ phi Triệu Vân có đặc thù kỳ ngộ, mới có thể đánh bại Trương Phi. Tôn Tiên nói, nghĩa đệ, ta nhìn Vũ Châu quân đã rút đi, tiếp xuống, ngươi dự định như thế nào? Từ Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, còn mời nghĩa huynh cùng hoàng cái, trình bổ hai vị tướng quân, theo ta xuất lĩnh kỵ binh, truy kích Vũ Châu quân, đại phá chi. Tôn Kiên phát hiện cái này nghĩa đệ, dường như cũng có một chút điên cuồng. Công Tôn Toản chủ động rút lui, đã hướng Từ Thiên yếu thế, nhưng Từ Thiên không có bỏ qua đối phương ý tứ. Từ Thiên tập kết tất cả kỵ binh, phi hành binh chủng, vượt qua giới tiểu, ngày đêm kiêm chỉnh, truy kích Vũ Châu quân. Chương 291, hoàng cái năng lực, bộ canh 36, chương 291, hoàng cái năng lực, bộ canh 36, nghĩa minh, 6 tháng sau, ta có một trận chiến, không phải thắng không thể, đến lúc đó, còn muốn mượn hoàng công phúc dùng một lát. Cùng Tôn Kiên cùng nhau truy kích Vũ Châu quân trên đường, Từ Thiên hướng Tôn Kiên đưa ra một điều thỉnh cầu. Hoàng cái đối với Chu tước quân tăng thêm, thực tế quá đáng, Từ Thiên cho rằng, cần thiết hướng Tôn Kiên mượn đi hoàng cái, đi tham gia 6 tháng sau quốc chiến. Từ Thiên tâm như gương sáng đặc tính, để hắn có thể nhìn thấy hoàng cái chuẩn xác năng lực, bởi vậy, Từ Thiên biết hoàng cái vì sao đối Chu tước quân trọng yếu như vậy. Tính danh, hoàng cái đẳng cấp, 100 phá giới, chưa phá giới thể lực, 200 thống soái, 82 võ lực, 86 trí lực, 71 chính trị, 65 mị lực, 83 may mắn, 30 đặc tính, một thần cấp hỏa công, kim sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn hỏa thuộc tính, kỹ năng uy lực 102. Khổ nhục kế sách, màu cam ràng buộc đặc tính, hiệu quả không biết, cùng Chu Du tại cùng một trận doanh, có thể mở ra. 3. Giang Đông thủy sư, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại mặt nước tác chiến, toàn thuộc tính 20 chiến thuyền tốc độ 10. 4. Long gan dạng, màu lam cá nhân đặc tính, binh lực càng ít, chiến lực cá nhân càng cao, tăng phúc là 0-30. 5. Vật thể, màu lam cá nhân đặc tính, phòng ngự tăng lên, bị thương hiệu quả hạ xuống. 6. Từ trung, màu lam cá nhân đặc tính, nhận chủ về sau, tuyệt đối sẽ không phản bội. 7. Lôi kéo, màu lam nội chính đặc tính, cùng man tộc thương lượng, hiệu quả tăng lên, kỹ năng, sông pha khói lửa, dây sắt lượn vòng tâm pháp. Trang bị, chuyên môn binh chủng, đan dương binh trận pháp. Nếu như vẹn vẹn nhìn hoàng cái thô sơ giản lược anh hùng giao diện, có lẽ sẽ cho rằng hoàng cái là bình thường nhị lưu võ tướng, cùng Chu Linh chờ người không sai biệt lắm, nhưng hoàng cái một cái kim sắc quân đoàn đặc tính thần cấp hỏa công lại làm cho hoàng cái tại đặc tính tình hình dưới, đưa đến nhất lưu võ tướng hiệu quả. Hoàng cái đảm nhiệm chủ tướng, Chu tước quân liệt diễm tổn thương tăng gấp đôi. Bởi vậy, Từ Thiên nhất định phải hướng Tôn Kiên muốn đi hoàng cái, trong chinh chiến lập đại lục. Quốc chiến cơ chế cho phép người chơi mang theo không phải mình bộ hạ võ tướng tiến đến tham dự quốc chiến, chỉ cần người chơi có thể hướng bản thổ chư hầu mượn đến võ tướng là đủ. Tôn Kiên muốn lưu tại thành Lạc Dương phòng bị Đồng Trác, ngăn cản Đồng Trác xâm phạm phương đông, Từ Thiên khả năng không lớn mang Tôn Kiên đi tham gia quốc chiến. Nhưng Từ Thiên có thể suy xét mang đi hoàng cái. Có hoàng cái đảm nhiệm chủ tướng Chu Tức Quân, cùng không có hoàng cái Chu Tức Quân, hoàn toàn là hai chi bất đồng quân đoàn, bởi vì chiến lược chênh lệch không sai biệt lắm gấp đôi. Tôn Kiên hướng hoàng cái hỏi, "Công phúc, ý của ngươi như nào?" "Không thành vấn đề." "Thích phóng hỏa hoàng cái, đang cầu mà không được." 6 tháng sau quốc chiến, Chu tước quân quy mô chỉ biết càng thêm khổng lồ, hoàng cái nghĩ đến có thể phóng hỏa, rất là hưng phấn. Như vậy cứ như vậy định ra đến. Từ Thiên xuất lĩnh Huyền Giáp quân, cùng Tôn Kiên mấy ngày liền truy kích Vũ Châu quân. Công Tôn Toản lưu lại Thanh Châu thứ sử Điền Giai, cùng Bình Nguyên tướng Lưu Bị bảo hộ. Vũ Châu quân không nghĩ tới Từ Thiên cũng dám đổi tới, hai bên tại Thanh Hà quốc địa giới bộc phát đại chiến. 2000 Huyền Giáp quân tại Từ Thiên thống soái dưới, đuổi kịp Thanh Châu thứ sử Điền Giai quân đoàn, khởi xướng heo đột. Huyền Giáp quân toàn thân cụ trang, bền chí kiên cường, tại khởi xướng xung phong thời điểm, dẫn phát động đất hiệu quả, để Điền Giai kỵ binh lâm vào hoảng sợ trạng thái, sĩ khí hạ xuống, đồng thời trận pháp bắt đầu rung chuyển, trận pháp mang tới hiệu quả hạ xuống. Từ Thiên rút ra một thanh lợi kiếm, lấy kiếm khí giết địch. Điền Giai kỵ binh từ bốn phương tám hướng đánh tới, ý đồ đánh giết nhìn qua giống như là cái này một chi kỵ binh thủ lĩnh Từ Thiên. Ngang qua bát phương, Từ Thiên vận dụng tung hoành kiếm thuật bên trong quần công kỹ năng, tám đạo kiếm khí hướng tám cái phương hướng khác nhau xuyên qua, tung hoành 80 mét, hình thành tám đạo sâu bá thước khe rãnh. Tính ra hàng trăm thanh châu kỵ binh bị Từ Thiên kiếm khí sát thương. Quỷ cốc môn phái tung hoành kiếm thuật, uy lực quả nhiên to lớn. Từ Thiên chỉ là trang bị một thanh phổ thông trường kiếm, uy lực đã khá kinh người. Nguyên bản vây công Từ Thiên Thanh Châu kỵ binh, đa số đổ vào Từ Thiên kiếm khí phía dưới, còn lại Thanh Châu kỵ binh lọt vào sau đó mà tới Huyền Giáp quân đột kích. Thanh Châu khinh kỵ binh căn bản vô lực tiếp nhận Huyền Giáp quân va chạm, bị nhanh như điện chớp Huyền Giáp quân đụng bay. Huyền Giáp quân mã sóc hướng về phía trước trận đầm, hơn ngàn đạo thương mang phấn tuy Thanh Châu khinh kỵ binh chiến trận, gió thổi cỏ rạp. Mãnh hổ bảo hao. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên tại Thanh Châu quân bên trong, phóng thích tuyệt kỹ, mãnh hổ thét dài, khí thế kinh khủng, sống sờ sờ đánh chết chung quanh mấy trăm Thanh Châu bộ binh, thậm chí tầng ngoài thổ ra đều bị mãnh hổ bảo hao đánh bay, cắt đuôi tràn ngập. Ông nương theo lấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao thân đao kêu khẽ, một đạo màu xanh bao mang, vắt ngang nửa cái chiến trường, hướng Tôn Kiên chém tới. Một đao kia ẩn chứa kinh khủng lực đạo, ẩn ẩn có thanh long chi ảnh. Tôn Kiên tại hổ lao quan được chứng kiến màu xanh bao mang, đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Quan Vũ tại hổ lao còn dưới, bằng vào ba đao một phát, bại Hoa Hùng. Mắt cấp Tôn Kiên, mặc dù lực áp Hoa Hùng một đầu, nhưng y nguyên cho rằng chỉ sợ khó mà ngăn cản Quan Vũ ba đao. Bởi vậy, Tôn Kiên toàn lực ứng phó. Nhất đao đoạn Hà Sơn, cổ đỉnh đao quang mang đại thịnh, Tôn Kiên toàn lực bổ ra một đao, nên kích Quan Vũ màu xanh bao mang. Ầm ầm, hai đạo đao mang va chạm, trong chốc lát thiên địa biến sắc, bạo ngược khí nhận tứ tán, Lưu Bị chiêu mộ Bình Nguyên quận quốc binh bị tán loạn khí nhận đánh giết, đổ xuống một mảnh. Quan Vũ không có ra đao thứ hai, tự nhiên cũng không có ra đao thứ ba. Quan Vũ đã phát hiện vấn đề vị trí. Tôn Kiên giết vào Bình Nguyên trong quân đoàn, cùng Quan Vũ vượt ngang gần phân nửa chiến trường, phóng thích đao mang đối chặt, cuối cùng liên lụy chỉ là Bình Nguyên quân đoàn tướng sĩ. Những này chính là Lưu Bị thật vất vả chiêu mộ binh mã, cũng là chính Lưu Bị bộ hạ, mà không phải Công Tôn Toàn phân cho Lưu Bị binh sĩ. Quan Vũ cùng Tôn Kiên đại chiến, ngược lại Bình Nguyên quân đoàn tử thương thảm trọng, Lưu Bị khóc không ra nước mắt. Mà lại, Tôn Kiên bên người còn có Trình Phổ hộ vệ, Quan Vũ đoán chừng đao thứ hai chưa hẳn có thể kích thương Tôn Kiên. Đao thứ ba, dù cho trọng thương Tôn Kiên, Trình Phổ cũng có khả năng đem Tôn Kiên cứu đi. Trừ Tôn Kiên, còn có Tần Lương Ngọc, Trần Khánh Chi, Phan Phượng, Chu Thường, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chờ võ tướng, từ từng cái phương hướng tiến công Vũ Châu quân, Thanh Châu quân. Quan Vũ nhất định phải giữ thể lực. Trương Phi cùng Triệu Vân đại chiến mấy trăm hiệp, mặc dù hao hết Triệu Vân thể lực, nhưng mà Trương Phi thể lực cũng bị hao hết. Chỉ có Quan Vũ có năng lực bảo hộ Lưu Bị, Trương Phi toàn thân trở ra. Phán quyết kiếm khí, Y Sạ Bợ là cưỡi độc giác thú, huy động phong chi lợi nhận, mấy đạo kiếm khí hướng nghiêng xuống phương mặt tới, tại mặt đất phi hành mấy chục mét, dọc đường Vũ Châu kỵ binh tử thương hơn trăm người. Sông pha khói lửa, cơ quan chu tức lướt qua, hoàng cái vung vậy dây sắt vậy mà đang xuất mười mấy mét liền diễm, như là phong hỏa luân gào thét, thu hoạch dọc đường địch binh. Hoàng cái ở chỗ đó cơ quan chu tức xẹt qua địa phương, quân địch đều tiếng kêu rên liên hồi. Càng nhiều cơ quan chu tức phóng thích liệt diễm, lưỡi dao gió, không ngừng đánh giết quân địch. Ngân Dực phi mã quân đoàn, Chu Tước quân đoàn, thống trị thương cùng. Đang phi hành binh trùng áp lực dưới, Vũ Châu quân, Thanh Châu quân tiếp nhận áp lực, trước này chưa từng có. Điền Giai, Lưu Bị liều mạng ngăn cản, cuối cùng thế cục dần dần mất khống chế, không thể không xuất lĩnh khinh kỵ binh đảo vòng. Đến nỗi bộ binh, cung binh phải chăng có thể chạy thoát, vẫn là bị Ký Châu quân tù binh, chỉ có thể phó thác cho trời. Ký Châu quân một đường hát vang tiến mạnh, kết quả Công Tôn Toản, Điền Giai, Lưu Bị cũng không cách nào trở lại Bình Nguyên, mà là hướng Bột Hải quận rút lui, Từ Thiên thuận lợi chiếm lĩnh Bình Nguyên thành. Nhưng mà, Từ Thiên dường như vẫn còn bất mãn đủ, nhất định phải thu hồi Ký Châu chính quận, thế là lại hướng Bột Hải quận tiến quân. Rất nhanh, đang chuẩn bị thảo phạt Từ Châu Duyện Châu Mục Tào Tháo, thu được Từ Thiên chiếm lĩnh Bình Nguyên thành tin tức.